Lần này quyết đấu người thắng nhất định là Mã Đường chủ. Trung Nguyên nhất phương người nghe vậy đều là đại hỉ. Sự thực nhưng cùng Vô Danh muốn đến hoàn toàn khác nhau, bởi vì Mã Tiêu Minh đối chiến Tuyệt Vô Thần cũng không phải một chân chính về mặt ý nghĩa võ giả, mục đích của hắn xưa nay đều không phải là thành vì là đệ nhất thiên hạ, mà là xưng bá thiên hạ. Vì lẽ đó ở cự tượng sắp đạp lên đến Tuyệt Vô Thần trên người trước, Tuyệt Vô Thần cũng đã điên cuồng hét lên lên tiếng, "Quyền đạo thần, nếu như ngươi còn muốn bảo vệ con trai ngươi tính mạng, cũng sắp ra tay, không phải vậy." Liền, vốn là một hồi đặc sắc dị thường võ lâm quyết đấu đã biến thành hai đánh một quần đầu, trước Vô Danh liệu định người thắng cũng là không cách nào quyết ra. Cái kia một mực xem cuộc chiến Quyền đạo thần hư một tiếng, nhưng không có phản bác, thô như bắp đùi cánh tay kéo cả người hướng về cự tượng phóng đi, tuyệt cường nội lực hội tụ tay phải, truyền đến từng trận xì xì kỳ dị quái nghĩ, phảng phất không khí đang thiếu đốt, lại thích tự không gian chính đang vỡ vụn, chính là Quyền đạo thần chí cường quyền pháp quyền cước hư không. Quyền đạo thần một mặt cuồng ngạo, ngông cuồng tự đại, thân theo quyền động, mạnh mẽ một quyền đánh thẳng thân voi, hắn không chỉ phải đem băng xương cự tượng đánh nát, càng phải liền thân voi sau Mã Tiêu Minh cùng nhau giết chết. Vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn qua đi, băng xương cự tượng quả nhiên vỡ vụn, mà giữa trường ngoại trừ Tuyệt Vô Thần dĩ nhiên đang đối kháng với băng xương cự quyền ở ngoài, chỉ có một người đứng thẳng, mà một người khác nhưng đan đầu gối quỳ xuống đất. Đứng thẳng người chính là Mã Tiêu Minh. Không thể nào, không thể nào, ta quyền cước hư không rõ ràng là thế gian mạnh nhất quyền pháp, vì sao lại không ngăn được này nếu nói băng xương chi quyền, tại sao, tại sao? Đan đầu gối quỳ xuống đất Quyền đạo thần một bên thổ huyết, một bên tự lẩm bẩm, quyền pháp của ta rõ ràng có thể hoành toái thiên lôi, vì sao lại bại vào còn con này cự tượng quyền pháp một chiêu, ta không phục. Ta không phục a a a khục khục. Quyền đạo thần ngửa mặt lên trời gào thét, đáng tiếc giống đến một nửa liền im bặt đi, từ trong miệng ho ra máu nữa. Không chỉ Quyền đạo thần sợ ngây người, là được mở ra bất diệt kim thân cái lồng khí Tuyệt Vô Thần cũng sợ ngây người, hắn thân là Quyền đạo thần sư phụ đệ, hiểu rõ nhất Quyền đạo thần tu vi. Hắn làm sao cũng không tin, ở trong mắt hắn quyền đạo tu vi cao như thế sư phụ huynh lại bị một quyền đánh bại. Chỉ có Trung Nguyên nhất phương cao thủ cũng không có từng nghe nói quyền đạo thần tên tuổi, ở trong mắt bọn họ, Mã Tiêu Minh nhưng là ở Trung Nguyên võ lâm đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, hơn nữa ngồi xuống vị trí này chính là hơn 10 người, xưa nay không người nào có thể lay động, một chiêu đánh bại đối thủ mới phải bình thường việc. Quyền cước hư không? Oanh toái thiên lôi. Mã Tiêu Minh hai tay kết ra dần chi ấn. Dành thời gian khôi phục tiêu hao trả cờ dạ, một bên vẫn cứ không quên miệng pháo, xin hỏi một chút, ngươi là như thế nào hoành toái thiên lôi? Quyền đạo thần hoàn toàn chưa phát hiện đặt câu hỏi là địch nhân, theo bản năng mở miệng đáp, một đạo sấm sét đánh vào đại thụ bên trên, sau đó ta một quyền nổ nát cây cối, liên đối thiên lôi đồng thời nổ nát. Hiếp, ta đi, ngươi điều này cũng gọi hoành toái thiên lôi. Mã Tiêu Minh cả người đều không còn gì để nói, ngươi này chỉ có điều mượn mục chi đặc dị thuộc tính thấp xuống thiên lôi thương tổn, do đó đánh tan lôi điện thôi. Ngươi đến cùng có hay không trực tiếp đánh nát quá chân chính lôi điện? Mã Tiêu Minh đầy bụng ý nghĩ xấu, muốn lừa gạt quyền đạo thần học tùy đường đệ nhất hảo hán Lý Nguyên Bá như vậy tự sát. Cái kia, vậy cũng chưa từng. Quyền đạo thần bị đánh quá chừng. Mã Tiêu Minh không ngừng cố gắng, lại hỏi, cái kia nghĩ đến nếu nói quyền cước hư không cũng thì không cách nào chân chính đánh nát không gian. Lời này vừa nói ra, quyền đạo thần mặt mũi đều đen. Quyền đạo thần bị sau khi đánh bại, đã không cách nào lại nổi lên. Mà nguyên bản chân chính nên bị đánh bại Tuyệt Vô Thần lúc này cũng là lâm vào tiến thối lưỡng nan nơi, ở trong mắt hắn, nguyên bản phe mình ba đại cao thủ cùng đối diện đứng ngang hàng, ai biết quang Mã Tiêu Minh một người ra tay, phe mình hai người liền trực tiếp ngã một. Nếu như lúc này tiếp tục chiến đấu tiếp, chính mình thắng chỉ sợ cũng là bị thương nặng, cùng còn dư lại đông doanh đệ nhất đao khách Hoàng Ảnh hoàn toàn không có cách nào đỡ lấy đối diện hoàn hảo Vô Danh, hùng bá chi thế tiến công. Thế nhưng không tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sợ phe mình sĩ khí mất hết. Ngày sau chỉ cần Mã Tiêu Minh chạm tại Trung Nguyên một ngày. Chính mình trở lại Đông Doanh sau khi, sợ là cũng không còn cách nào tụ lòng cao thủ, phát động đối với Trung Nguyên chi thế tiến công. Chính đang Tuyệt Vô Thần lưỡng nan thời khắc, một vị tuyệt thế đao khách dũng cảm đứng ra, chính là Đông Doanh đệ nhất đao khách. Hoàng Ảnh. Các hạ tu vi võ học cuộc đời ít thấy, ta nguyên bản không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm sao dân tộc đại nghĩa, không thể không vì đó, ngắm các hạ thứ lỗi. Hoàng Ảnh nguyên bản chỉ nguyện công bằng một trận chiến. Nhưng bây giờ việc quan hệ đông doanh mọi người an nguy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là động thân tiến lên. Mã Tiêu Minh nhàn nhạt cười cợt, trước là ta chủ động để ba người các ngươi cùng tiến lên, mà bây giờ các ngươi chỉ có điều từng cái trên, đã là cực kỳ công bình, vì lẽ đó không cần để ở trong lòng. Nói xong còn tùy ý khoát tay háo một cái, phảng phất đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Lời này làm sao nghe làm sao quái dị, chẳng biết vì sao Hoàng Ảnh trong lòng bước lên một luồng ngọn lửa Vô Danh. Ba người chúng ta cùng lên một loạt mới phải bình thường, ngươi cứ như vậy xem thường chúng ta. Đương nhiên thân là một tuyệt thế đao khách rèn luyện hàng ngày, Hoàng Ảnh rất nhanh đè xuống cảm xúc chập trùng, đem đao chấp với tay phải, nói một tiếng xin mời, đang muốn triển khai thế tiến công. Chấm đã. Mã Tiêu Minh nhìn chằm chằm Hoàng Ảnh kinh tịch đao, sau một hồi lâu mở lời hỏi, ta có một vấn đề thỉnh giáo các hạ. Không có chờ Hoàng Ảnh từ chối, trực tiếp tiếp tục đặt câu hỏi, các hạ vì sao luyện đao? Hoàng Ảnh sửng sốt một chút, ở đông doanh mấy trăm tràng quyết chiến bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua hắn vấn đề này, chỉ có đối thủ lúc sắp chết hỏi dò đao pháp của hắn tên thôi. Tự nhiên là đạt đến đao đạo cảnh giới chi cao. Hoàng Ảnh trả lời không chút suy nghĩ. Đạt tới đao đạo cảnh giới chi cao sau khi đây? Vì cái gì đây? Mã Tiêu Minh theo sát không nghỉ hỏi. Vì cái gì đây? Hoàng Ảnh ngây ngẩn cả người, vấn đề này hắn chậm chạp không có đáp lại. Mã Tiêu Minh thở phào, từ từ nói, đổi cái phương thức đi, ta như vậy hỏi ngươi, ngươi khi đó tại sao học đao đây? Hoàng Ảnh không tự chủ theo tự hỏi, tại sao học đao, tại sao vậy chứ? Đúng rồi, ta vì bảo vệ ta có tất cả, của cải, quyền thế, thê nữ Hoàng Ảnh rốt cục nghĩ tới mấy chục năm trước một màn, năm đó hắn vẫn không có học tập đao pháp, hắn mang thê tử của chính mình du lịch, nhưng gặp phải giặc cướp, chính đang sinh mệnh nguy cấp bước ngoặt, một vị đao khách cứu hắn. Vào ngày hôm đó, hắn quyết định học đao, học được mạnh nhất đao pháp, đến bảo vệ hắn tất cả. Mã Tiêu Minh lạnh nhạt nói, đã như vậy, ngươi là vì bảo vệ mình thê nữ cùng với cái khác, vợ và con gái ngươi đều tên gọi là gì à? Cùng lúc đó, Mã Tiêu Minh trên người tỏa ra một luồng làm cho không người nào có thể phát giác gợn sóng, luồng rung động này áp chế Hoàng Ảnh trên tay xuẩn xuẩn rụng động kinh tịch đao. Đăng bởi. Chương 113, Bại Đông Doanh thứ nhất đao khách. Hoàng Ảnh hồn nhiên không hay, tiếp tục lái khẩu tự nhủ, thê tử của ta gọi bên trong đẹp, là năm đó Đông Doanh đệ nhất mỹ nhân, ta yêu nàng yêu phát điên, kết hôn ngày ấy, toàn bộ Đông Doanh chứng kiến tình yêu của chúng ta. Thành hôn sau khi, chúng ta rất nhanh có một đứa bé. Là một khả ái nữ hải, gọi là Thu Tử, còn nhớ tới nàng học được câu nói đầu tiên là phụ thân, ta lúc đó nghe xong thực sự là cảm giác thật vui vẻ, cho nên lúc ban đầu gặp phải giặc cướp sau khi, ta liều lĩnh khoa học về trái đất đao, chính là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ. Nhìn hắn còn muốn nói cái gì, Mã Tiêu Minh lạnh lùng cắt đứt nói, các nàng kia bây giờ ở đâu? Trong nháy mắt Hoàng Ảnh cảm giác một tia chớp xẹt qua não hải, chỉ thấy nguyên bản kiên cường như tùng hắn thân thể dần dần bắt đầu run rẩy. Nàng, các nàng ở đâu? Hoàng Ảnh lẩm bẩm nói, không chỉ thân hình cao lớn bất ổn, nắm kinh tịch đao từ trước đến giờ kiên định tay phải cũng bắt đầu run rẩy. Các nàng chết rồi, chết rồi. Không, ngươi đừng bảo là, không nên hỏi ta, không nên hỏi ta, câm miệng a. Lời còn chưa dứt, Hoàng Ảnh đã cầm đao vọt lên bổ về phía Mã Tiêu Minh. Chỉ là thân là Đông Doanh đệ nhất đao khách, Hoàng Ảnh lúc này dùng đao hoàn toàn không có kết cấu, ngoại trừ trên thân đao bắn ra hoàng kim đao khí có thể cho thấy hắn đao đạo cảnh giới ở ngoài, hắn đao chiêu đâu đâu cũng có kẽ hở. Mã Tiêu Minh một bên né tránh, một bên chăm chú truy hỏi, như vậy thê tử của ngươi con gái lại là thế nào bị chết đây? Ngươi không phải học thành đao pháp sao? Ngươi không là trở thành Đông Doanh đệ nhất đao khách sao? Các nàng chết như thế nào đây? Từng tiếng câu hỏi phảng phất ma nguyền rủa giống như vậy, không, nói chính xác là nguyền rủa, dường như nguyền rủa bình thường quân lấy Hoàng Ảnh trong đầu, hắn múa đao càng ngày càng loạn, càng ngày càng không có kết cấu. Mãi đến tận cuối cùng, Mã Tiêu Minh đều không né tránh, mà là dừng thân hình, đại hét lên điên cuồng nói, các nàng chết như thế nào? Lúc này Hoàng Ảnh một đao bổ tới, nguyên bản đao vô hư phát đệ nhất đao khách lúc này dĩ nhiên hoàn toàn mất đi chính xác, một đao bổ vào Mã Tiêu Minh bên cạnh trên đất, sau đó sức mạnh phản chấn. Luôn luôn đao không rời người Hoàng Ảnh lại bị này cỗ lực phản chấn chấn động phải kinh tịch đao rời tay. Kinh tịch đao tuột tay sau khi, Hoàng Ảnh cũng không có ngay lập tức đi kiếm về hắn đao, mà là thân hình một đại, quỳ xuống trước Mã Tiêu Minh trước người của, trên mặt vô thần, chỉ có cái kia mảnh hắn đã không biết là phủ trúc với môi mình đang chậm chậm vừa mở hợp lại. Ta chiếm được kinh tịch đao sau không ăn không uống, các nàng sợ ta có chuyện, liền tuyệt thực muốn cứu văn ta, cuối cùng mới 5 tuổi thu tử tươi sống chết đói. Mà ta xinh đẹp thê tử vì ngăn cản ta càng là va đao mà chết. Ta đến cùng làm cái gì? Đao, đúng rồi, đều do cây đao này, đều là kinh tịch đao lỗi, là nó hại chết thê tử của ta con gái. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Lúc trước sư phụ của ngươi dùng đao cứu ngươi toàn gia tính mạng, mà hại chết ngươi thê nữ tự nhiên cũng không phải đao, mà là chính ngươi. Mã Tiêu Minh quá to. Hoàng Ảnh lúc này trên mặt rốt cục khôi phục một điểm vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Mã Tiêu Minh. Phảng phất cầu khẩn nói, không, không phải, không phải như vậy, kinh tịch nó là một cây ma đao à, đúng, bên trong mị cũng là nói như vậy, nhất định là như vậy, là kinh tịch nó ảnh hưởng ta, nhất định là như vậy. Lúc này Hoàng Ảnh nói năng lộn xộn, trên người lại cũng nhìn không ra một tia Đông Doanh đệ nhất đao khách cái bóng. Mã Tiêu Minh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, không muốn lại lừa gạt mình, chính là ngươi hại chết các nàng, bởi vì ngươi tâm trí không kiên, vì lẽ đó bị kinh tịch đao ảnh hưởng, đều tại ngươi chính mình, bây giờ gánh vác lên ngươi nên làm tất cả đi. Hoàng Ảnh rốt cục lệ rơi đầy mặt, khóc giống thất thanh, hồi lâu mới lẩm bẩm hỏi, ta nên làm cái gì, gánh chịu cái gì? Từ khi ngươi thê nữ sau khi qua đời, ngươi có đi các nàng nghĩa địa xem qua các nàng sao? Mã Tiêu Minh hỏi. Không, không có, coi như là tang sự đều là người thủ hạ làm, ta ngay cả các nàng một lần cuối cũng không có nhìn thấy. Hoàng Ảnh nghĩ tới đây, không khỏi lần thứ hai khóc giống. Mã Tiêu Minh xoay người, đưa lưng về phía Hoàng Ảnh, nhẹ giọng nói, nhiều năm như vậy chưa thấy các nàng, ngươi không quay về nhìn nàng một cái môn, cho các nàng quét tảo mộ sao? Hoàng Ảnh trong nháy mắt ngừng lại tiếng khóc, không sai, ta phải đi về gặp nàng một chút môn, ta phải đi về nhìn nàng một cái môn, các nàng nhất định nhớ ta rồi, thu tử bên trong mỹ nhất định sẽ trách ta nhiều năm như vậy không đến xem qua các nàng. Ta phải đi về nhìn. Nói xong, không để ý ở đây tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ, chậm rãi đứng lên, lảo đảo đi rồi, liền làm bạn nửa cuộc đời kinh tịch đao cũng không cần. Câu cuối cùng lời khuyên, chỉ có cực với tình, có thể cực với đao, kẻ vô tình, không xứng dùng đao. Mã Tiêu Minh nhìn hắn đi xa, nói với hắn câu nói sau cùng. Hoàng Ảnh nghe tiếng chấn động, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn ly khai. Nếu như lúc này có người hỏi Tuyệt Vô Thần là dạng gì tâm tình, như vậy Tuyệt Vô Thần nếu như sinh ở hiện thế, nhất định sẽ trả lời như vậy, nội tâm của ta là hỏng mất. Không sai, không thể kìm được hắn không tan vỡ. Lúc này Đông Doanh ba đại cao thủ vừa đi một tầng thương, duy nhất Thạc Quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, hắn chiến tâm sớm bị Mã Tiêu Minh đánh tan. Không phải vậy trước cũng sẽ không gọi quyền đạo thần đồng thời vây công Mã Tiêu Minh. Trung Nguyên nhất phương cao thủ rất tự giác ngăn chặn Đông Doanh nhất phương cao thủ đường lui. Ha 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 ha, Hùng Bá lên tiếng cười lớn, không hổ là ta Thiên Hạ hội phó bang chủ, một người ra tay liền đánh bại đối phương ba vị cao thủ tuyệt thế. Tuyệt Vô Thần, ngươi có lời gì muốn nói? Tuyệt Vô Thần cười lạnh nói, hừ, người Trung Nguyên đê tiện, ta bây giờ xem như là đã được kiến thức, nói xong rồi muốn cùng đàm luận, bây giờ đem ta trở lừa gạt đến đây. Thực hành mà giết ngâng, chỉ là đáng thẹn. Hùng Bá khinh thường nói, chuyện đến nước này, còn muốn cái chảy cái cối, ngươi không cần nói cho chúng ta trước mai phục quyền đạo thần cùng Hoàng Ảnh là vì cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, tặng lễ tới. Tuyệt Vô Thần sắc mặt càng lộ vẻ khó coi, biết ngày hôm nay tuyệt không có may mắn, liền không nói thêm nữa, âm thầm để tụ công lực, chuẩn bị phá vòng vây. Chấm đã. Giữa lúc Hùng Bá muốn ra lệnh một tiếng bắt đầu tàn sát thời khắc, một câu rằng giặc gọi hàng truyền tới. Hùng Bá không khỏi giận dữ. Lúc này lại có người dám với để cho bọn họ dừng tay, hơn nữa nghe giọng nói còn giống như là người Trung Nguyên, này không thể kìm được hắn giận dữ. Đang muốn mở miệng quát mắng, không ngờ phát hiện mở miệng nói chuyện chính là Thiên Hạ hội phó bang chủ. Mã Tiêu Minh. Chỉ nghe hắn một bộ trải qua tang thương khẩu khí nói rằng, chính là oan oan tương báo khi nào, Trung Nguyên cùng Đông Doanh cửu hận khi nào mới có thể dừng a, chỉ có thả xuống cửu hận, nên tiếp cuộc sống mới, như vậy tương lai mới có thể tràn ngập hy vọng, tràn ngập yêu a. Hùng Bá trợn mắt ngoác mồm, tức giận nói, ngươi. Mã Tiêu Minh nhìn về phía Hùng Bá, lạnh nhạt nói, làm sao, ngươi có ý kiến? Chuyện đến nước này, đã không có lại ẩn nhẫn cần phải, sau trận chiến này, Mã Tiêu Minh tất nhiên sẽ bị phong vì là mới Trung Nguyên đệ nhất cao thủ, cũng sẽ trở thành mới võ lâm thần thoại, thậm chí muốn đè ép Vô Danh một đầu. Đăng bởi. Chương 114, Bang Phái Liên Hợp. Sơn Hải Quan ở ngoài. Trung Nguyên nhất phương cao thủ toàn bộ hết trô nói rồi. Thiên Hạ hội bang chủ cùng phó bang chủ có vẻ như trở mặt. Trong lòng mọi người không khỏi oán thầm, bây giờ chính là vây công Đông Doanh nhất phương còn lại cao thủ thời cơ tốt, các ngươi cũng không cần lên nội chiến để người ngoài chê cười có được hay không. Bất quá bọn hắn không dám xuất đầu khuyên bảo, dù sao đây là người độc chiếm thiên hạ sẽ chuyện nhà, người ngoài không tốt xen mồm, bất luận giúp ai, thời điểm bị một người khác truy cứu vậy thì không tốt đẹp gì chơi. Đông Doanh nhất phương người cũng không dám có chút dị động, sinh sợ làm cho Trung Nguyên nhất phương cùng mà công. Đừng thành nhân gia hòa hảo nguyên cớ. Nhân gia lên nội chiến khỏe mạnh, tuyệt đối không nên lúc này chặn ngang một chân trở thành hai người tập lửa đối tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương cầm cự được. Khúc khục. Ho khan lên tiếng chính là Vô Danh, lúc này cũng chỉ có hắn vị này võ lâm thần thoại, thân là thiên kiếm người dám với lên tiếng. Trung Nguyên Đông Doanh lẽ ra ở Trung Hòa Thuận, làm sao có quá nhiều dã tâm ra không để ý thiên hạ chúng sinh, tự ý khởi xướng chiến tranh, ta tán thành Mã đề nghị của đường chủ, song phương dừng tay giảng hòa. Hy vọng Hùng Bang chủ suy tính một chút. Câu nói này cho Hùng Bá rất tốt bậc thang, Hùng Bá thuận thế mà xuống, trầm giọng nói, nếu phó bang chủ cùng thiên kiếm đều tán thành việc này, như vậy thì dừng tay giảng hòa đi. Đông Doanh Nhất Phương tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ký kết xong không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận sau khi, Tuyệt Vô Thần dẫn theo còn dư lại Quỷ Xoa La đại quân nổ chạy đi. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, ta lệnh cho ngươi chờ hai người trước đi truy sát Tuyệt Vô Thần, cần phải đem đầu của hắn thu hồi lại. Mã Tiêu Minh đột nhiên hướng về Phong Vân hai người ra lệnh. Ôi chao! Trung Nguyên Nhất Phương tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vì sao trước không tiến hành vây giết, hiện tại nhưng phải trước đi truy sát đây. Trong lòng của tất cả mọi người tràn đầy nghi vấn. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong hai người cũng là nghi hoặc không thôi, có điều cũng không có cãi lời Mã Đường Chủ mệnh lệnh, lập tức vận lên thân pháp, hướng về đại quân đuổi theo. Mã Đường Chủ, vì sao lật lọng? Có can đảm mở miệng đặt câu hỏi tự nhiên vẫn là vô danh. Mã Tiêu Minh nhưng là không để ý chút nào nói, ký hiệp nghị chính là Hùng Bang Chủ, cũng không phải ta, huống hồ lần này truy không giết nổi là Thiên Hạ Hội cùng Vô Thần Tuyệt Cung tư toán thôi, cũng không phải Trung Nguyên, Đông Doanh dân tộc cứu hận, ngươi lo lắng cái gì kính. Vô Danh bị hế trụ. Nhìn thấy Vô Danh câm miệng, Mã Tiêu Minh tâm tình cũng du mau hơn, cuối cùng cũng coi như không cần tiếp tục nghe thiên kiếm dao động, hắn chuyển hướng Trung Nguyên Độc Cô Minh, Trung Nguyên thập đại phái trở tình anh cao thủ. Đang muốn mở miệng nói chút gì, chỉ thấy được một bên ngoài chính trực thanh niên anh tuấn từ trong đám người nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói, ta là xuyên thuộc Thanh Vân kiếm môn trưởng môn Trương Thanh Vân, ngày hôm nay Mã Đường Chủ lấy sức lực của một người đẩy lùi Đông Doanh đại quân, công cao cái thế, ta đề nghị do Mã Đường Chủ cho phép Võ Lâm Minh Chủ, nhất thống giang hồ. Ta cái rảnh. Mười môn phái lớn người nhất thời trong lòng tràn đầy nhổ nước bọt thanh âm, tại sao lại là cái này định nọ tinh, nếu như nói không có bị họ Mã mua được làm sao cũng không tin a. Hy vọng họ Mã có thể khiêm tốn điểm, chối từ đi, không phải vậy chúng ta thì khó rồi. Nhanh chối từ các vị tinh anh cao thủ tất cả đều trong lòng âm thầm cầu khẩn. Hiển nhiên, Mã Tiêu Minh không biết tiếng lòng của bọn họ, mà đầy trời chư Phật cũng không có hưởng ứng lời cầu nguyện của bọn họ. Chỉ nghe được Mã Tiêu Minh trầm tư một trận, sau đó mở miệng phát ra tiếng, Trương trưởng môn càng dở, Võ Lâm Minh Chủ một chuyện đừng vội nhắc lại. Chính khi mọi người thở phào nhẹ nhõm thời gian, Mã Tiêu Minh lại nói thêm một câu, để trái tim của bọn họ thật sâu chìm vào đáy vực, cũng không còn cách nào đi ra. Có điều xét thấy lần này Đông Doanh xâm lấn, trong chúng ta Nguyên Nhất Phương không cách nào đúng lúc chủ tính chung sức chiến đấu, dẫn đến suýt chút nữa bị phá quan mà vào. Ta cảm thấy nên lấy ra đối sách tương ứng, ta đề nghị thành lập bang phái liên hợp hội, tiến hành bang phái liên hợp cộng trị, mọi người cảm thấy thế nào? Nói xong còn khinh khẽ cười dưới. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy Mã Tiêu Minh nụ cười trên mặt là như vậy làm người ta ghét. Sơn Hải quan một trận chiến, Mã Tiêu Minh vang danh thiên hạ. Thiên hạ bách tính nói chuyện say sưa, khen ngợi Trung Nguyên ngoại trừ Thiên Kiếm Vô Danh ở ngoài, xuất hiện lần nữa một cái thế đại anh hùng. Đương nhiên, ở bách tính trong mắt cái thế anh hùng, ở giang hồ rất nhiều bang phái trong mắt, nhưng là tội ác tẩy trời đại ác nhân. Mã Tiêu Minh Sơn Hải quan một trận chiến sau, tận lên thiên hạ hội hết thảy tinh nhuệ, một nhà địa đi thuyết phục những môn phái kia gia nhập hắn nếu nói bang phái liên hợp hội bên trong. Cũng là tại đây chàng thuyết phục trong hoạt động, mọi người mới đã được kiến thức thiên hạ hội thực lực chân chính. Tổng cộng 2.000 vị nhất lưu tinh anh cao thủ. Khái niệm này nghĩa là gì? Nói như vậy cấp thấp nhất bên trong môn phái bộ có điều 2-3 vị nhất lưu tinh anh cao thủ thôi, mà 10 môn phái lớn cái kia một đẳng cấp cũng đính thiên có điều bách 80 vị nhất lưu thôi, mà thiên hạ hội có cao thủ dĩ nhiên so với toàn bộ giang hồ hết thảy môn phái có cao thủ còn nhiều. Đây là đáng sợ đến mức nào? Tại đây chàng thuyết phục vận động bên trong, có một ít môn phái không muốn gia nhập, sau đó ngạch, sẽ không có sau đó. Ngược lại cự tuyệt không có bao nhiêu, cơ bản cũng đã gia nhập. Từ đây, Mã Tiêu Minh chẳng những là thiên hạ hội phó bang chủ, đồng thời cũng là người số một bang phái liên hợp hội người đầu tiên nhận chức hội trưởng. Làm hội trưởng Mã Tiêu Minh, ký kết một chút thượng vàng hạ cám rất nhiều hội quy, đơn giản mà nói, chính là trước thiên hạ hội hội quy tỉ mỉ phiên bản, tăng mạnh phiên bản. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng oán than dậy đất. Đương nhiên, tiếng oán than dậy đất giới hạn với những môn phái kia bên trong. Mà bách tính nhưng là phát hiện trước cũng đã đại đại thu liễm giang hồ môn phái bây giờ càng đối với bách tính không mảy may tơ hào, liền rất nhiều bách tính đối với bang phái liên hợp hội này một loại chế độ tán thưởng không nớt. Mà Mã Tiêu Minh cũng đạt tới mình mục đích thực sự nhất thống giang hồ. Đương nhiên, trong toàn bộ quá trình, cũng là hai môn phái chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, một là xuyên thuộc Thanh Vân kiếm môn, một cái khác nhưng là Hà Dương Đại Nhật Tông. Làm kiên định chống đỡ Mã Đường Chủ thay đổi chế độ xã hội hai vị môn phái trưởng môn Trương Thanh Vân, Minh Pháp. Bọn họ không chỉ vì là Mã Tiêu Minh đảm nhiệm lính hầu, thuyết phục những kia không muốn môn phái, tăng lên thật nhiều uy danh của chính mình. Hơn nữa đang liên hiệp sẽ thành lập sau khi, càng là trở thành 12 vị phó hội trưởng một người trong đó. Nay phó hội trưởng nhưng là đang liên hiệp chuyện xảy ra vụ trên có cực kỳ trọng yếu quyền bỏ phiếu, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Không chỉ như vậy, theo nhân sĩ biết chuyện từng nói, Mã Đường chủ nhưng là phần thưởng bọn họ mỗi người 20 viên thanh linh quả. Dòng dã 20 viên thanh linh quả à, không duyên cớ gia tăng rồi 20 năm công lực, quang tưởng tượng một chút cũng làm người ta chảy nước miếng thật là tốt phạt. Vì thế rất nhiều môn phái trưởng môn nhân rất thù hận mình tại sao không có tốt như vậy nhãn lực, không phải vậy lúc trước so với bọn họ trước tiên đứng ra, lại không muốn mạo cái gì nguy hiểm, sau lưng dựa vào Mã Tiêu Minh cây to này, chẳng phải là muốn phong đến phong, muốn mưa có mưa. Kỳ thực trung nguyên người trong võ lâm cũng không biết như vậy một chuyện. Lúc trước Tuyệt Vô Thần xâm lấn Sơn Hải quan thời gian, Đông Doanh Nhất Phương cũng không chỉ là 3 vị cao thủ tuyệt thế mà thôi. Nói đúng ra, tổng cộng có 4 vị tuyệt thế cấp cao thủ, mà người thứ 4 cao thủ là ai? Lại đi nơi nào đây? Không có ai biết. Đăng bởi. Chương 115, Tuyệt Vô Thần chi tử. Lăng Vân quật bên trong, trên thạch đài. Lúc này rễ cây đã tản ra, lần thứ 2 lộ ra vị kia hắc giáp người bí ẩn. Bên cạnh hắn vẫn cứ nằm hai cái không thấy rõ khuôn mặt người, trên người bị rậm rạp chẳng chịt rễ cây quấn quanh. Hắc giáp người bí ẩn trước người là một vị tôn quý ông lão, chỉ là vị này cao quý ông lão lúc này trạng thái không thể nói được, bởi vì hắn bị trên đài đá đại thụ phân ra rễ cây trói một cái bền chắc, bị ép buộc ép quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắc giáp người bí ẩn. Nguyên bản ngồi xếp bằng hắc giáp người bí ẩn nhưng là đem trên đài đá cắm vào một thanh bảo kiếm rút ra, bối ở trên lưng của chính mình. Hắn mắt nhìn xuống vị này cao quý ông lão, trầm giọng hỏi, ngươi chính là từ Đông Doanh tới Thiên Thần Hoàng. Cao quý ông lão không đáp, một bộ chống cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn tết dáng vẻ. Yêu a, võ công không sao thế, tính khí cũng không nhỏ. Thần bí hắc giáp người mở miệng rêu cợt nói, chỉ ngươi loại này võ vẽ mèo quào cao thủ, cũng nghĩ đến Lăng Vân quật đến hủy long mạch, liệu sẽ quá mức ý nghĩ kỳ lạ chút. Cao quý ông lão kinh hãi, lần này hắn sấn Tuyệt Vô Thần tiến công Sơn Hải quan thời khắc ám độ trần thương đi tới Nhạc Sơn đại Phật Lăng Vân quật, chính là vì hủy trung nguyên long mạch mà đến. Chuyện này liền Tuyệt Vô Thần cũng không biết. Hơn nữa hắn trong bóng tối cũng nhận được người bí ẩn chống đỡ, biết được Thiên Hạ Hội hệ thống tình báo an bài, vì lẽ đó một đường đi tới, cũng không có chạm đến bất luận sự chống cự nào, tiến quân thần tốc đến Lăng Vân quận. Chỉ là, trước mắt hắc giáp người bí ẩn thực sự quá mạnh, mạnh đến hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ là một chiêu, cái này hắc giáp người bí ẩn rút ra kiếm của hắn, cứ như vậy dễ dàng vung lên, liền kích phá mình nát thiên tuyệt tay, cũng phá mình hoàn mỹ một chiêu. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đối với mục đích của ta rõ như lòng bàn tay, trung nguyên cao thủ ta toàn bộ ghi lại ở sách, có thể đạt đến tuyệt thế cấp có điều Mã Tiêu Minh, Vô Danh, Hùng Bá, Kiếm Thánh 4 người mà thôi, Kiếm Thánh đánh với Mã Tiêu Minh một trận trùng không đả thương nổi, Vô Danh, Hùng Bá, Mã Tiêu Minh đều đã chạy tới Sơn Hải quan chống lại Tuyệt Vô Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha ha, ngươi đương nhiên không biết ta là ai, ngươi cũng không tất biết ta là ai. Chỉ là ngươi tự xưng có thể cùng ta trung nguyên cao thủ tuyệt thế đặt ngang hàng, liệu sẽ quá mức tự đại. Thần bí hắc giáp người cười to nói. Cao quý ông lão bị nghẹn một hồi, hắn vừa mới gặp phải thần bí hắc giáp người, liền biết người này sâu không lường được, liền nát thiên tuyệt tay 12 thành công hết lực mở, hoàn mỹ một chiêu sử dụng, tự tin có thể đối kháng Hùng Bá, Mã Tiêu Minh, Tuyệt Vô Thần, Vô Danh chờ bất luận một ai, đáng tiếc bị người trước mắt một chiêu kiếm đánh bại, để hắn một khang oán giận không trôi nói hết. Dù sao, người thất bại không có ngụy biện cớ, này là bức thư của hắn. Thần bí hắc giáp người thấy hắn dường như không có tới nước Đông Hoa bình thường yên, nhất thời mở miệng lần nữa chào phúng, ngươi sẽ không vẫn không có tỉnh ngộ ra ngươi bại ở nơi nào chứ? Ngươi nếu nói hoàn mỹ một chiêu ở trong mắt ta quả thực chính là khôi hài a. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng người sử dụng võ công còn muốn cố ý làm ra một đóa hoa tới. Đó không phải là hoa, đó là ta hoàng tộc huy hiệu. Cao quý ông lão nghe vậy giận dữ. Thần bí hắc giáp người cũng là giận dữ, ta nói là hoa chính là hoa, cái gì chó má gia huy, lão tử đời này liền chưa từng thấy xấu như vậy hoa. Ngươi! Thiên Thần Hoàng giận tí mặt, chính muốn nói gì, lại bị thần bí hắc giáp người dùng khí thế áp bức, không nói ra được một câu, chỉ là con ngươi vẫn có thể chuyển động, chết nhìn chòng chọc hắc giáp người, nếu như ánh mắt có thể giết nhân, hắc giáp người sớm đã bị Thiên Thần Hoàng trừng chết rồi. Ha ha, quên đi, với ngươi loại này phân chấp nhặt làm cái gì? Hắc giáp người cười cợt thả ra áp bức ông lão khí thế của. Nguyên bản quấn quanh ở trên người lão giả rễ cây đem kéo lên bệ đá, cùng hắc giáp người bên cạnh nguyên bản nằm hai người đặt ngang hàng. Rễ cây bao quanh quay chung quanh, đem hắc giáp người bọn bốn người che kín ở, khiến bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tình hình. Mã Tiêu Minh nhìn thấy chủ thần nhắc nhở tin tức, vui vẻ không thôi. Người thí luyện kích hoạt lựa chọn trận doanh. Trận doanh, Trung Nguyên. Trận doanh thiên phú, sức mạnh 5, thể chất 5, nhanh nhẹn 5, trí lực 5. Trận doanh phụ gia, may mắn tăng lên 20%, cất thưởng bổ trợ 20%, kẻ địch tao ngộ suất 20%. Đầu mối chính nhiệm vụ, thủ vệ Trung Nguyên. Nhiệm vụ thời hạn, giai đoạn tính nhiệm vụ, hiện đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Nhiệm vụ nói rõ, bảo vệ Sơn Hải quan, chống đỡ kẻ xâm lấn. Cấp thưởng, cấp A chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm 50.000 điểm. Chi nhánh nhiệm vụ, thủ vệ Long Mạch. Nhiệm vụ thời hạn, không. Nhiệm vụ nói rõ, thủ vệ Lăng Vân quật nơi sâu xa Long Mạch. Cấp thưởng, cấp B chi nhánh nội dung vở kịch một cái. Điểm 10.000 điểm. Ẩn dấu nhiệm vụ, thống nhất võ lâm. Nhiệm vụ thời hạn, không. Nhiệm vụ nói rõ, Mã phó bang chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Văn Năm, nhất thống giang hồ. Cấp thưởng, cấp A chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm 50.000 điểm. Tuy rằng cảm giác cái cuối cùng ẩn giấu nhiệm vụ nói rõ có điểm lạ, thế nhưng nể mặt chủ thần, liền làm như không nhìn thấy, bất quá đối với lần này khen thưởng, Mã Tiêu Minh vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Đáng tiếc, thiên môn uy hiếp, đông doanh ẩn kiếm môn nguy hiểm, không phải vậy ta là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thu tay lại, mà là hàm đuôi đổi sát, xâm lấn đông doanh. Mã Tiêu Minh tự nhủ, hắn đi ra hình đường, nhìn về phía toàn bộ thiên sơn. Thiên hạ hội lực lượng là cường đại như thế, hùng bá bất quá là trên danh nghĩa bang chủ thôi, chân chính người nắm quyền nhưng là hắn Mã Tiêu Minh. Đáng tiếc, những này đều không phải của ta sức mạnh của chính mình. Mã Tiêu Minh ngóng nhìn xuyên thục phương hướng, nhanh lên một chút thành thục đi, ta trái cây, chỉ có ngươi mới phải ta sức mạnh chân chính a. Sau 3 tháng, Đông Doanh truyền tới một khiếp sợ tin tức. Tuyệt Vô Thần chết rồi. Đúng, hắn đã chết, hắn không có chết tại Trung Nguyên trên đất, mà là đang Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung bên trong bị người ám sát mà chết, mà giết chết người của hắn chính là Thiên Hạ Hội Phi Vân Đường Đường Chủ Bộ Kinh Vân cùng với Thần Phong Đường Đường Chủ Nhất Phong. Hai người ám sát sau khi bị toàn bộ Đông Doanh truy sát, tân kế vị Thiên Thần Hoàng Thần Võ một chồng càng là hạ đối với Phong Vân hai người lệnh truy sát. Nhưng mà này cũng không có đưa đến tác dụng gì. Xin nhờ, Đông Doanh khoảng cách Trung Nguyên gần như vậy, chúng ta giết Thiên Hạ Hội Đường Chủ, nhân ra trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng không phải là không có hết sức người, một ít lánh đời môn phái, tự nghĩ coi như giết Phong Vân hai người Thiên Hạ Hội cũng không tìm được bọn họ môn phái trụ sở người tự nhiên không kiêng rẻ chút nào. Còn có chính là quyền đạo thần cùng với đương nhiệm Thiên Thần Hoàng mấy vị huynh đệ Thiết Thê Thần Sắt cùng Tiểu La Sát, ạch, nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu La Sát cũng không là huynh đệ, cũng không phải tỉ muội, rốt cuộc là cái gì không ai khiến cho rõ ràng, ngược lại hắn yêu thích người khác đoán hắn giới tính, đã đoán sai sẽ chết, đã chết tốt hơn một chút người. Chỉ là đụng phải Phong Vân hai người, còn chưa kịp mời người chơi đoán chữ, đã bị Nhiếp Phong một đao chặt trở mình đi, bị chết thực sự là thê lương, nhìn thấy tình cảnh này Thiết Thê Thần Sắt nhưng là thí cũng không có thả một liền chạy trốn, không chút nào vì là huynh đệ báo thù ý tứ. Mã Đường Chủ, Bộ Kinh Vân Nhiếp Phong đến đây phục mệnh. Phong Trần mệt mỏi từ Đông Doanh chạy về Thiên Sơn Phong Vân hai người đồng nói. Đăng bởi. Chương 116, sau đó. Thiên Sơn hình đường. Nhìn trước mặt hai người này. Mã Tiêu Minh hết sức hài lòng, ha ha, bây giờ hai người các ngươi có thể coi là danh chấn giang hồ lý, tử thần cùng Phong Trung Chi thần tên gọi không chỉ tại Trung Nguyên truyền lưu, ở Đông Doanh cũng là nổi tiếng. Đường chủ quá khen. Nói chuyện tự nhiên là Nhất Phong, mà Bộ Kinh Vân vẫn là mặt không hề cảm xúc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Mã Tiêu Minh cười nói, các ngươi hoàn thành ta ra lệnh, không biết muốn điểm tưởng tượng gì. Mặc dù đang Thiên Hạ Hội bên trong có một bộ mình công vân chế độ. Nhưng không trở ngại Mã Tiêu Minh loại này cao tầng nhân sĩ lén lút tưởng thưởng, điều kiện tiên quyết là không thể lấy ra môn phái công hữu tài sản. Cũng không có vật gì muốn nhờ. Nhiếp Phong tự nhiên không có gì yêu cầu. Mà luôn luôn không mở miệng Bộ Kinh Vân nhưng là nói lời kinh người, tuyệt thế kiếm pháp, tuyệt thế hảo kiếm. Mã Tiêu Minh che ô cái chán, đau đầu nói, tuyệt thế kiếm pháp đơn giản, chúng ta dưới đem kiếm thánh, thánh linh kiếm pháp, cùng kiếm tông, vạn kiếm quy tông, truyền cho ngươi, tuyệt thế hảo kiếm tạm thời vẫn không có. Quá một trận ta cho ngươi tìm kiếm một cái. Được. Bộ Kinh Vân nói chuyện dị thường ngắn gọn. Mã Tiêu Minh nhìn về phía Nhất Phong, có điều Phong Nhi, ngươi thật sự không muốn bất kỳ khen thưởng sao. Nói xong nhìn Nhất Phong, cười không nói. Nhất Phong nhìn thấy Mã Tiêu Minh trên mặt kỳ quái vẻ mặt, nghi ngờ nói, Mã Đường Chủ muốn cho ta tưởng thưởng gì đây. Hiển nhiên Mã Tiêu Minh thái độ làm cho hắn nghi hoặc vạn phần. Ha ha, nghe nói trên giang hồ có một ít kỳ lạ dòng họ, tỉ như số 1, thứ 2, đệ tam các loại. Ta vừa vặn lại nghe nói có một vị kinh thế đao khách tên là Đệ Nhị Đao Hoàng, mà vị này Đệ Nhị Đao Hoàng có một xinh đẹp con gái, tên là Đệ Nhị Mộng. Đừng, đừng nói rồi. Hiển nhiên Nhiếp Phong rốt cuộc hiểu rõ Mã Tiêu Minh nói là cái gì, hắn chặn lại Mã Tiêu Minh bỡn cợt ánh mắt, ngượng ngùng mở miệng nói, nếu đường chủ đều biết, hy vọng ngài có thể vì ta tới cửa cầu thân, đây chính là ta muốn khen thưởng. Ha 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 tốt. Mã Tiêu Minh hào khí nói, Phong Nhi, này mới luyện nhiều một chút đao pháp. Tuyết ẩm đao đã sớm cho ngươi, Ngạo Hàn Lục Quyết không có bỏ lại chứ. ngươi tương lai cha vợ đệ nhị đao hoàng không phải là gọi không? Hùng Bá Đường bên trong, nguyên bản liền vô cùng quặng cu é Hùng Bá Đường, ngày hôm nay càng quặng cu é. Bởi vì chủ nhân của nó khiển mở ra có người làm, tựa hồ cùng vô cùng khách nhân trọng yếu trao đổi. Nhưng mà trên thực tế thiên hạ hội cũng không có gì khách nhân trọng yếu đến đây, nghiêm chỉnh mà nói. Là ở bề ngoài khách nhân. Chẳng biết lúc nào, Hùng Bá thường thường đang ngồi người bang chủ kia vị trí ngồi một vị người đeo mặt nạ. Mà thân làm thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá nhưng đứng ở đầu dưới, điều này thật sự là quá kỳ quái. Đến hiện tại còn chưa phát hiện sơ hở của hắn sao? Người đeo mặt nạ mở miệng hỏi, trong khi nói chuyện để lộ ra một luồng băng hàn vẻ, muốn đông lại người chi hồn phách. May nhờ Hùng Bá nội lực thâm hậu, vẫn cứ có thể đứng người đeo mặt nạ trước người của, nghe được người đeo mặt nạ câu hỏi, chậm rãi mở miệng nói, vẫn không có. Có điều có vẻ như hắn đang tiến hành một hạng rất bí ẩn kế hoạch, ta phát hiện một chút đầu mối. Hả? Nói một chút coi. Hắn hình đường thuộc hạ thợ săn công đoàn thường thường phân phát ra thanh linh quả này một hạng khen thưởng, mà ta xem qua khen thưởng ghi chép danh sách, thanh linh quả này một hạng khen thưởng hắn phát ra vô cùng bình quân, tựa hồ là cân nhắc đến rồi trên giang hồ tất cả cao thủ, cũng không có để thanh linh quả tập trung vào một số cao thủ trên người, mà là làm cho càng nhiều người có thể hưởng dụng thanh linh quả. Hùng Bá ngưng tiếng nói. Người đeo mặt nạ nổi lên lòng hiếu kỳ, như vậy phải không? Bất quá ta nghe nói thanh linh quả kỳ dị phi thường. Không có một chút nào tác dụng phụ à, đáng tiếc hình đường bên trong có nhân vật lợi hại quanh năm trông coi, ngay cả ta đều không thể dễ dàng lẻn vào. Không sai, những này thanh linh quả lai lịch bí ẩn, chỉ có họ Mã Gia Hỏa một người biết được, trọng yếu nhất là, ta phát hiện chính hắn chưa bao giờ dùng thanh linh quả. Hùng Bá nói, người đeo mặt nạ thấy kỳ lạ, nếu như nói ăn nhiều sẽ chống đỡ, làm cho công lực bất ổn ta ngược lại thật ra có thể lý giải, thế nhưng rõ ràng thanh linh quả không có bất kỳ tác dụng phụ, hắn vì sao chưa bao giờ hưởng dụng đây? Ý tứ, tự nhiên cũng là hưởng dùng qua thanh linh quả. Hùng Bá cũng là không có một chút nào manh mối, ta cũng không có tra được. Quên đi, ngươi còn tiếp tục giám thị họ Mã Gia Hỏa đi. Vừa dứt lời, người đeo mặt nạ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một ngày nào đó ta muốn đem bọn ngươi những này tự cho mình siêu phàm gia hỏa đạp ở dưới chân. Hùng Bá hung hăng nói. Thiên hạ hội phía sau núi, Mã Tiêu Minh cùng một vị trên mặt sinh mãn mủ sang người tàn bộ. Nê Bồ Tát. Ngươi xem này thiên hạ hội làm sao, thiên hạ này thì lại làm sao? Mã Tiêu Minh cười hỏi, ngươi bây giờ, còn muốn nói ta là ma sao? Không sai, ngươi vẫn là ma, hơn nữa càng là ma trung chi ma. Nê Bồ Tát vẫn cứ kiên trì quan điểm của chính mình, trầm giọng nói, hôm nay ngươi bất quá là trả giá thôi, sớm muộn tất cả những thứ này đều sẽ bị ngươi thu hồi, ngươi lại như cái kia lá bất vi giống như vậy, là một chuyên môn đầu cơ trục lợi thương nhân, thiên hạ này dưới cái nhìn của ngươi, cũng bất quá chỉ là đầu cơ kiếm lợi thôi. Mã Tiêu Minh nghe vậy không để ý lắm, cười nói, đã như vậy, ngươi chắc là không đồng ý kế hoạch của ta. Nê Bồ Tát cười khổ, không đồng ý có thể như thế nào, hiện tại ngươi đại thế đã thành, coi như ngươi không mượn đại thế, dựa vào ngươi thực lực hôm nay, trừ phi thiên hạ ngày nay hết thảy đỉnh cao thủ đồng loạt đến đây chu sát ngươi, mới có thể thành công, bằng không bất quá là kéo dài ngươi kế hoạch thực thi thời gian thôi. Ta không biết ta nói đến nhưng đối với, Mã Đường Chủ. Mã Tiêu Minh vuốt cằm nói, ngươi nói không sai. Hiện tại ta đại thế đã thành, muốn lay động ta trên căn bản cũng như châu chấu đá xe như thế, bọn họ không chọc đến ta còn được, nếu như không phải muốn tìm chết, ta liền sớm đưa bọn họ ra đi. Nhất là bây giờ, ta chống lại rồi đông doanh xâm lấn, càng làm cho Trung Nguyên khí vận vừa ý cho ta, những người kia càng thêm không dám làm bừa, bằng không làm trái mệnh trời, tất nhiên tổn hại tuổi thọ. Đối với bọn hắn những này so với thường nhân càng thêm tiếc mệnh tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ là không sẽ động thủ. Mã Tiêu Minh cười nhạo nói. Nê Bồ Tát nói tiếp, vì lẽ đó bọn họ đang các loại, chờ ngươi khí vận phản vệ thời khắc, bây giờ ngươi đã thu được nhiều như thế, vì sao còn không vừa lòng, nếu như ngươi đình chỉ kế hoạch của ngươi, liền hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có hung hiểm. Mã Tiêu Minh trầm mặc. Đáng tiếc từ ta đi tới thế giới này thời điểm, ta liền nhất định là làm trái mệnh trời người, có thể dưới cái nhìn của ngươi ta bây giờ hành vi là ở thuận theo mệnh trời, kỳ thực ở trên thiên nhãn bên trong, ta nói không chắc chính là quản việc không đâu người. Ta đây loại làm mới thật sự là người tiên. Mã Tiêu Minh trong lời nói ẩn chứa thâm ý. Nê Bồ Tát nhất thời không nói gì, biết Mã Tiêu Minh ý chí rất là kiên định, mình là không cách nào thuyết phục hắn. Mã Tiêu Minh khép cười một tiếng, bỏ xuống Nê Bồ Tát, một thân một mình đi xa. Trời cao, ngươi đến cùng vì sao ban xuống một người như vậy a? Nhất niệm thành Phật, nhất niệm làm ma, đáng thương cuối cùng là thiên hạ này muôn dân. Đăng bởi. Chương 117, 12 năm sau. Thời gian thấm thoát. Năm tháng như thoi đưa. Như hỏi cái này 12 năm thiên hạ hội thay đổi lớn nhất là cái gì, đó chính là Sương, Phong, Vân, Lạng bốn vị đường chủ lại lấy vợ. Không sai, Tần Sương có một lần ra ngoài làm việc trở về, đi ngang qua một thôn trang nhỏ, gặp một cô gái, vốn là lấy hắn đối với Khổng Tử phu nhân chuyên tâm nhất trí không sẽ như thế nào, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở hắn vừa nhìn thấy vị nữ tử kia liền vào mê. Sương đường chủ người vẫn chưa về, thì có muốn tranh công người lén lút đem tin tức báo cho Tần phu nhân, tính cách luôn luôn ôn hòa Tần phu nhân không có phát biểu ý kiến gì. Chờ đến Sương đường chủ mang theo cái kia tự xưng căn dặn nữ tử sắp tới, trong nháy mắt toàn bộ thiên hạ hội đều biết tại sao chuyên nhất Sương đường chủ vì sao lại yêu thích cô gái này dĩ nhiên dài đến cùng Khổng Tử phu nhân có 9 phần giống nhau, không chỉ bên ngoài như, liền tính cách đều là giống nhau điềm đạm, vậy ôn nhu. Không chỉ những người khác hiểu Sương đường chủ, coi như là Khổng Tử phu nhân bản thân, cũng là hiểu Tần Sương. Hai cái dường như sinh đôi tỷ muội vậy nữ tử ở trung cực đoan hòa hợp, để vốn là lo lắng hậu viện cháy Tần Sương rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó muốn nói là Phong đường chủ, 12 năm trước Sơn Hải quan một trận chiến sau khi, Mã đường chủ tự mình hướng về giang hồ nhất lưu đao khách đệ nhị đao hoàng cầu hôn, để Nhiếp Phong cưới vợ đệ nhị đao hoàng con gái đệ nhị mộng. Đệ nhị đao hoàng thoải mái. Cự tuyệt. Phí lời, đương nhiên cự tuyệt, Nhiếp Phong đã có hai cái lao bà có được hay không, một là Vô Song thành thành chủ độc cô nhất phương nghĩa nữ mộng, còn có một cái là Thiên Hạ hội bang chủ hùng bá thân nữ ưu nhược. Thử hỏi như vậy còn đem con gái gả đi, không phải đưa nàng đẩy vào hố lửa sao, khẳng định bị bắt nạt chết rồi. Đương nhiên, Mã Tiêu Minh giận dữ, vô dụng mấy chiêu, tiểu chính diện đánh ngã đệ nhị đao hoàng. Làm sao đệ nhị đao hoàng chết quật, Mã Tiêu Minh bất đắc dĩ lấy ra lúc trước hoàng ảnh ở lại Sơn Hải quan kinh tịch đao, mê hoặc hắn, không nghĩ tới hắn không chút nào được mê hoặc. Mã Tiêu Minh bất đắc dĩ, hỏi hắn đến cùng có điều kiện gì. Đệ nhị đao hoàng dị thường thoải mái. Nói thẳng nhất định phải có người ở đao đạo tu vi trên vượt qua hắn, hắn mới chịu đáp ứng. Sau đó, Nhiếp Phong hay dùng ra truyền tuyết ẩm đao cùng ngạo hàn lục quyết chính diện làm lật đệ nhị đao hoàng ngậm lấy lệ đem con gái gả cho hắn. Ngươi cho rằng vậy thì kết thúc rồi à? Không, lại qua mấy năm, Phong đường chủ không biết tại sao lại coi trọng một vị gọi nằm mơ nữ tử, chỉ là cái này mộng gọi là độc cô mộng, không sai, nàng cùng độc cô nhất phương có quan hệ, chính là của hắn thân nữ nhi. Lần này toàn bộ giang hồ đều ồ lên, cho ăn. Tiểu tử ngươi không nên quá hung hăng, nhân gia đều đem nghĩa nữ gả cho ngươi, ngươi còn đánh người ta con gái ruột chủ ý. Nhưng hiển nhiên, Phong đường chủ chắc là sẽ không lưu ý ý kiến của những người khác, lại là Mã đường chủ tới cửa cầu thân, lúc đó độc cô nhất phương sắc mặt của đã hắc đến khó coi đến cùng mực vậy. Phong đường chủ lại được thường mong muốn. Có lẽ là thi đấu, lại hay là cái khác, bộ kinh vân vân đường chủ cũng không cam yếu thế. Ở một cái làng trải thấy được một vị tên là Tử Ngưng cô gái mù, nhất kiến trung tình, đưa nàng cưới trở về. Đương nhiên rất nhanh Tử Ngưng hãy cùng lúc trước đoạn lãng cô gái mù thê tử như thế bị Mã đường chủ chữa lành. Ừ, nếu như ngươi cho rằng bộ kinh vân ngừng truy đuổi Phong đường chủ bước chân của vậy thì sai rồi, có một lần hắn bị trọng thương, tìm được trên giang hồ danh y Tuyết Hoa Đà, chữa thương trong lúc coi trọng nữ nhi của người ta Tuyết Sở, sau đó Mã Tiêu Minh dùng 100 viên thanh linh quả làm xính lễ vì là bộ kinh vân cưới được một vị thê tử. Bây giờ trên chợ đen thanh linh quả đã bán được 5 vạn lượng bạc trắng một viên, này bút xính lễ tương đương với 5 triệu lượng bạc trắng, vì thế Tuyết Hoa Đà một nhà tất cả đều chuyển đi tới Thiên Hạ Hội, bởi vì hắn không rời đi, e sợ này 100 viên thanh linh quả 99% sẽ bị người cướp đi. Nói rằng đoạn lãng, đại lãng đường chủ, cũng tân cưới một vị thê tử, vị này thê tử tên là Đỗ Vân Linh, cùng phụ thân ở trên giang hồ làm xiếc, hai người làm xiếc thì gặp phải ác bá, bước ngoặt nguy hiểm đoạn lãng dũng cảm đứng ra. Đỗ Vân Linh liền khăng khăng một mực cứng rắn muốn đi theo trở về, cản đều cản không đi, cuối cùng vẫn là Mã Tiêu Minh làm chủ, vì là đồ đệ của mình cử hành việc hôn nhân. Cứ như vậy, Sương, Phong, Vân, Lãng bốn vị đường chủ liền trải qua so với từ trước càng hạnh phúc sinh hoạt. Minh ra ra. Mọi người tại sao đều gọi hâu ngươi làm võ lâm thần thoại a? Một khả ai bé gái hướng về đứng hình đường ở ngoài Mã Tiêu Minh hỏi. Mã Tiêu Minh cười ha ha, sờ sờ trên cằm dấu mép, đáng tiếc căn bản không có. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khống chế thân thể biến hóa, hầu như đạt tới bất lao bất tử cảnh giới, dâu mép tự nhiên cũng có thể không mọc ra. Chỉ là, bị người khác gọi ra ra thời điểm, hắn đều là không nhịn được đi mò cằm của chính mình, cũng coi như là một theo bản năng thói quen. Vậy dĩ nhiên là bởi vì Minh ra ra võ công cái thế A. Vì lẽ đó mọi người mới xưng hô hắn võ lâm thần thoại A. Cách đó không xa một đang luyện kiếm béo ị bé trai ngừng lại, hồng hộc chạy tới, nhìn về phía bé gái cục lốc nói. Hai người này đều là bộ kinh vân nhi nữ, lớn một chút cậu bé gọi là bộ thiên, nhỏ hơn một chút nữ hải gọi là bộ đỉnh, cùng Nhất Phong, Tần Sương, Đoạn Lãng con trai của bọn họ thường thường quá tới bên này chơi. Nói đến kỳ quái, toàn bộ thiên hạ hội thậm chí toàn bộ trên giang hồ đều rất ít người có can đảm cùng Mã Tiêu Minh như vậy thân cận, bởi vì uy danh của hắn thực sự quá mức, có thể nói lấy một người thực lực chấn áp toàn bộ giang hồ. Thế nhưng Sương, Phong, Vân, Lãng bốn vị đường chủ đứa nhỏ đúng là với hắn đặc biệt thân cận, để không có tử nữ Mã Tiêu Minh đặc biệt hài lòng. Mã Tiêu Minh cũng đặc biệt không có thiên hạ đệ nhất cao thủ tự giác, thường thường cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm các loại trò chơi nhỏ, đám con nít thì càng thêm yêu thích hắn. Lại một đứa bé chạy tới, là Tần Sương cùng Khổng Tử con gái, gọi là Tần Hiểu Vân. Ngạch, cũng là bốn vị đường chủ tử nữ bên trong tối ra đời sớm một vị, hơn nữa cũng là tương đương đặc biệt một vị. Những thứ khác cậu bé nữ hải cũng là muốn sao tính cách giống cha thân, hoặc là tính cách giống mẹ thân, mà nàng dĩ nhiên cũng không như Tần Sương thiện lương đôn hậu, lại không giống Khổng Tử dịu dàng động lòng người. Nàng là một triệt đầu triệt đuôi danh ma quỷ quái, vẫn là bang này đứa nhỏ đầu lĩnh. Bang này đứa nhỏ xông ra họa bên trong có 99% đều là nàng xúi dục. Đương nhiên cũng không phải hết thể tiểu hài tử đều chịu phục nàng, Đoạn Lãng con lớn nhất Đoạn Tình đều là với hắn đối nghịch, chỉ là thường thường thất bại bị chỉnh thôi, bất quá hắn vẫn cứ không oán không hối hận địa đi ở trên con đường này thôi. Vị này thiên hạ hội rất nhiều người trong miệng tiểu ác ma chạy tới, hì hì cười nói, Mã đường chủ, ngài võ công lợi hại như vậy, giáo dạy chúng ta thôi. Mã Tiêu Minh bật cười, toàn bộ thiên hạ hội người đều biết. Hắn chưa bao giờ dễ dàng dạy người võ học, cho dù là đệ tử duy nhất Đoạn Lãng cùng đã từng đệ tử Bộ Kinh Vân, hắn đều căn bản không có đã dạy bọn họ cái gì, nhiều nhất cưỡng đoạt người khác võ học giáo cho bọn họ. Tỷ như Bộ Kinh Vân học được, Thánh Linh Kiếm Pháp, cùng, Vạn Kiếm Quy Tông, lai lịch cũng rất không đứng đắn. Đăng bởi. Chương 118, Thiên Môn Hiện Hình. Mã Tiêu Minh nhìn một chút tiểu nha đầu, đầu nàng nói, há, Hiểu Vân, muốn học sư tổ võ công gì, nói một chút thôi. Một mặt buồn cười nhìn nàng. Tiểu nha đầu lập tức trong đôi mắt thả ra hết sức lóe sáng ánh sáng, trong giọng nói mang theo ước mơ nói, tự nhiên, là sư tổ mạnh nhất tuyệt học băng xương hoàng quyền. Thiết. Những đứa trẻ khác tử nghe được đều suy nàng, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, đây chính là ở giang hồ kỳ công tuyệt nghệ trên bảng xếp hạng thứ nhất quyền pháp, xa xa ngự trị ở quyền đạo thần quyền cức hư không quyền pháp trên. Bộ thiên bộ đình còn có Đoạn Tình nhưng là trong lòng hừ lạnh, bộ quyền pháp này cũng không có truyền cho cha ta. Làm sao có khả năng dạy cho ngươi một người ngoài đây? Rất hiển nhiên, cha của bọn họ mới phải cùng Mã đường chủ người thân cận nhất, cha ngươi bất quá là hùng bá đại đệ tử, theo ta sư tổ cũng không thủ. Hừ, không quen. Mã Tiêu Minh thì lại vừa mở miệng đáp ứng, được, ta biểu thị một lần cho ngươi xem hiểu bao nhiêu đều coi như ngươi. Chốc lát sau, tiểu nha đầu đặc biệt thất vọng cúi đầu, ngược lại không phải là nói nàng tư chất chưa đủ tốt, mà là tư chất của nàng quá tốt rồi. Có điều 13 tuổi. Một tay Thiên Xương quyền sớm đã chiếm được cha nàng Tần Xương đích thực truyền, Mã Tiêu Minh băng xương hoàng quyền có điều khiến cho một lần, nàng cũng đã có thể dùng Thiên Xương quyền mô phỏng ra hắn hoàng quyền hình thái. Tư chất thực sự là kinh người. Đáng tiếc, băng xương hoàng quyền tuy nói là do Thiên Xương quyền cải tiến mà đến, chỉ là băng xương bất quá là hình, chân chính đúc ra uy lực của nó nhưng là Mã Tiêu Minh nhiều năm khống chế thiên hạ hoàng đạo uy thế cùng với hạt nhân thuộc tính một trả cờ dạ năng lượng. Coi như Tần Hiểu Vân tư chất lại bò, lại nghịch thiên. Cũng thì không cách nào học được chân chính băng xương hoàng quyền. Tần Hiểu Vân khiến cho nhiều lần, phát hiện mình khiến băng xương hoàng quyền cũng không có như kỳ vọng uy lực, không khỏi thất vọng. Nếu như nói hiện trường có ai không thất vọng, vậy cũng chỉ có Bộ Kinh Vân Đoạn Lãng bọn nhỏ. Hừ, cha ta đều không học được, ngươi còn muốn học được, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tần Hiểu Vân lại đùa bỡn nhiều lần, rốt cục phát hiện mình khiến quyền pháp vẫn là thuộc về thiên xương quyền phạm chủ, chỉ là chiêu số thay đổi thôi, rốt cục tuyệt vọng. Nàng chuyển động con ngươi. Cha sát sượt chạy đến Mã Tiêu Minh bên cạnh, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, làm nũng nói, sư tổ nói rồi muốn dạy ta băng xương hoàng quyền, cũng không thể nói không giữ lời, nếu như không giáo, ta cứ như vậy vẫn quấn quýt lấy ngươi 13 tuổi thiếu nữ đã sơ hiểu chuyện nam nữ, tựa hồ cảm giác mình nói tràn đầy ám muội, nhưng là vì tuyệt học thần công, vẫn là quyết định không thể dễ dàng buông tha. Mã Tiêu Minh không nguyên cớ lớn, buồn bực nói, ta lúc nào nói dạy ngươi, chỉ nói là khiến một lần, có thể học được bao nhiêu coi như ngươi. Tiểu nha đầu quấy nhiều nói, ta mặc kệ, ngược lại ta ngày hôm nay liền muốn học. Chính đang Mã Tiêu Minh cực kỳ đau đầu thời khắc, một thanh âm đúng lúc chuyển đến Hiểu hắn vây. Hiểu Vân, ngươi đang làm gì? Còn không buông ra Mã đường chủ. Theo âm thanh mà đến nhưng là một vị khuôn mặt ôn hòa nam tử, năm tháng ở trên mặt hắn không có để lại rõ ràng dấu vết, trái lại tăng thêm hắn uy nghiêm. Người tới chính là Thần Sương, Thiên Sương đường đường chủ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tần Hiểu Vân không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vị này phụ thân, nghe vậy ngoan ngoãn thả Mã Tiêu Minh tay phải, sau đó dẫn các đệ đệ muội muội đến xa xa chơi. Thần Sương tìm đến Mã Tiêu Minh, cơ bản đều là công vụ. Mấy năm gần đây, Hùng Bang chủ tính khí càng ngày càng hỏng rồi, hơi có không thuận tiện đánh chửi thủ hạ, mỗi lần đều dựa vào Tần Sương cầu xin, nhiều lần, liền đối với hắn cũng bắt đầu bất mãn lên. Tần Sương không cách nào, chỉ có thể tận lực biết điều, cũng cấm chỉ thiên hạ hội bên trong kêu nữa hắn thiếu bang chủ, hơn nữa trừ không tất yếu cũng dễ dàng không hề lén lút hội kiến Mã Tiêu Minh. Trong hình đường bộ, ngăn cách ngoại giới huyên áo, Mã Tiêu Minh sắc mặt của cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc một điểm. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút thôi. 12 năm trôi qua, công lực của hắn đã tăng cường đến một cực kỳ mức đáng sợ, nếu như lần thứ hai gặp phải Sơn Hải quan cuộc chiến, Mã Tiêu Minh có lòng tin làm được một người đánh 10 người. Đương nhiên, là không phải là người của hắn sinh ảo giác cái kia liền không có ai biết. Sương Nhi, cho ngươi chuyện điều tra thế nào rồi? Mã Tiêu Minh mở miệng hỏi. Thần Sương trầm ngưng một trận, phảng phất ở tổ chức ngôn ngữ. Một lúc lâu mới mở miệng nói, ta tra được một ít manh mối, ngài nói thiên môn xác thực tồn tại, 3 tháng trước. Phương Bắc Sư Vương Bảo truyền đến tin tức, một mang theo mặt nạ người bí ẩn một chiêu kiếm trọng thương Sư Vương Bảo bảo chủ Bắc Giã Hùng Sư, người này trước chưa bao giờ ở trên giang hồ xuất hiện, mà chuyện xảy ra sau khi ta chạy tới phương Bắc, kết quả hết thể người đeo mặt nạ xuất hiện qua dấu vết toàn bộ bị xóa đi, trải qua 2 tháng tra xét mới từ một người bên ngoài trong miệng cho ra thiên môn 2 chữ. Mã Tiêu Minh trầm ngâm nói, là như thế này sao, xem ra thiên môn chi chủ đã ngồi không yên. Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ngươi chỉ cần cẩn thận làm tốt thiên hạ hội công việc phòng bị liền có thể. Mã Tiêu Minh bây giờ đã lên cấp đến một cực kỳ cao thâm cảnh giới, tứ đại thuộc tính sức mạnh, thể chất, trí tuệ, nhanh nhẹn đều đã đạt tới một cực hạn, chỉ kém vài điểm liền có thể đạt đến toàn bộ thuộc tính 100. Thực lực như vậy dưới, Mã Tiêu Minh đã không hề lo lắng bất cứ sự vật gì, cho dù là khắp thiên hạ tất cả cao thủ hợp lực đến vây giết hắn, hắn cũng có lòng tin chạy thoát. Không biết hơn 20 năm trước ám sát ta thất bại sau khi, hắn hôm nay sẽ dùng biện pháp gì tới đối phó ta. Mã Tiêu Minh trầm tư nói, đáng tiếc hắn đã sớm mất đi cơ hội. Không, phải nói, từ vừa mới bắt đầu hắn không có dụng hết toàn lực đến ám sát ta, hắn liền mất đi cơ hội. Bất quá là một hạng người ham sống sợ chết thôi, liền một điểm hy sinh cũng không chịu trả giá. Nhớ tới lúc trước đi tới phong vân thế giới có điều hơn 1 năm một điểm, liền gặp to lớn nhất nguy cơ, nếu như không phải lấy ra lá bài tẩy của mình. Mà đối phương cũng kiêng kỵ tính mạng của chính mình, không muốn lấy thương đổi thương, cuối cùng bước ra đi. Đồng thời cũng là trận chiến đó để Mã Tiêu Minh từ du ngoạn thế giới tâm thái bên trong tỉnh táo lại, trở nên bắt đầu có cảm giác gấp gáp cùng với cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sau đó liều mạng tu luyện, xuất hiện một tia bất ngờ, trong cơ thể trả cờ dạ tiểu vũ trụ tinh vân bên trong sinh ra một hạt giống. Mã Tiêu Minh lấy ra hạt giống sau không ngừng dùng máu thịt của chính mình trả cờ dạ nuôi nấng, rốt cục khiến cho nảy mầm. Mà viên mầm mống này bị hắn trồng ở lúc trước Lăng Vân Quật trên đài đá. Nguyên bản Nhiếp Phong tổ tiên hài cốt bị rời đi sau liền hiện ra đến mức dị thường đơn bạc, huyết bồ đề dây leo rất nhanh sẽ bị viên này trả cờ dạ hạt giống cướp đoạt dinh dưỡng, triệt để bị trở thành nó chất dinh dưỡng. Mà trả cờ dạ hạt giống cũng do một viên nảy mầm hạt giống trưởng thành một gốc cây dường như cỏ nhỏ vậy tiểu thụ miêu. Tiểu thụ miêu càng dài càng lớn, rốt cục trở nên dường như bình thường cây nhỏ như thế, cũng kết ra viên thứ nhất trái cây. Mã Tiêu Minh thưởng thức viên thứ nhất trái cây cũng chính là sau đó trên giang hồ mọi người đều biết thanh linh quả. Vừa bắt đầu, công lực của hắn tăng nhiều, tâm tình cũng là tương đương vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Mã Tiêu Minh liền bắt đầu bất mãn. Đăng bởi. Chương 119, thần dị chi quả. Ngay ở trả cờ giả cây nhỏ kết ra viên thứ nhất trái cây sau khi, Mã Tiêu Minh phát hiện kết ra thanh linh quả hiệu dụng kinh người. Chỉ là trả cờ giả cây thực sự quá nhỏ, tốc độ sinh trưởng lại cực kỳ chậm. Dù cho hắn một lần đem chính mình tất cả trả cờ dạ đưa vào cây giống trong cơ thể, dù cho hắn ngày tiếp nối đêm điệu tinh luyện trả cờ dạ, vẫn là không cách nào rõ ràng tăng nhanh trả cờ dạ cây giống trưởng thành tốc độ. Quá chậm, quá chậm. Rốt cục, hắn theo dõi những người khác. Nếu ta một người đào tạo hắn quá chậm, cái kia nhiều gọi mấy người giúp ta đào tạo không là được rồi. Mã Tiêu Minh nghĩ như vậy đến. Chỉ là, như vậy thần dị trái cây, bị người khác biết, những người khác sẽ thanh thản ổn định giúp hắn bồi dưỡng sao? Tự nhiên là sẽ không, bí mật chỉ có một người biết đến thời điểm mới gọi bí mật, 2 cái người biết cái kia không coi là bí mật. Rất nhanh, Mã Tiêu Minh tìm được rồi cái thứ nhất trợ thủ, đó là trên giang hồ một ẩn cư nhiều năm cao thủ, hắn quan sát hắn đã lâu, rốt cục phát hiện hắn lạm sát kẻ vô tội bộ mặt thật, hơn nữa nếu nói ẩn cư, cũng bất quá là chạy trốn chịu tội phương pháp một trong thôi. Một phen giao đấu sau khi, vị cao thủ này liền trở thành Mã Tiêu Minh trợ thủ. Chỉ là... vị này trợ thủ cũng không có khả năng Mã Tiêu Minh bao lâu, cây nhỏ rõ ràng so với trước dài đến nhanh hơn rất nhiều, gần như sắp tới bả vai của chính mình, hơn nữa lại kết liễu vài viên trái cây. Mã Tiêu Minh nhìn rễ cây dưới còn sót lại hài cốt, lông mày lần thứ hai nhíu lại, còn phải lại tìm một vị mới giúp đỡ à, vị cao thủ này mới giúp mười mấy ngày bận điệu, liền giúp không nổi nữa. Phải biết vị cao thủ này nhưng là không chút nào xuống ngay lúc đó hùng bang chủ a. Nếu như không phải Mã Tiêu Minh ý gì theo dựa vào bí mật của chính mình vũ khí, rất khó ung dung bắt hắn. Mà vũ khí bí mật nhưng là Mã Tiêu Minh chống đỡ quá người kia, cái kia thiên môn chi chủ ám sát. Cái kia hết sức kinh khủng thiên môn chi chủ. Bởi vậy có thể thấy được vị này ẩn cư cao thủ thực lực mạnh. Rốt cục, ở mời tới hơn 10 vị cao thủ hỗ trợ sau khi, Mã Tiêu Minh giác ngộ, những cao thủ này không được, không giúp được hắn bao nhiêu bận điệu, hắn muốn tìm cao thủ tuyệt thế đến hỗ trợ. Rất nhanh, hắn theo dõi một vị trong truyền thuyết. Thần. Đương nhiên, thần cũng là một bí ẩn tổ chức thủ lĩnh, hơn nữa cái tổ chức này thực lực mạnh hơn xa ngay lúc đó thiên hạ hội, chỉ là thần muốn thực hành một hạng kế hoạch, vì lẽ đó vẫn ẩn nhẫn. Mà cái này kế hoạch chính là cùng mình cùng tộc người đổi não, thần quá già rồi, hắn cần một người tuổi còn trẻ thân thể, mà cái này thân thể chủ nhân chính là Bộ Kinh Vân. Không sai. Chính là cùng thần đều là bộ thị thần tộc Bộ Kinh Vân. Giữa lúc thần kế hoạch muốn thành công thời gian, từ lâu mai phục tại âm thầm Mã Tiêu Minh đánh lén thần. Không hổ là thần, tuy rằng bị thương, vẫn là đánh chết đến đây đánh lén Mã Tiêu Minh, chỉ là, đây bất quá là Mã Tiêu Minh một phân thân thôi. Chân chính Mã Tiêu Minh sử dụng bí mật của chính mình vũ khí, lập tức liền đem thần kích đến trọng thương ngã gục mức độ, vì là phòng tự bạo, càng là đem chính mình nghiên cứu đã lâu tự nghĩ ra ra cấm chế một độn đã không chế thần cả người. Sau đó, Mã Tiêu Minh liền mừng như điên. Bởi vì, hắn không chỉ thu hoạch được một vị cực kỳ hữu dụng giúp đỡ, vị này giúp đỡ lại vẫn phụ tặng một vị giúp đỡ, này là như thế nào may mắn à. Như vậy cũng tốt so với, ngươi mua vé sổ số trúng rồi 5 triệu tiền thưởng. Sau đó lĩnh thưởng qua đi tiện tay mua vài tờ, lại trồng 5 triệu. Ngươi có thể tưởng tượng một chút màu dân lúc này trong lòng cảm thụ. Mã Tiêu Minh cảm giác mình so với như vậy màu dân càng vui vẻ. Vị này phụ tặng giúp đỡ là thần kẻ địch, vẫn bị thần giam cầm. Mã Tiêu Minh nhốt thần sau đó tự nhiên sẽ thần kho báu. Sau đó liền phát hiện cái này hoán vì là thần hành thái bảo giúp đỡ. Vị này thần hành thái bảo cũng là bộ thị thần tộc người, bởi vì tuổi so với bộ kinh vân đại nhiều lắm, vì lẽ đó là một vỏ xe phòng hở. Dĩ nhiên, ai không thích tiểu thị tươi đây. Hắn bị phát hiện thì trên người quấn đầy rậm rạp chẳng trị xiềng xích, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, cũng mất đi Mã Tiêu Minh khí lực. Sau đó thần cùng thần hành thái bảo chuyện này đối với kẻ thù cũng sắp nhạc địa sinh hoạt ở cùng nhau, ạch, không đúng, sinh sống ở dưới một thân cây. Mã Tiêu Minh vô cùng vui vẻ, khi hắn đem chào hai vị giúp đỡ để vào cây dưới đáy thời điểm, hắn dĩ nhiên từ trả cờ dạ thân cây trên cảm nhận được một luồng vui sướng cảm tình. Thật sự, vô cùng vui sướng. Nguyên bản một gốc cây thông thường cây nhỏ đang nhìn đến hai người này giúp đỡ thời điểm, phảng phất thực người cây bình thường từ trong đất nhảy lên ra rất nhiều rễ cây, đó là Mã Tiêu Minh trước xưa nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Mấy chục cây tráng kiện phát đạt bộ rễ bao quanh khổn trụ liễu hai người kia, Mã Tiêu Minh thậm chí phát hiện, này khỏa trả cờ giả cây rễ cây dĩ nhiên cũng có cấm chế tác dụng, chỉ là vẫn không có mạnh như vậy thôi. Hết cách rồi, Mã Tiêu Minh không thể làm gì khác hơn là lưu lại giúp nó. Hắn cũng không như thật vất vả mời tới hai cái giúp đỡ bởi vì hắn cùng nó đãi khách không đủ nhiệt tình mà rời đi. Có điều chỉ là thời gian một tháng. Nguyên bản 2 mét cây đã trưởng thành lên thành tiếp cận 4 mét đại thụ. Phải biết, trước 2 mét thân cây nhưng là bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm mới trưởng thành A. Chỉ là bị rễ cây quấn quanh hai người đã sắp bị hút cùng cá nhân làm vậy. Mã Tiêu Minh không biết nghĩ như thế nào, từ trên cây giẫm một chút trái cây, thuận lợi liền cho ăn cho bọn hắn. Sau đó, Mã Tiêu Minh liền phát hiện loại trái cây này, cũng chính là sau đó được gọi là thanh linh quả đích thực chính diệu dụng. Hai vị giúp đỡ lâm vào một loại tên là tuyệt vọng hoàn cảnh, mỗi khi sắp thời điểm chết, Mã Tiêu Minh sẽ cho hắn ăn môn ăn trái cây, sau đó chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí cùng trái cây năng lượng hóa là chân nguyên, sau đó chân nguyên lại bị trên người này khỏa quái cây hút đi. Ăn trái cây càng nhiều, trên người công lực bị đồng hóa đến càng nhanh, đến cuối cùng toàn thân chân nguyên bao quát tân tu luyện đoạt được chân nguyên đều mang có một chút hào quang màu xanh. Thế nhưng, bọn họ phát hiện một sự thực đáng sợ, bởi vì ở ăn trái cây sau khi, đại thụ đối với bọn họ áp chế càng tăng cường, trước đại thụ còn cần Mã Tiêu Minh hỗ trợ, nhưng rất nhanh cũng không cần. Thậm chí bọn họ cảm thấy đại thụ còn có thừa lực, phảng phất đang đợi đồng bạn của bọn họ đến. Mã Tiêu Minh nhưng là phát hiện một niềm vui bất ngờ, đang giúp đỡ môn ăn trái cây lại bị đại thụ hấp thu chân nguyên sau khi, hắn phát hiện mình ngờ ngợ lĩnh ngộ ba môn mới thần kỳ võ học, Di Thiên Thần Quyết, Diệt Thế Ma Thân, cùng với Thần Thiên Cực. Tuy rằng cũng không trọn vẹn, thế nhưng theo bọn họ chân nguyên bị đại thụ càng hút càng nhiều, Mã Tiêu Minh trong lòng công pháp càng ngày càng rõ ràng. Mã Tiêu Minh thí nghiệm phát hiện, coi như không cho bọn họ cho ăn thanh linh quả, bọn họ chân nguyên cũng biết dần dần bị thanh linh quả đồng hóa. Liền, Mã Tiêu Minh thử dưới, tìm một nội lực cực đoan bạc lực người, đưa nhân ra một viên thanh linh quả, đối phương đại hỉ, rất nhanh sẽ có không kém nội lực. Chỉ là hắn không có phát hiện, nội lực của hắn bên trong mang có một ít màu xanh vầng sáng, hơn nữa càng tu luyện tựa hồ càng sâu thúy. Ta vô địch rồi. Mã Tiêu Minh lẩm bẩm nói. Đăng bởi. Chương 120, đến từ thiên môn khiêu chiến. Có một người gọi là làm thiên môn tổ chức xuất hiện ở trên giang hồ, thủ lĩnh tự xưng đế thích thiên, thực lực cực kỳ kinh người. Nói thiên môn thực lực kinh người chẳng những là bởi vì nó môn chủ, càng bởi vì nó có cao thủ nhất lưu số lượng, đuổi sát thiên hạ hội. Hơn nữa thiên môn xuất đạo sau khi, hoàn toàn mô phỏng theo trước thiên hạ hội thành tựu, ở trên trời dưới các nơi thiết lập chi nhánh cơ cấu. Thực hành cùng thiên hạ hội vậy chế độ quản lý, nhà được thiên hạ sẽ không ít người hô to sao chép. Điều này cũng làm cho tôi, sau đó lại xảy ra một chuyện, này cũng làm người ta không thể nhẫn nhịn. Là chuyện gì đây? Thiên môn dĩ nhiên đại tán anh hùng thiếp, đề nghị tổ chức môn phái tự chủ hội, bất cẩn chính là gia nhập cái này tự chủ biết, là có thể chính mình chủ quan tâm chính mình môn phái sự vụ, những môn phái khác không được dễ dàng can thiệp. Nơi này những môn phái khác nói là cái nào liền rất rõ ràng. Nói trắng ra là, chính là tạp bãi đến rồi, thiên môn lên tiếng, cho ăn, các ngươi chỉ muốn gia nhập chúng ta thiên môn xây dựng môn phái tự chủ hội, là có thể không nghe nào đó sẽ hiệu lệnh, nào đó sẽ nếu tới công kích ngươi, ta bảo bọc ngươi. Giang hồ ồ lên. Thái bình nhiều năm như vậy, làm sao nhô ra như thế một điếc không sợ súng môn phái, tuy rằng ngươi chúng kiên môn phái thực lực theo người ta thiên hạ hội gần như, thế nhưng nhân ra nhưng là có thiên hạ đệ nhất cao thủ tọa chân cái nào. Ngươi thật sự tự tin như thế theo người ta mạnh mẽ chống đỡ. Rất hiển nhiên, thiên môn thật sự dám, hơn nữa thật sự làm xong rồi. Không biết nguyên nhân gì, đệ nhất gia gia nhập thiên môn môn phái tự chủ hội chính là khoái ý môn. Khoái ý môn môn chủ lòng tụ ở tự chủ sẽ vừa ra thời điểm liền gia nhập, nếu như thay đổi lão môn chủ khoái ý lao tổ khả năng thì sẽ không khi này cái chim đầu đàn, thế nhưng lão môn chủ ạch, bảo dưỡng tuổi thọ đi tới. Long tụ xuất lĩnh một đời mới khoái ý môn ngũ tổ gia nhập môn phái tự chủ hội. Giữa lúc toàn bộ môn phái đều ở đây nơm nớp lo sợ chờ đợi thiên hạ hội trừng phạt thì, hết ý sự tình xảy ra. Trừng phạt làm đến rất nhanh, hơn nữa còn là đại lãng đường đoạn đường chủ tự mình đến đây hưng binh vấn tội, chỉ là bị người một chiêu đánh bại. Giang hồ còn như giọt nước mưa vào nóng bỏng nồi chảo, bạo bắt đi có hay không. Thiên hạ hội bên trong sáu đại cao thủ, xếp số một tự nhiên là Mã Tiêu Minh, đệ nhị nhưng là bang chủ Hùng Bá, đệ tam chính là tử thần Bộ Kinh Vân, đệ tứ nhưng là phong trung chi thần Nhất Phong. Đệ ngũ nhưng là Hỏa Lân Kiếm Thần Đoạn Lãng, thứ sáu nhưng là Nhân Nghĩa Vô Sương, Nhân Nghĩa không có có thể vượt qua Tần Sương người, Tần Sương. Bài đệ ngũ Đoạn Lãng lại bị một chiêu đánh bại, mọi người đột nhiên phát hiện thật giống thiên hạ hội cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy mà. Sau đó, nhà thứ hai gia nhập môn phái tự chủ hội, đệ tam gia, đệ tứ gia. Rốt cục ở trên giang hồ khoảng chừng một nửa không tới môn phái gia nhập thiên môn, thậm chí trong đó có tam gia là 10 môn phái lớn một trong thì, thiên hạ hội nổi gióa. Thiên hạ hội ban bố một cái thông cáo, chỉ có một chữ chiến, bất cẩn chính là ước chiến thiên môn cao thủ. Rất nhanh thiên môn cũng trở về một chữ có thể. Trong hình đường bộ, nhìn trước mắt thất lạc Đoạn Lãng, Mã Tiêu Minh không khỏi có chút đau đầu, thắng bại là binh gia chuyện thường A. Hà tất lưu ý đây, luyện thật giỏi võ công, sau đó trả lại không được sao. Đoạn Lãng lắc lắc đầu, cười khổ nói, không phải như vậy, sư tôn, người kia thật sự là quá mạnh mẽ, ta hoàn toàn không nhìn thấy có thể thắng lợi hắn hy vọng. Thậm chí lại cho ta 20 năm, ta cũng không có chút tự tin nào. Ta từ trên người hắn cảm nhận được rồi so với Vân Sư Minh, Phong Sư Minh mạnh hơn như thế. Ta hết thể chiêu số, hết thể võ công phảng phất hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay, ta chỉ ra một chiêu kiếm, liền bị hắn triệt để đánh bại, ta thậm chí cảm giác được hắn cũng không có dùng ra toàn lực. Mã Tiêu Minh trầm ngâm nói, há, nói như vậy nói, vậy thì không phải là thiên môn môn chủ. Đoạn Lãng cả kinh nói, cái gì? Lẽ nào người kia chỉ là thiên môn môn chủ chính là thủ hạ? Một thủ hạ liền đã đạt đến trình độ như thế à? Lại lâm vào ăn năn hối hận bên trong. Mã Tiêu Minh đùng một hồi quăng hắn một sau gáy, cả giận, xin nhờ, người kia giàu gì cũng là thiên môn môn chủ ba đại đệ tử một trong có được hay không? Như vậy Đoạn Lãng vừa mới dễ chịu điểm, có điều lại sinh ra hiếu kỳ, nghe sư tôn ý tứ, ngài đã từng cùng thiên môn môn chủ từng giao thủ. Đó là tự nhiên, hơn 20 năm trước, bị hắn ám sát, suýt chút nữa liền cách thí. Cũng còn tốt sư phụ ngươi ta có vũ khí bí mật, không phải vậy ha ha. Mã Tiêu Minh cười nói. Cái kia, Thiên môn môn chủ võ công làm sao? Đoạn Lãng đặt câu hỏi.
Hừng, trong nháy mắt có thể giết 20 người đi.
Mã Tiêu Minh hời hợt nói, trong nháy mắt cho Đoạn Lãng tạo thành 300% tinh thần tấn công dữ dội, vừa ngẩng đầu lên Đoạn Lãng lại túi đầu đủ rũ lên. Mã Tiêu Minh không khỏi an ủi, được rồi, chờ sau này sư phụ tìm tới cho ngươi hai khỏa thêm kinh nghiệm đang ăn dược, ngươi là có thể thành làm thiên hạ hội thủ tịch cao thủ. Trong nháy mắt Đoạn Lãng trên gáy hiện đầy dấu chấm hỏi, kinh nghiệm đan, đó là vật gì? Xưa nay liền chưa từng nghe nói a.
Sư phụ, ngươi đừng đi, nói rõ ràng a.
Mã Tiêu Minh nhất thời nói lỡ miệng, không muốn nói thêm cái gì, vội vàng rời đi, chạ cờ dạ nỗ lực lấp lóe, trong nháy mắt liền không thấy bóng người. Chỉ là trong không khí như có như không âm thanh truyền đến, ngươi chỉ cần biết rằng, chờ ngươi ăn cái kia hai khỏa đan dược sau khi, trong nháy mắt liền có thể trở thành là ngự trị ở thiên hạ cao thủ tuyệt thế là được, ngày hôm nay tên kia, ngươi cũng có thể rất dễ dàng địa một giết 20. Đoạn Lãng không đuổi kịp Mã Tiêu Minh, cảm thấy tương đương ủ rũ, có điều nghe được câu kia một giết 20 trong nháy mắt nhiệt huyết đều sôi trào lên, ta cũng có thể đạt đến cảnh giới đó sao? Cái kia nếu nói kinh nghiệm đan rốt cuộc là thứ gì a? Đoạn Lãng trầm tư suy nghĩ đã lâu đều không có đầu tự, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, kinh nghiệm đan và vân vân rốt cuộc là cái quỷ gì?
Cái quỷ gì?
Đột nhiên linh cơ hơi động, nghĩ tới một người, không phải nói đệ nhất thiên hạ tính toán tài tình Nê Bồ Tát ngay ở chúng ta thiên hạ hội phía sau núi ẩn cư sao? Ta đi thỉnh giáo một chút hắn không là được rồi sao? Nê Bồ Tát nhìn trước mặt tràn ngập một mặt ước ao Đoạn Lãng cảm thấy hơi bó tay, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Đoạn Lãng mệnh số, thậm chí bộ kinh vân, Nhiếp Phong thậm chí Hùng Bá đám người mệnh số hắn tất cả đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Chỉ có, nhìn không thấu một người mệnh số Mã Tiêu Minh. Không chỉ như thế, liền ngay cả một ít nguyên bản có thể thấy rõ mệnh số lúc này cũng che lên một tầng hào quang màu xanh, tất cả mọi người là, tuy rằng vẫn cứ có thể thấy rõ, đáng tiếc những này mệnh số có vẻ như đều xảy ra lệch khỏi. Nói thí dụ như vốn là Hùng Bá Hùng Bang chủ, chiếu mạng của hắn mấy đến xem, ai cho ăn, ngươi cái lao ra tử sớm hơn 10 năm trước liền chết thật phạt, ngươi bây giờ cẩn thận mà ở làm thiên hạ hội bang chủ là một tình huống thế nào. Còn có con gái của ngươi ưu nhược, cùng tuổi ngươi cùng Nguyệt Đồng nhất chết tốt lắm không tốt. Còn có Tần Sương. Quỷ dị nhất dĩ nhiên là mệnh số của bọn họ vẫn là như vậy, chỉ là bao trùm lên hào quang màu xanh thôi, ở mệnh số trên là muốn chết, thế nhưng người rõ ràng liền cẩn thận địa sống sót. Thật giống như này hào quang màu xanh làm cho người ta mang đến sinh cơ như thế, lại thích như lửa gạt trời cao. Đăng bởi. Chương 121, buồn bực Hoài Không. Hoài Không phi thường phiền muộn. Hắn đến từ Thiết Tâm Đảo, nhân là sư phụ Thiết Thần đạt được trọng bệnh, vì lẽ đó đến đây Trung Nguyên tìm kiếm chữa bệnh thuốc hay. Sau đó nghe nói mùi này dược hiện tại ở thiên hạ hội Mã Đường chủ trong tay, liền lại thiên tân vạn khổ chạy tới Thiên Sơn. Sau đó, hắn liền đã trải qua trong đời thống khổ nhất giàn vặt, đương nhiên, là tinh thần trên mà không phải trên thân thể. Cái gì, ngươi nói cần ta tuyệt thế hảo kiếm tới cho ngươi sư phụ Thiết Thần chữa bệnh. Mã Tiêu Minh ngoại lệ tiếp kiến rồi hắn, sau đó nghe được hắn vấn đề này, không khỏi gãi gãi lỗ tai. Hoài Không là một người chính trực thật là ít năm, hoàn toàn không có nghe được Mã Tiêu Minh chế nhạo, cất cao giọng nói. Chính là, vạn mong tiền bối tác thành. Ta đi. Hiển nhiên Mã Tiêu Minh hoàn toàn không nghĩ tới một người sẽ ngay thẳng đến mức độ này, không khỏi khổ não nói, Hoài Không thiếu hiệp, ta nghĩ xin hỏi một chút, từ xưa đến nay, ngươi có từng nghe nói sử dụng kiếm làm cho người ta chữa bệnh? Hoài Không sững sờ, tinh tế vừa nghĩ, sau đó trả lời, này cũng chưa từng.
Hả, vậy ai nói cho ngươi biết tuyệt thế hảo kiếm có thể chữa bệnh?
Mã Tiêu Minh hỏi tới, lại là như thế nào chữa bệnh đây? Là gọi xuống 4 tiền uống thuốc đây. Vẫn là bổ xuống 2 lạng thoa ngoài ra. Những này ngươi đều hỏi rõ sao, cũng không thể ta trực tiếp đem chỉnh đem tuyệt thế hảo kiếm cho ngươi thôi. Lúc này Hoài Không đã bị liên tiếp vấn đề cho đánh ngất xỉu, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào Mã Tiêu Minh vấn đề. Này, tiền bối không bằng, dung vãn bối về Thiết Tâm Đảo, thỉnh giáo dưới sư phụ lại đến đây thương lượng. Mã Tiêu Minh lúc này đổi sắc mặt, nộ rên một tiếng nói, ngươi cho rằng ta thời gian ở không rất nhiều sao. Mỗi ngày rảnh rỗi tiếp kiến như ngươi vậy hạng người vô danh. Bên cạnh Đoạn Lãng lườm một cái, không nói gì, sư phụ, ngươi bình thường ngoại trừ tu luyện chính là đờ ra, rõ ràng rất có thời gian rảnh có được hay không, ngươi xem, đều để người ta thanh niên sợ đến đầu đầy mồ hôi. Hoài Không tự nhiên cũng biết mình yêu cầu rất vô lễ, có điều vì sư phụ có thể sớm ngày được cứu trị, bất đắc dĩ chỉ được nhắm mắt khẩn cầu, tiền bối, ta. Câm miệng, đừng bảo là. Hoài Không lời còn chưa nói hết. Đã bị Mã Tiêu Minh một cái đánh gãy, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, Hoài Không thiếu hiệp, không cần nói, ta quyết định tự mình đi tới Thiết Tâm Đảo, vấn an ngươi một chút sư phụ bệnh tình.
Hoài Không trong nháy mắt bị từ trên trời giáng xuống kinh hỉ cho làm choáng váng đầu óc. Nhưng mà hắn nhưng không biết đây chính là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Chân tướng rõ ràng, nhìn thấy trước mặt chân chính sư phụ Thiết Thần. Cùng với hắn đứng bên cạnh cùng tướng mạo cực kỳ tương tự Thiết Cuồng Tàn Sát, Hoài Không nội tâm là hỏng mất. Ta làm sao liền tin tuyệt thế hảo kiếm có thể chữa bệnh như thế kỳ hoa lý do. Ta làm sao một điểm đều không có hoài nghi. Mã Tiêu Minh nhưng là tương đương bình tĩnh, còn không quên trong ngực khoảng không trên vết thương tung muối. Ta đã nói rồi, tuyệt thế hảo kiếm đều có thể chữa bệnh, cái kia trên đời còn có cái gì là không thể nào. Ngươi không bằng nói hồng đậu đậu xanh gì có thể túi trị bách bệnh lý. Thiết Cuồng Tàn Sát cũng là đại hận, vì gen đúc mạnh nhất chiến giáp thiên kiếp, hắn nhốt Thiết Thần, cũng giả mạo hắn lừa gạt Hoài Không đi Trung Nguyên tìm tuyệt thế hảo kiếm, không nghĩ tới đem thiên hạ hội bên trong đại thần cho dẫn đi ra. Sau đó, Thiết Tâm Đảo toàn bộ môn phái toàn bộ di chuyển đến rồi Trung Nguyên, ngạch, chuẩn xác địa giảng, là chuyển tới Bái Kiếm Sơn Trang sát vách. Làm thiên hạ hội Thiết Can thủ hạ, Bái Kiếm Sơn Trang tự nhiên hoàn toàn không có ý kiến gì, Trang chủ Ngạo Thiên nhiệt tình chiêu đái Thiết Tâm Đảo đảo chủ Thiết Thần, từ đây đồng thời làm thiên hạ hội rèn đúc đao kiếm phòng cụ. Hoài Không thì lại là vì báo ân, tạm thời gia nhập Phi Vân Đường, trở thành bên trong nhân viên làm việc, chỉ là, cuộc sống của hắn sống rất khổ. Bởi vì, hắn bị một đám tiểu quỷ quấn lấy. Hoài Không đại ca, ngươi mau đến xem, bộ thiên bị thương, nhanh mau cứu hắn đi. Một tiểu nha đầu đến đây gọi hắn cứu người. Hoài Không trên mặt vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, ứng phó nói, được, ta biết rồi, ta đây phải đi lấy tuyệt thế hảo kiếm cứu hắn, được chưa? Ha 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 ha, một đám gấu con cất tiếng cười to, cầm đầu Tần Hiểu Vân hì hì cười nói, lần này không phải tuyệt thế hảo kiếm nha, mà là Vân Sư thúc bại vong kiếm mới có thể cứu bộ thiên mạng nhỏ lý. Tình hình như vậy xảy ra thật nhiều thứ, hắn đều sắp đối với cái này ngạnh miễn dịch. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện vận mệnh hóa ra là có thể càng bí thảm. Hoài Không hắn vừa tới Trung Nguyên thời điểm cứu một đáng thương thanh niên A Cẩu bị cha mẹ vứt bỏ, ăn đói mặc rét, tuy rằng bị một phú hộ thu nhận giúp đỡ, làm sao phú hộ chỉ là đem làm đồ chơi, coi như cậu. Một ngày A Cẩu tao ngộ nguy hiểm, may mắn được đi ngang qua Hoài Không cứu giúp, cũng truyền chi võ nghệ, vì đó đổi tên là Vô Nhị, lấy độc nhất Vô Nhị tâm ý. Sau đó, Vô Nhị tập võ thành công, ở trên giang hồ lang bạt hồi lâu. Đang muốn tự lập môn hộ thời khác, nghe nói Ân Công Hoài Không gia nhập Thiên Hạ Hội Phi Vân Đường, liền cũng độc thân chạy đến Thiên Hạ Hội yêu cầu nhập hội. Lúc này Thiên Hạ Hội thu người dị thường nghiêm ngặt, có điều Vô Nhị thiên tư chắc việt, luyện võ không bao lâu liền đã nhỏ thành, tầm thường cao thủ căn bản không phải là đối thủ của hắn, liền thuận lợi địa thêm tiến vào Thiên Hạ Hội. Hắn lại hướng lên trên xin, cuối cùng thành công trở thành Hoài Không chính là thủ hạ. Ngạch, Hoài Không có vẻ như là hắn một thủ hạ. Bởi vì Vô Nhị khăng khăng một mực theo Hoài Không, một tấc cũng không rời khoảng trường, rất nhanh liền bị Tần Hiểu Vân cái nhóm này gấu con phát hiện này người thú vị. Vô Nhị thúc thúc, Hoài Không người có phải là rất hiền lành a? Tần Hiểu Vân hỏi. Ân Công tự nhiên là rất hiền lành. Vô Nhị đàng hoàng đáp. Hắn có phải là đối với ngươi ơn trọng như núi? Tần Hiểu Vân lúc này trên mặt đã tràn đầy không có ý tốt, đáng tiếc thật thà Vô Nhị vẫn cứ không có phát hiện nàng tiểu ác ma bản chất. Không sai, Ân Công đối với ta ơn trọng như núi. Ngươi xem, Hoài Không người lại thích, đối với ngươi lại ơn trọng như núi, ngươi phải báo đáp hắn yêu. Vô Nhị nghe được gật đầu liên tục, Tần Hiểu Vân đột nhiên tiếp một câu, ngươi liền lấy thân báo đáp, gả cho hắn chứ. Vô Nhị nhất thời chưa kịp phản ứng, còn đang gật đầu. Sau đó chờ hắn phản ứng lại sau khi, liền thấy được một đám đứa nhỏ kinh sợ vẻ mặt. Hoa, không phải chứ, Vô Nhị thúc thúc muốn gả cho Hoài Không a, một cái nào đó đứa nhỏ kêu lên. Đúng vậy, có lầm hay không? Một cái khác đứa nhỏ. Cũng không phải. Một cái nào đó bé trai rung đùi đắc ý nói, Vô Nhị thúc thúc dài đến cường tráng như vậy, ta xem là Hoài Không gả cho hắn mới đúng. Sau đó đám này gấu con liền vì hai người ai làm trượng phu việc này, ngươi một lời ta một lời địa dùng beng. Trong nháy mắt, Vô Nhị có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, cũng hiểu Hoài Không để hắn rời xa những đứa bé này dụ ý. Ở trong cuộc sống sau này, Hoài Không cùng Vô Nhị chuyện này đối với phu thê ở Thiên Hạ Hội mọi người đều biết. Hơn nữa bởi vô cùng trung thành Vô Nhị một tấc cũng không rời theo sát Hoài Không, đưa đến tương đương một nhóm người tin cái này đồn đại. Thẳng đến ngày đó đến. Đăng bởi. Chương 122, mang mặt nạ cô gái mặc áo trắng. Thiên môn Thiên Hạ Hội ước chiến với Thiên Sơn. Có can đảm ở Thiên Hạ Hội tổng đà quyết đấu, thể hiện ra Thiên môn cao thủ tuyệt đối tự tin, cũng cho thấy không nhìn Thiên Hạ Hội thái độ. Hiển nhiên Thiên môn cao thủ cũng không lo lắng quyết chiến sau khi thắng lợi sẽ không thể rời bỏ Thiên Hạ Hội. Quyết chiến thời khắc trước một canh giờ, Mã Tiêu Minh liền ở hình đường quảng trường chờ đợi, đợi rất lâu rồi rất lâu, mãi đến tận thời gian vượt qua quyết chiến thời khắc một canh giờ. Thiên môn người lại vẫn chưa có tới, Mã Tiêu Minh nháy mắt, bên cạnh Đoạn Lãng lập tức đi tới quảng trường trước, về phía trước đến xem cuộc chiến võ lâm quần hùng tuyên cáo, thiên môn sợ chiến, tự biết võ công thấp kém, không dám đến đây tham dự hội nghị trường, môn phái liên hợp hội, giao chiến, hiện tại ta tuyên bố lần này tỉ thí người thắng là. Khanh khách một trận tiếng cười khe truyền đến, một mang theo mặt nạ cô gái mặc áo trắng phiên nhiên mà tới, thiên môn cao thủ như mây, sao lại sợ chiến, bây giờ bản thân đã tới, quyết đấu tức khắc liền có thể bắt đầu. Mã Tiêu Minh nhìn một chút nàng, thở dài, hỏi Đoạn Lăng nói, Lăng Nhi, chính là vị cô nương này một chiêu bại của ngươi sao? Chính là, đồ nhi học nghệ chưa tinh, cho sư tôn mất mặt. Đoạn Lăng xấu hổ nói. Mã Tiêu Minh lắc lắc đầu, từ chỗ ngồi đứng dậy, cất cao giọng nói, giao đấu đã sớm bắt đầu, ta đã cho ngươi một cái canh giờ, ngươi không nắm chắc được, chàng tỷ đấu này ta đã bất chiến mà thắng. Cô gái mặc áo trắng hiển nhiên không nghĩ tới Mã Tiêu Minh như thế không có cao thủ phong độ. Nói chuyện không khỏi dẫn theo điểm tức giận, cao giọng nói, các hạ thân là võ lâm tiền bối, nhưng như vậy làm khó dễ ta một tiểu nữ tử, có phải là thật không có tiền bối phong độ. Mã Tiêu Minh nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, thân là tiền bối, càng nên tự thể nghiệm địa giáo dục hậu bối, ở ta thiên hạ hội bên trong, đúng giờ cũng là hội quy một trong, nếu như người người cũng giống như các ngươi thiên môn như vậy tự do tản mạn, làm sao có thể quản lý toàn bộ giang hồ, làm sao cho thiên hạ bách tính mang đến và bình an định. Cô gái mặc áo trắng nói thầm một tiếng thật là độc, vốn là muốn thông qua loại thủ đoạn này đến quấy rầy Mã Tiêu Minh tâm cảnh. Không nghĩ tới gừng dù sao cũng là lão cay, một phen vừa đập vừa cào, không chỉ lại đi giao đấu, trả lại thiên môn rội nước bẩn. Cô gái mặc áo trắng lần thứ hai khẽ cười thành tiếng, tuy rằng mang trên mặt mặt nạ, thế nhưng nghe tiếng cười như chuông bạc, cũng cảm giác dưới mặt nạ tất nhiên là một bộ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, tiền bối hơi bị quá mức nhỏ nói thành to thôi, khi đến trên đường, nhìn thấy ác bá hành hung. Liền ra tay giúp đỡ, cho nên tới chế. Ta thiên môn thừa hành dân tự do chủ, phát huy mọi người tự chủ tính tích cực, dù sao như có người cứng rắn áp bức người khác đi làm việc. Tổng thì không bằng dẫn dắt người khác đi làm việc thiện. Mã Tiêu Minh không muốn tiếp tục phí lời, cô nàng này cũng là có thể nói thiện biện loại kia, nhiều lời vô ích, trái lại để cho mình tắc thành thanh danh của nàng, lần thứ hai cho Đoạn Lãng ngay mắt. Đoạn Lãng tiến lên, lần này cũng không còn cho cô gái mặc áo trắng nói chen vào cơ hội. Hầu như trong nháy mắt liền tuyên bố thật rồi kết quả, lần này tỉ thí thiên môn chưa đúng hẹn tuân thủ thời gian, người thắng vì là Mã Tiêu Minh Mã hội trưởng. Được, mọi người tản đi đi. Cô gái mặc áo trắng không ứng phó kịp, nhưng dù sao cũng là khẩu tài nhanh và tiện người, rất nhanh liền muốn ra chủ ý. Được, nếu trước tỉ thí ta đã thua, như vậy hiện tại ta lần thứ hai khiêu chiến Mã Đường Chủ, không biết Mã Đường Chủ có dám ứng chiến. Nguyên bản đang muốn tản đi các đại môn phái cao thủ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Yên lặng mà ở trong lòng cho cô gái mặc áo trắng điểm một tán, thực sự là một băng tuyết nữ tử thông minh a. Đoạn Lãng quát lên, lớn mật, sư tôn ta nhân vật cỡ nào, trước đã đáp ứng ngươi thiên môn khiêu chiến, ai biết các ngươi dĩ nhiên lỡ hẹn. Bây giờ càng là ba lần bốn lượt dây dưa không ngớt, thật sự cho rằng ta thiên hạ hội là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Mã Tiêu Minh cũng là cho Đoạn Lãng điểm một tán, thực sự là dục ra chi tội, biết đánh không lại cô gái mặc áo trắng, thẳng thắn dùng nói đổi ở nàng. Sau đó mở ra quần đầu hình thức. Cô gái mặc áo trắng hiển nhiên không ăn hăn cái này bộ, quay đầu nhìn về phía Mã Tiêu Minh, hỏi, Mã Đường Chủ, ngài nói thế nào? Mã Tiêu Minh cười ha ha, Đoạn Đường Chủ nói rất có lý, có điều trước ngươi nói tới thân ta vì là võ lâm tiền bối tu hữu phong độ, ta liền cho ngươi một cơ hội thôi. Chỉ cần ngươi thua cho ta sau khi đáp ứng ta một chuyện, ta liền đáp ứng ngươi khiêu chiến. Cô gái mặc áo trắng chần chừ một lúc, những lời này là một cái to lớn cả bẫy, nếu như đáp ứng rồi. Như vậy chính là mình chưa chiến trước tiên khiếp, tâm tình trên liền thua một bậc, nếu như không đáp ứng, thì lại căn bản là không có cách đạt được cùng hắn quyết đấu quyền lực. Suy nghĩ kỹ một chút, trước muốn xấu hắn tâm tình làm trái lại bị cái họ này Mã Gia Hỏa lợi dụng, quả nhiên người lao tinh, quỷ lao linh. Nay họ Mã Gia Hỏa cao tuổi rồi, đúng là sắp thành tinh. Đoạn Lãng lúc này cũng mở miệng trào phúng, nếu như không dám cứ việc nói thẳng, dù sao sư tôn hưởng dự võ lâm lâu như vậy, điểm ấy khí độ vẫn phải có. Tựa hồ là không ưa Đoạn Lãng hung hăng, cô gái mặc áo trắng lập tức ngắt lời nói, được, ta đáp ứng, xin mời Mã Đường Chủ chỉ giáo. Nói là nói xin chỉ giáo, kỳ thực nói xong câu đó sau cô gái mặc áo trắng cũng đã ra tay. Phảng phất đi bộ nhàn nhã giống như vậy, cô gái mặc áo trắng chậm rãi tiếp cận Mã Tiêu Minh, nhưng thực tốc độ nhanh như tật phong, một đôi như ngọc cung tùn tay trắng liên tục vung lên, vô số huyền băng kiếm khí hư không thành hình, sau một khắc liền nhanh chóng hướng về Mã Tiêu Minh công tới. Không chỉ như thế. Theo kiếm khí mà đến còn có cô gái mặc áo trắng bản thân thế tiến công, nàng hai tay xoay một cái, nắm thành một bộ nộn nộn đôi bàn tay trắng như phấn, làm cho nhưng là một bộ uy lực kinh người quyền pháp. Bộ quyền pháp này đưa vào tùm băng xương hàn khí, thình lình chính là Thiên Xương Quyền. Vây xem đoàn người phần lớn đều là võ lâm tinh anh, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra quyền pháp chiêu thức khởi nguồn, cảm thấy rất là kỳ quái, thân là thiên môn người lại có thể dễ dàng sử dụng thiên hạ hội quyền pháp, lẽ nào thiên hạ hội bên trong có người tư thông xã giao. Càng là có một đồng tiếng vang lên, nữ nhân này dám học trộm phụ thân ta tuyệt học, thực sự là đáng ghét, Mã Đường chủ nhất định phải cố gắng giáo huấn nữ nhân xấu xí này. Người nói chuyện chính là Tần Sương con gái lớn, nàng vốn là chỉ muốn xem trò vui, không nghĩ tới lại đang một cái khác người xa lạ trên người thấy được phụ thân tuyệt học, tự nhiên lão đại không vui, liền chỉ có thể rực dây Mã Đường chủ cố gắng giáo huấn hắn. Chân thực tinh thần thương tổn 1000 không điểm, chỉ cần là cô gái, bình thường đều không thể chống đỡ nhân xấu xí ba chữ này, bởi vì ba chữ này từ mang không nhìn phòng ngự đặc hiệu. Cô gái mặc áo trắng một bên khiến Thiên Xương Quyền, một bên vẫn còn có khoảng không tàn nhẫn mà chừng tiểu nha đầu một chút, trong mắt phát sinh hàn quang lạnh như băng, tựa hồ đang cảnh cáo nàng. Tiểu nha đầu ở thiên hạ hội hoành hành bá đạo quen lên rồi, hiển nhiên không có ý thức đến ở trước mặt nàng là một vị cao thủ chân chính, chuyện đương nhiên suy cũng không suy nàng, còn hướng nàng làm một cái mặt quỷ, làm cho nàng tức giận đến không nhẹ. Ôi, tựa hồ bị người xem thường đây. Cùng ta quyết đấu thời gian, dám phân tâm làm những chuyện khác, thực sự là tự tìm đường chết. Đăng bởi. Chương 123, loạn điểm nguyên ương phổ. Thiên môn cô gái mặc áo trắng dĩ nhiên sử xuất Thiên Xương Đường đường chủ tuyệt học, không khỏi làm người giật nảy cả mình. Cô gái mặc áo trắng nhân Tần Hiểu Vân đến mà phân tâm, xưa nay bị Mã Tiêu Minh áp chế. Hắn cũng không có vận dụng băng xương hoàng quyền, mà là sử dụng rất lâu trước tiên pháp kiếm thuật, lấy trưởng hóa kiếm, tiên thuật trả cờ dạ tụ với tay phải, tiên pháp kiếm thuật sông pha chiến đấu. Bị từng cường hóa sau tiên pháp kiếm thuật không hề cần Mã Tiêu Minh cả người lẫn kiếm xông lên phía trước, kiếm khí thoát ly Mã Tiêu Minh bàn tay, liền hóa thành một cái dài hơn một xích tiểu kiếm, tuy rằng thân kiếm nhỏ hẹp, thế nhưng uy lực hết sức kinh người. Dài hơn một xích kiếm khí không ngừng xoay tròn hướng cô gái mặc áo trắng vọt tới, một bên phi hành một bên sinh thành mới kiếm khí, tân hình thành kiếm khí xoay tròn bay ra, khí dễ như ăn cháo địa liền phá hủy cô gái mặc áo trắng phát hàn băng kiếm khí. Không chỉ có như vậy, tàn dư kiếm khí dĩ nhiên đem vây nốt, đem bao phủ ở một cái trong kiếm thế giới. Nếu nói Thiên Xương Quyền bị nhốt ở bên trong hoàn toàn thành cua trong giỏ cuối cùng dãy rua, chỉ chốc lát tốc độ công kích liền chậm lại, từng đường kiếm khí phảng phất vô cùng vô tận, rốt cục đem cô gái mặc áo trắng quyền pháp đánh tan. Rất nhanh nàng liền đầu hàng, cao giọng nói, tiền bối quả nhiên thực lực kinh người, xem ra lần sau chỉ có ta thiên môn chủ người mới có thể ở võ học chỉ giáo ngươi. Mã Tiêu Minh không có trách nàng trong lời nói vô lễ chỗ, trái lại lạnh nhạt nói, ngươi đã thua, như vậy liền làm tròn lời hứa thôi. Cô gái mặc áo trắng hiển nhiên không nghĩ tới Mã Tiêu Minh vội vã như thế, không khỏi có một loại linh cảm không lành, không biết tiền bối đến cùng cần ta đáp ứng một cái chuyện gì. Mã Tiêu Minh cười nhạt nói, tự nhiên là cô nương lấy thân báo đáp cho ta thiên hạ hội phi vân đường thuộc hạ hoài không thiếu hiệp rồi. Vừa dứt lời, cô gái mặc áo trắng liền cảm đến đầu bộ một trận choáng váng. Tiền bối, đây có phải hay không quá mức thảo suất? Ta và vị này tên là hoài không thiếu hiệp tố không quen biết, bây giờ ngài một lời mà quyết để ta gả cho hắn, rất khó làm cho người tin phục đây. Mã Tiêu Minh ha ha nở nụ cười, sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, ta và ngươi cũng là vốn không quen biết, ngươi không như thường vui cười hớn hở địa trước tới khiêu chiến ta, bây giờ nếu thua ở trên tay ta, tự nhiên là ta nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, nếu như không theo nói, làm nhì, phàm là đáp ứng sư phụ mà cuối cùng vừa không có làm được kết cục là cái gì, ngươi cho nàng nói một chút. Đoạn Lãng lần thứ hai nhảy ra, hét cao nói, tự nhiên là đưa vào thanh lâu tiếp khách. Nghe nói lời ấy, cô gái mặc áo trăng trái lại bình tĩnh lại. Mã Đường chủ quản lý chuyện giang hồ nhất định sẽ, đã sớm cấm tiền sòng bạc, thanh lâu. Bây giờ nắm cái này làm ta sợ, có hay không đã cho ta tin tức bế tắc đến mức độ như vậy lý. Mã Tiêu Minh ha ha cười nói, bị ngươi khám phá, cái kia không có cách nào, vậy thì đưa ngươi bàn cho vị này hoài không tùy tùng vô nhị làm tiểu thiếp thôi. Vừa vặn hoài không vô nhị đều ở đây hiện trường, vô nhị nghe thấy lời ấy, kêu lớn, Mã Đường chủ, không biết cái này nữ nhi dài đến có thể tuấn, nếu như dáng dấp vào được mắt, ta liền cảm ơn đường chủ đại ân. Một bên hoài không hiển nhiên không nhìn nổi Mã Tiêu Minh như vậy bắt nạt một cô gái, bên bực lẽ phải nói, thiên môn thiên hạ hội trở mặt, nhưng hai nước giao chiến không chém sứ giả quy củ Mã Đường chủ nên rõ ràng, không bằng thả cô nương này, song phương ngồi xuống nói một chút, nói theo 12 năm trước Sơn Hải quan ở ngoài Trung Nguyên Đông Doanh Chi hòa đàm, chẳng phải lại là một đoạn giai thoại. Mã Tiêu Minh không nói gì, đứa nhỏ này thật là khờ rơi mất, chẳng lẽ không biết ta sau đó lại phái Nhất Phong, Bộ Kinh Vân đi vào ám sát Tuyệt Vô Thần cũng thành công à? Kha kha, bất quá ta thích nhất bắt nạt thành thật hải tử. Nếu Hoài Không Thiếu Hiệp vì ngươi cầu xin, như vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, vị này chính là Hoài Không Thiếu Hiệp, bên cạnh hắn chính là Vô Nhị, ngươi chọn một kết hôn chứ? Mã Đường Chủ, ngươi Hoài Không hiển nhiên không nghĩ tới Mã Tiêu Minh lật lọng, có điều Đoạn Lãng đột nhiên lắc mình đến phía sau hắn, một tay gật liên tục hắn mấy chỗ đại huyệt, để hắn cũng không còn cách nào mở miệng phát ra tiếng. Nhắc tới cũng kỳ quái, vị này cô gái mặc áo trắng nhìn thấy Hoài Không thời điểm liền lúng ta lúng túng không nói gì, sau đó chậm chạp không nói lời nào, tựa hồ trong nội tâm chính đang giãy giụa. Này, ngươi lại không lựa chọn, ta liền trực tiếp đưa ngươi đưa cho Vô Nhị làm thiếp, đến thời điểm có thể đổi ý không được. Rất hiển nhiên, câu nói này trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, ta đồng ý, gả cho Hoài Không làm vợ. Nói xong phảng phất dùng hết khí lực cả người, cũng lại nói không ra bất kỳ một câu nói. Lúc này Đoạn Lãng cũng giải khai Hoài Không huyệt đạo, Hoài Không đang muốn nói cái gì, Mã Tiêu Minh thình lình nhìn chăm chú hướng về hắn, nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy ta cũng sẽ không thả như vậy một vị cao thủ hồi thiên môn tư địch, kết cục của nàng duy có một. Chết! Nói xong cũng không quay đầu lại đi trở về hình đường, chỉ để lại một câu lạnh lẽo, bao hàm vô tận sát khí. Hoài Không lúc này mới thật sự hiểu thiên hạ đệ nhất cao thủ là khái niệm gì, lại có thế nào vì thế. Rất nhanh, Hoài Không cùng cô gái mặc áo trắng. Theo cô gái mặc áo trắng xưng nàng gọi là Tiên, rất nhanh sẽ kết hôn. Đương nhiên, Hoài Không ở Thiết Tâm Đảo kỳ thực còn có một cái thanh mai trúc mã sư muội gọi là Bạch Linh. Có điều, đây thật sự là cái vấn đề sao? Nhìn Sương Phong Vân Lãng bốn vị đường chủ đi, ít nhất hai vị đều cưới hai cái thê tử, vì lẽ đó Hoài Không phương pháp giải quyết cũng là dị thường đơn giản đều cưới. Đương nhiên, Bạch Linh trong lòng có điểm oán giận, có điều ngẫm lại bây giờ trượng phu ngay ở Thiên Hạ Hội làm việc. Làm trái Mã Đường Chủ cũng tốt như không tốt lắm dáng vẻ, vì lẽ đó chỉ có thể thu thập tâm tình của chính mình, xem có thể hay không cùng khác một vị nữ tử cố gắng chung sống. Sư Tôn, vì sao ngươi nhất định phải đem cô gái này gả cho Hoài Không tiểu tử kia? Đoạn Lãng cảm thấy dị thường không rõ. Lãng Nhi, lẽ nào ngươi cũng muốn cưới vị nữ tử kia làm vợ? Mã Tiêu Minh bỡn cợt cười nói, nhắc tới cũng là, nam nhân đều là đối với có thể đánh bại hắn nữ tử cảm thấy hứng thú, khó trách ngươi đối với nàng lưu luyến. Cái nào, nào có, đệ tử chỉ là kỳ quái sư tôn trực tiếp ép ở lại dưới cô gái này, có thể hay không dẫn đến thiên môn cùng thiên hạ hội trực tiếp khai chiến, như vậy thiên hạ bách tính không phải tao hương, dù sao lấy thiên môn triển lộ ra thực lực, đủ để chống lại chúng ta thiên hạ hội. Đoạn Lãng cũng lên, bây giờ sư phụ xem như là càng ngày càng không đáng tin cậy, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài giảng. Mã Tiêu Minh cười cợt, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, thiên môn môn chủ hơn 20 năm trước không dám liều mình một kích. Bây giờ đến rồi hắn mưu đồ bí mật đã lâu kế hoạch thực thi kỳ hạn, hắn thì càng thêm không dám liều mệnh. Hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta, cho dù là Phong Nhi, Vân Nhi, hắn cũng không dám trực tiếp ra tay, bằng không đem ta gặp phải lửa đến, kế hoạch của hắn liền phao thang. Đoạn Lãng lần này liền cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ nói, nếu hắn có âm mưu gì, lại sợ sư tôn đánh gãy hắn, hắn vì sao còn có phái người trước tới khiêu chiến? Chẳng lẽ không sợ sư tôn dưới cơn nóng giận trực tiếp ra tay phá hoại kế hoạch của hắn sao? Tự nhiên là bởi vì hắn bắt được nhược điểm của ta. Đang bởi. Chương 124, Kinh Thụy Đồ Long. Tự nhiên là bởi vì hắn bắt được nhược điểm của ta. Mã Tiêu Minh tựa hồ hoàn toàn không để ý lắm, Đoạn Lãng đang muốn lần thứ hai đặt câu hỏi, Mã Tiêu Minh dĩ nhiên chính mình đem đáp án nói ra. Lần này khiêu chiến bất quá là hắn thăm dò, nếu như ta tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của hắn, chứng minh ta không muốn cùng trở mặt. Nhưng muốn giữ gìn hiện nay thiên hạ ổn định, nếu như không chút nào để ý tới hắn, như vậy hắn, ha ha, e sợ thời gian rất lâu đều ngủ không ngon giấc. Đoạn Lãng bừng tỉnh, có điều rất nhanh lại có những vấn đề mới sản sinh, đã như vậy, hắn vì sao bất dứt khoát lén lút thực hành kế hoạch, tại sao cần thăm dò sư tôn phản ứng đây? Bởi vì kế hoạch của hắn bên trong cần 7 sức mạnh của cá nhân, mà bây giờ trong đó 3 người đều tại ta thiên hạ hội bên trong. Mã Tiêu Minh dừng ở Đoạn Lãng, cười cười nói. Vì lẽ đó hắn mới chịu thăm dò phản ứng của ta, xem ta có nguyện ý hay không cùng hắn hợp tác đây. Đoạn Lãng bị nhìn thấy tâm thần hoảng hốt, đột nhiên một tia chớp xẹt qua não hải, kinh thanh hỏi, lẽ nào ta chính là 3 người này bên trong một? Mã Tiêu Minh cười dài một tiếng, nói, đó là tự nhiên, không chỉ có ngươi là, Bộ Kinh Vân cùng Hoài Không đều là trong kế hoạch nhân vật. Đoạn Lãng tâm thần sơ định, không nhịn được hiếu kỳ nói, đây rốt cuộc là một thế nào kế hoạch? Trong thiên hạ có tứ đại thần thú Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Huyền Quy cùng với Thần Long, mà cái kế hoạch này là được 7 võ Đồ Long. Kinh Thủy ngày, Đồ Long thời gian. Thiên hạ hội cùng trời môn hợp tác Đồ Long ngay ở hôm nay, phụ cận ngư dân bách tính đã toàn bộ bị di chuyển đi, đương nhiên cũng có chết đổ thừa không đi cùng thể sống chết thủ vệ Long Thần người, cuối cùng đều bị thiên hạ hội người giá đi rồi. Trong đó khó giải quyết nhất một vị chính là được xưng thủy thần lao tổ người. Người này trên người mặc một cái hoàng kim tỏa giáp tam giác khố cùng với một đầu châu kim khôi, cái khác liền đã không có. Đã không có. Đối với lần này kiến thức rộng rãi Mã Tiêu Minh biểu thị, so với Sở Hạt Tạ mánh nam còn cuồng dã hơn nam tử A. Rất đáng tiếc, tạo hình lại tao bao cũng không được tác dụng gì, ở bộ kinh vân bại vong kiếm dưới, cũng không có lo đến mức quá mấy chiêu. 600 năm mới xuất hiện một lần thần long rốt cục ở hải đảo ngay chính giữa lửa trong hồ hiện ra chân thân. Thần long mới vừa xuất hiện thời điểm, Mã Tiêu Minh rõ ràng tỏ ra là đã hiểu không thể, vua hố cái kia, này bạo long không giống bạo long, cức long không giống cức long, ngoạn ý rốt cuộc là cái quỷ gì. Này rất sao nếu như trong truyền thuyết cùng kỳ lân, Phượng Hoàng đặt ngang hàng thần long, ta đem tên của ta viết ngược lại. Cách Mã Tiêu Minh cách đó không xa một khối băng cứng bên trong nhưng là truyền đến một luồng hơi thở làm người ta sợ hãi. Chính là thiên môn môn chủ. Vị này tự xưng đế thích thiên người thấy được tha thiết ước mơ chuyện vật, cũng không còn cách nào duy trì bình thời tâm tình, do đó quanh thân khí tức tiêu tán ra đưa đến tình hình. Mã đường chủ, ngươi vẫn cứ không ra tay sao? Huyền băng bên trong người lạnh lùng hỏi. Mã Tiêu Minh ngồi ở một tấm kỳ quái cái ghế trên, lắc lắc đầu, nói cái gì cũng không có nói. Tấm này kỳ quái cái ghế nhưng là đảo bên trong lửa bên hồ sinh trưởng đại thụ tự động quấn quanh mà thành, có điều đế thích thiên rõ ràng nhớ tới. Trước cũng không có tấm này có vẻ như thiên nhiên mà thành cái ghế, mà là Mã Tiêu Minh sau khi đến mới có. Giữa trường đoạn lãng, bộ kinh vân, kiếm thần, phá quân, hoàng ảnh, hoài không đám người ác chiến bạo long say xưa, trong đó bộ kinh vân, phá quân, hoàng ảnh ba người thì lại thành công thành chủ lực, huyền vân kiếm quyết, vạn kiếm quy tông, thất tình lục dục đao, không chỉ bộ kinh vân thực lực kinh người đến cực điểm, là được sau khi phá rồi dựng lại phá quân, hoàng ảnh hai người, đều là cho thấy kinh người sức chiến đấu. Có điều dù là như vậy, bạo long vẫn là chậm chạp bất tử. Đế thích thiên đã sốt ruột chờ, đây là hắn đợi dòng dã 600 năm mới đợi được cơ hội, hắn biết mình chỉ sợ không có tuổi thọ có thể đợi được lần sau thần long xuất hiện đến cơ hội. Liền hắn ra tay rồi. Vừa ra tay, là được vạn đạo kiếm khí cùng phát, đây cũng không phải là hình dung kiếm khí hình dung tử, mà là chân chân chính chính có vạn đạo kiếm khí. Ở trong đó, Mã Tiêu Minh thấy được vạn kiếm quy tông cái bóng, càng là nhìn thấu một chiêu này chân chính tên, Thánh Tâm Quyết. Chỉ vạn trượng mặc vân. Hồ nước bị đế thích thiên, thánh tâm quyết, hàng kính ngưng tụ thành vạn thanh lợi kiếm, đồng loạt hướng về bạo long tích góp đâm đi, tương tự một chiều, ở lạc tiên trong tay phát huy ra huy lực cùng đế thích thiên trong tay hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, coi như huy lực kinh người như vậy. Hàn băng kiếm đâm xuyên lực vẫn là không đủ, đối mặt bạo long một thân độ cứng có thể so với huyền thiết vải giáp, cơ bản thuộc về không cố gắng, chỉ có tình cờ mấy cái quán chú khá nhiều hàn kính kiếm mới cắt ra vải giáp. Đâm vào trong cơ thể nó. Nhưng mà, này là đủ rồi, chí âm chí hàn đích thực khí theo vết thương rót vào trong cơ thể, không chỉ trong chốc lát liền có thể nhìn thấy bạo long tốc độ rõ ràng chậm lại, mà này, cũng cho đổ lòng 6 người lớn nhất cơ hội. Phá quân song nắm thiên nhẫn đao, tham lang kiếm, bộ kinh vân nắm tuyệt thế hảo kiếm, hoàng ảnh, đoạn lãng, kiếm thần, hoài không bốn người theo sát phía sau, 6 người ít phân trước sau đem 7 thanh thần binh đâm vào bạo trên thân rồng 7 đại tử huyệt. Dù sao, nó chỉ là bạo long. Mà không phải chân chính thần long, nặng như thế chế rốt cục để nó ngã xuống. Đất rung núi chuyển thời khắc, từ bạo long trong miệng phun ra một đạo nóng rực quả cầu lửa, chính là Long chi chân nguyên. Đế thích thiên cũng lại không kiềm chế nổi, Thánh Tâm Quyết 12 thành công lực phát động, Thánh Tâm Quyết, chi đế thiên cuồng lôi. Vô số băng hàn huyền kính từ huyền băng bên trong lóe ra, hướng về đồ long 7 người cùng với xem cuộc chiến Mã Tiêu Minh đám người công tới. Đế thích thiên bản thân nhưng là vận lên vô song thân pháp, lấy băng bao trùm tay phải. Hướng về nóng bỏng long nguyên nắm đi. Sư tôn, trước ngươi vì sao không ngăn cản đế thích thiên? Đế thích thiên thu được long nguyên sau khi rời đi, không thể kiềm được đoạn lãng nhìn về phía Mã Tiêu Minh hỏi, không chỉ hắn có một bụng nghi vấn, thậm chí luôn luôn lạnh lẽo vẻ mặt bộ kinh vân đều là lộ ra khốn vẻ nghi hoặc, càng khỏi nói còn lại hoài không, kiếm thần đáng người. Các ngươi sẽ không cho rằng long nguyên vật này sẽ cùng thanh linh quả như thế, trực tiếp là có thể nuốt sống thôi. Mã Tiêu Minh một mặt ngạc nhiên dáng vẻ. Phảng phất đang giảng một thưởng thức tính vấn đề, đế thích thiên bản thân, thánh tâm quyết, nội lực trí âm trí hàn, mà long nguyên trí dương trí cương, nếu như hắn thật sự không nói hai lời trực tiếp dùng long nguyên, ta cảm giác chúng ta là có thể tỉnh lượng lớn khí lực, chờ đi tiếp thu thiên môn. Đoạn lãng vẫn cứ truy hỏi, thế nhưng cũng không phải trực tiếp để đế thích thiên dễ dàng đem long nguyên mang đi thôi. Mọi người cũng là cảm thấy nghi hoặc không rõ, tuy rằng đế thích thiên thực lực mạnh đến mức làm người nghe kinh hãi, có điều lấy bọn họ đối với công lực cảnh giới cảm ứng. Mã Tiêu Minh cho cảm giác của bọn họ không chút nào kém đế thích thiên, trái lại cường đại hơn, huống chi Mã Tiêu Minh đặc thù công pháp có thể lâm thời khiến võ công uy lực tăng gấp bội. nhưng chúng ta còn có chuyện muốn làm à, nào có thời gian đi ngăn cản Đế Thích Thiên bọn họ. Mã Tiêu Minh đáp, còn có cái gì có thể so sánh ngăn cản Đế Thích Thiên đoạt được Long Nguyên càng quan trọng a? Đoạn Lãng nghi ngờ nói. Mã Tiêu Minh nghe vậy gãi gãi cằm, một lúc lâu mới mở miệng. Tự nhiên là Đồ Long rồi. Đăng bởi. Chương 125, thật Đồ Long cuộc chiến. Mã Tiêu Minh khẽ mỉm cười, tự nhiên là Đồ Long rồi. Mọi người đều là hiếu kỳ, vẫn là Đoạn Lãng mở miệng đặt câu hỏi, thần Long không phải đã bị chúng ta giết chết sao? Mã Tiêu Minh lắc lắc đầu, nhìn về phía còn lại mọi người, nhìn thấy mọi người đều là cảm thấy lẫn lộn vẻ mặt, không khỏi thở dài, các ngươi sẽ không có phát hiện con rồng này trâu kỳ hoặc sao? Nhiếp Phong Tử quan sát kỹ một hồi, một lát sau mới chần chờ nói, bề ngoài như có chút như tình nhi nuôi cái kia gọi vượng tài cậu tựa hồ có chút không dám chắc. Đùa giỡn, đây là bá vương Long ai, ngươi dĩ nhiên nói như con gái ngươi nuôi một con chó, thực sự là không hiểu ra sao a. Mã Tiêu Minh nhưng là khẳng định Nhiếp Phong lời giải thích, không sai, Nhiếp Tình thường thường mang theo con chó kia, có điều vừa có người bắt nạt nó sẽ giả chết, ừ, không sai, chính là các ngươi bây giờ thấy được ngửa mặt cái bụng triều thiên dáng vẻ, không ngừng vượng tài sẽ như vậy. Giá thú bên trong sẽ như vậy giả chết cũng không phải là không có. Tất cả mọi người về quá mức đến, nói cũng phải à, vừa nãy bọn họ Đồ Long thời gian cũng không có cố ý đem Long hướng sâu đánh bại, con rồng này nhưng ngửa mặt hướng lên trời, còn vừa vặn phun ra Long Nguyên, cũng quá khả nghi đi. Tựa hồ mọi người tiếng bàn luận quá lớn, cũng có thể là cảm giác được những người này lâu như vậy còn không rời đi khả năng khám phá, ngang một tiếng giống to, bá vương Long lần thứ hai đứng dậy đứng lên, lần này nó hoàn toàn mặc kệ những này khiêu khích nó nhân loại nhỏ bé. Mà là bay thẳng đến lửa trong hồ bỏ chạy, hiển nhiên là sợ những này có thể uy hiếp được nó người. Muốn đi sao? Đã muộn. Mã Tiêu Minh hét lớn một tiếng, hai tay kết ra tị chi ấn. Bên hồ đại thụ trực tiếp quỷ dị sinh trưởng, thân cây vặn vẹo dài ra, cuốn lấy bá vương Long hai chân, lấy bá vương Long cự lực, lại nhất thời không cách nào kéo được. À, ta ở chỗ này quan chiến lâu như vậy, chính là vì câu thông chu vi cây cối, đồng thời lấy tự thân thuộc tính mộc trả cờ giả cường hóa chúng nó. Nơi này lại có số lớn dòng nước, lấy thủy sinh mục, ngươi nghĩ kéo đức nhưng là vọng tưởng. Lời nói mặc dù nói như thế, có điều Mã Tiêu Minh cũng không dám kinh thường, không ngừng duy trì thần cây bên trong trả cơ dạ, để ngừa cây cối bị bá vương Long quái lực tránh thoát. Thiên hạ hội những người còn lại chúng tự nhiên cũng biết kiên khán, sớm sẽ cầm vũ khí xông lên phía trước. Lần này hiển nhiên sẽ không có lần trước dễ dàng như vậy, bá vương Long lần trước còn muốn chạy trốn, không có sử dụng toàn lực, thế nhưng lần này biết không quá đóng. Tuy rằng trước đã phun ra gần một nửa Long Nguyên, thế nhưng bây giờ đã là chân tránh sinh mệnh nguy cơ, không thể không lấy ra thực lực chân chính. Giống 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 bá vương Long ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng khí từ miệng rồng bên trong hướng về chung quanh bắn nhanh đi. Nguyên vốn đã tiếp cận bá vương Long đầu bộ kinh vân, Nhiếp Phong đám người lần thứ hai bị thổi bay, không cách nào chỉ lại phải vận lên thân pháp hướng công tới. Bá vương Long mắt thấy nguy cơ tạm thời tiêu trừ, nhìn một chút dưới chân cây cối, hít vào một hơi thật dài. Sau đó, một trận chạy như điên. Long chi thổ tức. Ngọn lửa nóng rực pha tạp vào long chân nguyên lực lượng trước thiêu đại thụ, cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, tuy rằng cũng không có đốt thành cho bụi, thế nhưng gãy vỡ nhưng là chuyện sớm hay muộn. Không chỉ cây cối bản thân chất liệu không thể chịu đựng hỏa diễm, chính là Mã Tiêu Minh bên này cũng là đụng phải một vấn đề lớn. Ta đi, dù sao cái này không phải, trả cờ dạ không đủ dùng, các ngươi nhanh lên một chút ta. Duy chỉ nhận thuật Mã Tiêu Minh ngay cả lời đều không cách nào nói, chỉ có thể gửi hy vọng cùng thiên hạ hội những người còn lại. May là, bọn họ không có phụ lòng Mã Tiêu Minh kỳ vọng. Lấy bộ kinh vân, Nhiếp Phong người cầm đầu lúc này công lực cảnh giới tựa hồ đã không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, đặc biệt là bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong, càng lạ như là lấy được đồ long dũng sĩ tên gọi như thế, đối với long tộc địch nhân đả mạ ỉn dệ ạ sở có thể đạt đến 50%, bá vương long không ngừng bị vũ khí của bọn họ cắt ra vết thương. Bộ kinh vân bại vong kiếm, chí hung chí hàn kiếm, Nhiếp Phong tuyết tầm đao, chí hàn chi đao. Hai người đối với viêm chi bạo long thương tổn càng tăng lên gấp bội, có điều chốc lát, bọn họ liền đem bá vương long cái cổ trở lên vị trí thiết đến thương tích đầy mình, máu tươi dường như mưa rơi trên không trung rơi ra, soạn nhạc ra một bài lòng chi trung chưa chương nhạc. Mã Tiêu Minh cũng lớn đại thở phào nhẹ nhõm, lấy hôm nay tốc độ đến xem, bá vương long tất nhiên sẽ ở chính mình trả cờ dạ tiêu hao hết trước ngã xuống. Tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng mọi người Đồ Long vẫn không có thành công. Ngược lại không phải là nói bá vương Long trước khi chết đại bạo phát, cũng không biết Đế Thích Thiên giết cái hồi mã thương và vân vân. Dù sao Đế Thích Thiên đã chiếm được một cả viên Long Nguyên, mặc dù chỉ là chân chính Long Nguyên gần một nửa, bất quá đối với hắn mà nói cũng là được rồi. Dù sao chỉ đỏ gì ở lâm không bằng một chim nơi tay đạo lý nhân ra sống hơn 1000 năm không thể không hiểu. Nguyên nhân chân chính, dù là ai cũng không nghĩ tới, này bá vương long nó lại. Đầu hàng. Ảch, chuẩn xác địa tới nói, không gọi đầu hàng, thân là bá vương long nó hai cái chân trước dị thường ngắn nhỏ, căn bản không khả năng hướng lên trên dơ lên, có vẻ như coi như có thể nó cũng sẽ không biết hai tay dơ lên này một khi điện đầu hàng tư thế. Có điều thân là động vật giới bá chủ, nó vẫn là tuần hoàn theo động vật giới truyền thống. Nó đầu tiên là không ngừng hướng Mã Tiêu Minh gật đầu, chờ mọi người phát hiện không đúng đều ngừng tay thì, bá vương long trên người đã lần thứ hai thêm rất nhiều vết thương, bất quá lần này nó không có phản kháng, mà là không ngừng hướng Mã Tiêu Minh gật đầu. Mọi người ngừng tay sau khi, bá vương long phát hiện có tác dụng, càng là phát ra từng trận gào thét. Không nên hỏi tại sao là gào thét, tuy rằng tiếng kêu nhưng cùng trước hung bạo tiếng giống giận dữ cũng không có gì đại thể khác nhau, thế nhưng mọi người chính là nghe hiểu nó trong thanh âm truyền đạt ra bi thương. Không chỉ như thế, cuối cùng nó ngửa mặt lên trời nằm một cái, lộ ra chính mình không có vậy bao trùm cái bụng, dĩ nhiên không phải lần thứ hai giả chết, mà là triệt để mà xin khoan dung. Thiên hạ hội mọi người đời này cũng chưa từng thấy như vậy kỳ cảnh, một con rồng lại đang xin tha ư. Thật mới mẻ, có điều mọi người vẫn cứ đề phòng, cũng không có thả lỏng đối với bá vương long cảnh giác, dù sao cái này tên to sắc lực sát thương quá mức kinh người, một không cẩn thận mọi người mệnh sẽ không có. Mã đường chủ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nhiếp Phong thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, biết mọi người không có ý định gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi dò Mã Tiêu Minh. Kỳ thực Mã Tiêu Minh ở Bá Vương Long vừa bắt đầu xin tha thời điểm ngay ở bắt đầu suy nghĩ một vấn đề đến cùng có nên hay không giết con này Bá Vương Long. Giết con này Bá Vương Long, có thể được hơn phân nửa Long Nguyên, Đế Thích Thiên bên kia gần một nửa Long Nguyên có thể chia làm 7 tiểu viên, mỗi một tiểu viên cũng có thể tạo ra được cùng từ phúc chênh lệch không bao nhiêu ngụy cấp tha cao thủ. Mà Mã Tiêu Minh bên này nói thế nào đều có thể phân ra cái 10 viên dáng vẻ, cho bộ kinh vân bọn họ mỗi người một viên, là có thể để thiên hạ hội chân chính đạt đến thực lực vô địch. Không chỉ như thế, còn dư lại thân rồng, long huyết, long cốt, long gân lão lời nói đến mức được, long cả người toàn là báo vật A. Có điều, Mã Tiêu Minh nghĩ tới chính mình sức mạnh chân chính, hắn xem hướng Nhạc Sơn phương hướng. Quả nhiên, chỉ có sức mạnh của chính mình mới thật sự là sức mạnh. Mã Tiêu Minh làm ra quyết định. Đăng bởi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Đồ Long sau khi. Đồ Long cuộc chiến qua đi, thiên môn môn chủ lần thứ hai ẩn cư hậu trường, mà thiên môn cụ thể sự vụ thì lại do môn chủ Đế Thích Thiên đại đệ tử Băng Hoàng quản lý. Băng Hoàng vẫn cư ở hiệu Triệu Giang Hồ môn phái gia nhập hắn thiên môn tổ chức môn phái tự chủ hội, đương nhiên, không có khiến lấy cái gì quá mức kịch liệt thủ đoạn, dù sao hắn đã gặp Mã Tiêu Minh là thế nào đánh bại Lạc Tiên. Tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì hành động tìm chết. Mà Mã Tiêu Minh thì lại tựa hồ đang có ý định phóng túng thiên môn thành tựu, trong khoảng thời gian ngắn gia nhập thiên môn môn phái thay đổi nhiều, thiên môn cùng thiên hạ hội môn hạ ma sát thay đổi nhiều. Vốn là thiên hạ hội thống nhất võ lâm sau khi, môn quy bắt đầu trở nên tăng dã, dù sao tất cả mọi người, hết thảy môn phái cũng bắt đầu nghe ra lệnh cho bọn họ, để trái tim của bọn họ trở nên phi thường bành trướng, cũng dần dần bắt đầu người nhiều hơn việc, lén lút nam đạo nữ sướng việc cũng thay đổi nhiều. Thiên môn vừa ra, rất nhiều môn phái đều tập trung vào môn phái tự chủ hội, cứ như vậy, một vấn đề liền đặt tới trên mặt đài. Sẽ vấn đề tiền phí tổn. Vốn là gọi bảo hộ phí, thế nhưng Mã đường chủ ngại tên gọi khó nghe, đổi thành hội phí, đồng thời thông qua các nơi môn phái trưng thu hội phí, trả lại các ngành các nghề chế định bất đồng hội phí tiêu chuẩn. Đáng tiếc đến rồi cái đoạt mối làm ăn, bởi thu hội phí cơ bản nhất phân đoạn mỗi cái môn phái bị thiên môn dao động đi rồi, dẫn đến hội phí giảm mạnh. Này liền khiến cho thiên hạ hội trên dưới bắt đầu cảnh giác. Liền, song phương các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, đặc biệt là các loại mưu mẹo nham hiểm tầng tầng lớp lớp, thường thường có thiên hạ hội một vị phân bộ đại lao trắng trận cướp đoạt dân nữ, thiên môn phân bộ có người chiếm lấy tài sản người khác chờ tin tức lúc đó có truyền ra. Mãi đến tận có một người xuất hiện, cải biến cục diện này. Người này cẩn thận nghiên cứu thiên hạ hội cùng trời môn hoạt động hình thức, cuối cùng nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Hắn không hề đem quan tâm điểm đặt ở môn phái trên người, mà là đem quan tâm điểm đặt ở bách tính trên người. Tuy rằng thu hội phí chính là môn phái, thế nhưng giao nhau phí chính là bách tính A. Người này đăng ký một môn phái, sau đó hiệu triệu bách tính giao nhau phí, đồng thời sẽ phí sử dụng hướng đi cùng với tại sao như vậy sử dụng thậm chí như vậy sử dụng sẽ đối với bọn họ có ích lợi gì nói tới rõ rõ ràng ràng. Bách tính vừa nghe vừa nhìn, nhất thời bị dao động đến đầu góc choáng váng, mơ mơ hồ hồ liền đem hội phí nộp. Đây chính là chiếm trung nguyên dòng giã 1/5 bách tính A. Nhất thời thiên hạ hội cùng thiên môn đều cũng lên, bắt đầu điều tra cái này đột nhiên nhô ra người là cái quỷ gì. Điều tra rất lâu cũng không có manh mối, nhưng là vừa không tốt dơ đuốc cầm gậy đi giết người ta. Hết cách rồi, rất nhanh giao cho người này hội phí địa vực lục tục xuất hiện rất nhiều vấn đề trị an, nói thí dụ như ngày hôm nay nhà ta kê mất rồi, ngày mai nhà ta vịt mất rồi, hậu thiên nhà ta heo lại bị trộm bách tính tụ tập lại muốn bắt kẻ trộm, cũng không định đến là dĩ nhiên không đánh được một tên trộm, rất khó tưởng tượng thân thủ như thế người vì sao lại đi thâu đồ vật. Coi như tình cờ có một tư không trích tinh loại này chuyên môn yêu thích thâu đồ đạo thánh gì, nhưng không đạo lý. Một hồi xuất hiện mấy trăm A. Dân chúng tự nhiên tìm tới giao động người của bọn họ, hy vọng hắn có thể đưa ra biện pháp giải quyết. Ảch, không nghĩ đến người này dĩ nhiên thật sự giải quyết rồi chuyện này. Hắn không biết từ nơi nào mời tới người, sau đó đem đông đảo tặc nhân từng cái bắt được, dân chúng rốt cục lần thứ hai thu được cuộc sống yên tĩnh. Chỉ là không biết tại sao. Thiên môn cùng thiên hạ hội bên trong khoảng thời gian ngắn có thêm rất nhiều xương mặt xương mũi thành viên. Đương nhiên, người này cũng bại lộ thân phận chân thật của mình hoàng tộc thành viên. Từ đây, Trung Nguyên cũng nhiều một độc lập với môn phái tự chủ cùng môn phái liên hợp ra loại thứ ba liên hợp phương thức. Lấy hoàng thất vì là chủ đạo quân chủ lập hiến chế. Nhìn thiên hạ hội hệ thống tình báo tin tức truyền đến, Mã Tiêu Minh cười cợt, tiện tay đem bước xuống một bên. Ngồi ở đầu dưới tờ thứ nhất vị trí Hùng Bá hỏi, không biết phó bang chủ có gì kế sách tương đối. Nhìn Hùng Bá biểu tình tự tiếu phi tiếu, Mã Tiêu Minh không hiểu ra sao nói, cần ứng đối cái gì. Hùng Bá kinh ngạc, tựa hồ là không ngờ rằng Mã Tiêu Minh sẽ là phản ứng như thế này, chậm một hồi mới hỏi, bây giờ Hoàng Thành đã lộ ra dạ tâm, chúng ta không nên ngăn chặn nó phát triển sao. Mã Tiêu Minh nhấp ngụm trà. Lạnh nhạt nói, không cần phải lo lắng, bực này việc nhỏ, không cần quá mức tính toán. Hùng Bá không nói gì. Mã Tiêu Minh lần nữa mở miệng nói, lần này môn phái liên hợp hội nghị. Chủ nếu không ứng đối thiên môn cùng hoàng thành xâm chiếm, mà là những tài liệu này văn kiện cùng với bản vẽ, các ngươi đem dưới phân phát khu vực thợ thủ công cùng với có thể hiểu biết chữ nghĩa người, mau chóng làm ra thực vật, như vậy đối thủ sẽ bất chiến tự tan. Đương nhiên, những này vượt qua trước mặt dòng dã một thời đại công cụ cùng cơ giới chế ra nói, sinh sản ra lương thực cùng với sáng tạo ra lợi nhuận sợ là có thể đạt đến trước gấp 5-6 lần không ngừng, xa xa vứt ra thiên môn cùng hoàng thành không biết bao nhiêu bộ. Tuy rằng bây giờ bách tính giao nộp hội phí tỷ lệ là hoàng thành chiếm 2/10 bán, thiên môn chiếm 3/5, thiên hạ hội chiếm 4/10, thế nhưng chỉ cần thiên hạ hội tương ứng khu vực bách tính hội phí giao nộp so với trước đây nhiều, chỉ sợ bọn họ hai phe liên hợp lại, không như thường vứt ra bọn họ mấy con phố sao. Có điều rất hiển nhiên, chư vị ngồi ở đây môn phái trưởng môn có phần này nhãn lực giới không nhiều, đối với những này căn bản không phải thần công bí tịch gì đó không có hứng thú. Mã Tiêu Minh ám ám thở dài một hơi, ai? Quả nhiên trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Xuyên thuộc Nhạc Sơn Đại Phật. Bây giờ Nhạc Sơn Đại Phật nơi xuất hiện một kỳ cảnh, bên kia là nguyên bản Lăng Vân quật cửa động đã bị đá vụn bao trùm, không chỉ như thế, Nhạc Sơn Đại Phật sau lưng Lăng Vân Sơn Tê Loan trên đỉnh núi mọc ra một gốc cây trời xanh đại thụ, cây to này cao tới 10 trượng, tán cây càng là hầu như bao trùm toàn bộ Tê Loan ngọn núi. Xa xa nhìn tới, đại Phật trên đầu phảng phất xuất hiện một thiên nhiên bảo nắp, khiến người ta nhìn mà than thở. Chính là cây to này bao trùm cả ngọn núi, bao quát Lăng Vân quật, càng là không còn có người gặp. Có điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là cây to này nguyên bản cũng không tồn tại, phảng phất ở mười mấy thiên bên trong lại đột nhiên bước lên như vậy một thân cây đến, phủ cận có chút cư dân thậm chí truyền thuyết ở đại thụ xuất hiện trước đây không lâu, một ít thần bí người đi tới Nhạc Sơn Trấn, đồng thời buổi tối hôm đó thì có chấn thiên giống to tiếng vang khắp cả toàn bộ Nhạc Sơn Trấn, sau đó rất nhiều ngày chấn trên tất cả mọi người sợ đến không dám ra môn. Hơn 10 ngày quá khứ, chấn người trên môn xuất hiện lần nữa, liền phát hiện một gốc cây trời xanh đại thụ dĩ nhiên bao trùm Tê Loan ngọn núi, hơn nữa tựa hồ phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn. Một bản truyền thuyết bắt đầu truyền lưu, Lăng Vân Đại Phật chính là Phật giới Di Lặc Đại Phật một tôn phân thân, ở Lăng Vân Sơn trấn áp lũ lụt nhiều năm, bây giờ công đức sắp viên mãn. Thiên đạo đem hạ xuống đại công đức với vị này phân thân, bởi vậy mới có thiên nhiên đại thụ bảo nắp hình thành, đợi được đại thụ bảo nắp phạm vi bao phủ đạt đến toàn bộ Tê Loan ngọn núi, hoàn toàn bao trùm đại Phật thời gian. Là được Lăng Vân Đại Phật công đức viên mãn, phi thăng phương Tây thế giới cực lạc ngày. Đăng bởi. Chương 127, gà đất cho sành, một chiêu có thể dây. Cự đồ Long Việc đã qua 3 tháng, một tự xưng vì là từ phúc người đi tới thiên hạ hội. Hình đường bên trong, nhiều vị trọng lượng cấp nhân vật đang ngồi, một vị khuôn mặt tan lành, khí độ tôn quý người đàn ông trung niên ở bên kia chậm rãi mà nói. Đệ tử của ta Đế Thích Thiên Tiêu tốn bách nhiều năm sáng chế bất thế kỳ công, thánh tâm quyết, lần này được Long Chi chân nguyên. Chờ hắn luyện hóa chân nguyên tất nhiên công lực tăng nhiều, càng đều chiếm được bất lão bất tử, như vậy hắn thế tất dã tâm lớn tăng, nhấc lên võ lâm hạo kiếp. Tôn quý người đàn ông trung niên chậm rãi mà nói, đem tình hình miêu tả đến cực đoan hiểm ác, đang ngồi nhất phòng, Đoạn Lãng, Hoài Không bọn người là tâm thần chấn động mạnh, sắc mặt thay đổi sắc mặt, chỉ có Bộ Kinh Vân vẫn là một bộ người chết mặt, không nhìn ra nội tâm của hắn rốt cuộc là phủ có điều gợn sóng. Đương nhiên, còn có một cái không nhúc nhích dung chính là Mã Tiêu Minh. Hắn nghe được sắp đang ngủ. Đang ngủ. Mã đường chủ, lớn như vậy sự, vì sao ngươi thờ ơ? Hoài không cùng Nhiếp Phong có thể nói là ở đây tối có chính nghĩa tâm người, chỉ là Nhiếp Phong cùng Mã Tiêu Minh ở chung cực cửu, biết rõ mưu tính sâu xa, vì lẽ đó chưa từng đặt câu hỏi, mà Hoài không nhưng là nghe con mới sinh không sợ cọp, trực tiếp chất vấn. Mã Tiêu Minh tựa hồ bị Hoài không đánh thức chợp mắt như thế, mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn Hoài không nói, há, không phải là bỏ ra hơn 100 năm mới sáng chế một bộ có thể trì hoãn thân thể già yếu võ công người à? Có cái gì tốt đại kinh tiểu quái, trước ta hành tẩu giang hồ còn nắm lấy quá hai cái dùng không tới 40 năm là có thể sáng chế tương tự võ công kỳ tài đây. Hoàn toàn không cần ngạc nhiên mà. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, coi như vị kia khuôn mặt tôn quý nam tử cũng là đổi sắc mặt. Ta không với các ngươi nói qua chuyện này sao? Mã Tiêu Minh hiếu kỳ nói. Đoạn Lang Tả Hoán nói, sư tôn ngài lúc nào theo chúng ta nói qua chuyện này? Chúng ta căn bản không biết có được hay không? Trong giọng nói tràn đầy oán giận. Mã Tiêu Minh vội vã khoát tay háo một cái, chột dạ nói, yên chí, thông cảm ta đi, sư phụ bây giờ cũng là tuổi rất cao người, quên một chuyện lúc đó chẳng phải rất bình thường sao. Tất cả mọi người là không nói gì, xin nhờ, trước mặt thì có một vị tự xưng là sống có hơn 1.000 năm từ phúc, người này còn tự xưng có một vị hơn 200 tuổi đồ đệ có được hay không? Tuổi của ngài với bọn hắn so ra yếu bạo có được hay không? Đoạn Lãng lúc này đứng dậy, lần thứ hai để gặp sự cố. Sư tôn, không đồng dạng như vậy, tuy rằng đế thích thiên tư chất, rất kém cỏi, thế nhưng hắn chiếm được Long Nguyên A. Mọi người vừa nghe, là cái này để ý A. Khí độ tôn quý người trung niên vừa nghe, trong lòng ở rơi lệ, bỏ ra 100 năm sáng chế, thánh tâm quyết, đế thích thiên tư chất đều rất kém, như vậy ta đây cái sống hơn 1.000 năm đâu không thể tiếp tục nghĩ, không phải vậy ta nhất định sẽ bùng nổ. Lúc này Mã Tiêu Minh lại lên tiếng, ta không biết các ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì. Đế thích thiên được Long Nguyên, ta cũng nhận được a. Sợ hắn cái cây búa. Không phục thì làm, xem ta một chiêu dây hắn. Nhất thời một luồng thiên hạ duy ta vô địch khí tức tản mát ra, làm kinh sợ tất cả mọi người. Chính khi mọi người khiếp sợ thời điểm, cơn khí thế này lại đột nhiên biến mất không thấy. Kỳ thực, quyền này thân cũng là không sao cả sự tình mà. Các ngươi ngẫm lại xem, coi như không có đế thích thiên đi ra làm ở Mỹ, nói không chắc thì có cái hoàng thích thiên đi ra làm phá hoại. Dã tâm gia đều là vô cùng vô tận a, mấy trăm năm sau, mấy nghìn năm sau lại xuất hiện một dã tâm gia, lẽ nào chúng ta từ trong quan tài nhảy ra đối phó hắn sao? Ta cảm thấy đi, thiên hạ là người trong thiên hạ chi thiên hạ, chúng ta nên thành lập hoàn thiện chế độ, để thiên hạ bách tính không ngừng độc lập tự chủ, tư muốn tiến bộ, như vậy coi như tương lai lại xuất hiện một dã tâm gia, từ nhỏ ở trong môi trường này trưởng thành dã tâm gia cũng sẽ không để bách tính đói bụng mà. Tại sao nghe loại này ngụy biện ta dĩ nhiên sẽ cảm thấy có đạo lý? Đây là tại chỗ tiếng lòng của tất cả mọi người. Vẫn là sống hơn 1.000 năm từ phúc tâm trí kiên định, lập tức đưa ra nghi vấn, Mã đường chủ, chúng ta dù sao sống ở lập tức, chung quy phải vì là dân chúng làm vài việc thôi, cái này cũng là trời cao giao cho chúng ta sứ mệnh a, làm sao có thể ngồi không ăn bám, mặc kệ bách tính chết sống đây. Mọi người đều là tán thành quan điểm của hắn. Mã Tiêu Minh thở dài, tránh liêu tránh kiểm sắc, nói chuyện biểu hiện cùng với trước thái độ bất cần đời tuyệt nhiên không giống. Các ngươi biết trước ta nhắc tới hai một thiên tài vì sao lại thua ở trong tay ta? Bị ta bắt sao? Không chờ mọi người trả lời, đã là tự mình trả lời, bởi vì bọn họ đấu tâm đã bại. Bọn họ đều là một đặc biệt chủng tộc người, chủng tộc này người không sống hơn 40, nhưng tương so với bọn họ ngắn ngủi tuổi thọ mà nói, bọn họ đều có thiên phú cực cao. Hai người kia, một gọi là trường sinh bất tử chi thần, sáng chế kỳ công, di thiên thần quyết, cùng, diệt thế ma thân, một vị khác gọi là thần hành thái bảo. Tu thành, thần thiên cực. Đây là bực nào thiên tư ngang dọc. Đáng tiếc, người trước thân thể bắt đầu già đi thời gian, rốt cục đối với võ học đánh mất tự tin, vẫn là tìm kiếm những phương pháp khác, người sau càng là không thể tả, bị người trước dụng thần quyết khó khăn, cuối cùng không chỉ đối với mình sáng lập ra, thần thiên cực, mất đi tự tin, càng mưu toan thông qua người trước, di thiên thần quyết, xưng bá thiên hạ, thực sự là cỡ nào buồn cười. Không chỉ Nhiếp Phong đám người nghe được tâm linh chập chờn, là được Từ Phúc cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Từ lao tiền bối, kỳ thực làm đế thích thiên không lại tiếp tục hoàn thiện hắn, thánh tâm quyết, ngược lại đi tìm Long Nguyên thời gian, ý chí chiến đấu của hắn, cùng trời đánh nhau bác trưởng sinh ý chí chiến đấu liền đã thua, loại phế vật này, ta vừa ra tay liền có thể dễ như ăn cháo địa giết hắn, vì lẽ đó có cái gì tốt lo lắng đây, ngài nói có đúng không? Nói xong, Mã Tiêu Minh cười híp mắt nhìn Từ Phúc, phảng phất thật sự đang chờ hắn trả lời. Từ Phúc sắc mặt khó coi, cực kỳ miễn cưỡng mới từ trong miệng phun ra một câu nói, Từ Mộ hôm nay thụ giáo. Nếu Mã Đường chủ đã có quyết định, vậy tại hạ liền cáo tử. Hiển nhiên hôm nay tao ngộ tựa hồ có chút để hắn nản lòng thoái chí, hắn không muốn đợi thêm nữa. Chấm đã. Mã Tiêu Minh lạnh lùng nói. Từ Phúc biến sắc mặt, do hỏi, không biết Mã Đường chủ còn có chuyện gì. Nhưng là lo lắng có hay không nơi nào làm không thích hợp, để Mã Tiêu Minh thái độ đại biến. Các hạ thân là Đế Thích Thiên Sư phụ phụ, bây giờ đồ đệ của ngươi ở nguy hại võ lâm, lẽ nào ngươi không nên cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng sao? Mã Tiêu Minh bắt đầu tức giận, nắm Đế Thích Thiên là Từ Phúc đồ đệ chuyện này bắt đầu làm văn. Hiển nhiên mọi người cũng không nghĩ tới điểm này, Hoài không đang muốn mở miệng vì là Từ Phúc nói chuyện, bị bên người Đoạn Lãng lôi một hồi ống tay áo, quay đầu nhìn tới, thấy khẽ lắc đầu, liền thở dài, câm miệng không nói. Từ Phúc cũng không nghĩ tới Mã Tiêu Minh sẽ đối với chuyện này quá nhiều, thế nhưng đạo lý cũng có thể nói tới thông, bất đắc dĩ mở miệng nói, như vậy không biết Mã Đường chủ hy vọng ta làm ra một cái gì bằng giao. Mã Tiêu Minh ha ha nở nụ cười, từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu xanh tiểu quả, nói, tự nhiên là ăn vào những này thanh linh quả, tăng thêm công lực, tương lai chinh phạt thiên môn còn cần tiền bối xuất lực đây. Đăng bởi. Chương 128, Đế Thiên cùng lôi. Chiến tranh làm đến đột nhiên như thế. Đương nhiên, quy mô tương đương nhỏ, tham chiến người thậm chí chưa tới 10 người số lượng. Thiên môn nhất phương, môn chủ Đế Thích Thiên, Phá Quân, Hoài Diệt. A, cái này Hoài Diệt cũng là Hoài Không đại ca. Thiên hạ hội nhất phương, Hình Đường đường chủ Mã Tiêu Minh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, còn có một cái Từ Phúc. Cùng lúc đó, đầu mối chính nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 cũng bắt đầu rồi. Đầu mối chính nhiệm vụ, thủ vệ Trung Nguyên. Nhiệm vụ thời hạn, giai đoạn tính nhiệm vụ, giai đoạn thứ 2. Nhiệm vụ nói rõ, chống đỡ thiên môn, thất bại Đế Thích Thiên âm mưu. Cấp thưởng, cấp A chi nhánh nội dung vở kịch một cái, điểm 50.000 điểm. Quá trình tương đương giàu có hí kịch tính, đầu tiên là thiên hạ hội Hoài Diệt không biết làm thế nào chiếm được tin tức chạy đến, sau đó Hoài Diệt liền trở mặt. Càng kỳ hoa chính là Phá Quân, theo lý tới nói nên cùng Mã Tiêu Minh có thâm cựu đại hận hắn hẳn là khó nhất phản bội, nhưng không biết có phải hay không là Mã Tiêu Minh vương bá khí tăng mạnh, hơi hơi chừng một hồi mắt, hắn liền rất nhanh phục nhuyễn, cũng trở mặt. Đối mặt như vậy thế yếu, đối diện Đế Thích Thiên vẫn là không chút hoang mang, trái lại cực đoan bình tĩnh. Hừ, đường đường Trung Nguyên người số một đã là như thế làm sao? Có dám cùng ta một đối một quyết một trận tử chiến? Đế Thích Thiên lúc này phảng phất trái tim võ giả bạo phát, trực tiếp tiến lên khiêu chiến. Mã Tiêu Minh nhìn Đế Thích Thiên ánh mắt phảng phất mang tới một loại hào quang kỳ dị, ừ, đó là một loại xem bệnh ánh mắt của người. A, ta đến một chút. Nói Mã Tiêu Minh dĩ nhiên thật sự từng cái dùng ngón tay nhận tới, ê, ngươi xem, phía ta bên này tổng cộng có 8 người, ngươi nhận một cái người, ta tại sao muốn từ bỏ 8 đánh một ưu thế đùa với ngươi một mình đấu, ngươi cho ta một cái lý do. Nhất thời, Đế Thích Thiên không lên tiếng, này nếu như phóng tới danh môn đại phái trên người, 8 phần 10 cái gì ngươi vô liêm sỉ, ngươi không tuân theo quy củ câu nói như thế này liền nô ra. Thế nhưng bản thân sự làm người liền không tính là chính đạo. Đế Thích Thiên hiển nhiên ra mặt không có dậy đến mở mắt nói mò mức độ. Mọi người rất tự giác vây Đế Thích Thiên. Chính khi mọi người đang đợi Mã Tiêu Minh ra lệnh, liền cùng nhau tiến lên, tiêu diệt Đế Thích Thiên thời khắc, quát to một tiếng thanh truyền tới. Mọi người lùi đến ta phía sau, để ta với hắn một mình đấu. Mã Tiêu Minh trên mặt tràn đầy hiếu chiến hào quang. Ngoại trừ ở Sơn Hải quan trải qua tương tự sự kiện Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng cùng Nhất Phong. Còn lại Hoài Không đám người đều là lộ ra trợn mắt ngoác mồm vẻ. Đặc biệt là đối diện Đế Thích Thiên, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng luôn cảm thấy hắn lúc này ánh mắt nên cùng trước Mã Tiêu Minh ánh mắt nhìn hắn như thế. Này này này, các ngươi không nên như vậy xem ta có được hay không, người này kém như vậy, ta nếu như quần đầu hắn ta rất ngượng ngùng. Mã Tiêu Minh tựa hồ cũng không chịu nổi ánh mắt của mọi người, mở miệng giải thích. Không ai để ý đến hắn, ngoại trừ Từ Phúc tiến lên, tận tình khuyên nhủ địa khuyên bảo. Đế Thích Thiên võ công cực cao, sáng chế, thánh tâm quyết, uy lực vô cùng, trước ngươi đánh bại Lạc Tiên chỉ có điều học được ra lông mà thôi, chỉ là khá là nông cạn thánh tâm tứ tuyệt, còn chân chính cường đại thánh tâm tứ kiếp kinh mục kiếp, tà máu kiếp, thiên tâm kiếp, cức thần kiếp ngươi đối với hắn không biết gì cả, ngàn vạn không thể bất cẩn a. Ý tứ là hy vọng Mã Tiêu Minh vẫn cứ lấy vây công chi sách. Hả, hắn thật sự sáng chế ra cức thần kiếp như vậy kỳ công? Mã Tiêu Minh hiếu kỳ nói. Chính là... Cức thần kiếp là hắn thánh tâm quyết bên trong cường đại nhất một chiều, lấy nguyên thần hóa thành vũ khí Từ Phúc hết chức trách địa bắt đầu giải thích. Ô ha ha ha, vậy ta càng phải một mình đấu hắn, liền võ công mệnh dành cũng như này ngu xuẩn, ta lại có gì sợ thay? Mã Tiêu Minh tiêu ngạo tiếng cười lớn cắt đứt Từ Phúc lời nói, đồng thời để sắc mặt của hắn cực đoan khó coi. Mã Tiêu Minh trong nháy mắt cũng mở ra giải thích hình thức, chậm rãi mà nói, tự xưng đế thích thiên chắc là tự cho mình siêu phàm cực kỳ, coi chính mình là thần, sau đó võ công bên trong lại có cức thần hai chữ, cức người giết vậy, hắn sáng lập ra chiêu thức dĩ nhiên là vì giết chết chính hắn, chính là trời làm bậy còn có thể làm trái, từ làm bậy không thể hoán. Ngày hôm nay ta không giết hắn ông trời đều nhìn không được đều. Hiển nhiên khuyên lơn không có bất kỳ hiệu quả nào, đồng thời để Mã Tiêu Minh một mình đấu chi tâm thiêu đốt đến càng thêm dồi dào. Đại chiến rằng co một canh giờ, xem như là khá là cấp tốc. Đế thích thiên thánh tâm quyết xác thực tuyệt không thể tả. Đáng tiếc vẫn cứ không phải là đối thủ của Mã Tiêu Minh, coi như đối thủ mạnh nhất một chiêu cức thần kiếp dùng ra, cũng bất quá chỉ là tương tự kiếm thánh kiếm 23 nguyên thần hóa kiếm, khóa chặt hư không uy lực như vậy, đối với nguyên thần thân thể đồng tu Mã Tiêu Minh mà nói, cũng là một chiêu mạnh nhất dùng qua sau khi, đế thích thiên lộ ra cực lớn cái hở, bị Mã Tiêu Minh băng xương hoàng quyền nguyên trì sắp giống một quyền đánh nát huyền băng, hiện ra thân thể. Cho dù có huyền băng bức đệm, không gì địch nổi quyền kình vẫn làm cho máu tươi phun mạnh, bị thương nặng. Cứ như vậy, thiên môn môn chủ bị Mã Tiêu Minh ung dung bắt được. Đương nhiên, ở trong mắt Mã Tiêu Minh ung dung, ở bộ kinh vân trở trong mắt người nhưng là một canh giờ khổ chiến. Chẳng những là khổ chiến, càng là một hồi có 102 đại chiến. Trong lúc, đế thích thiên sử dụng các loại tinh diệu võ học, quyền, chân, côn, ca tụng, đao, thương, kiếm, kích vô cùng vô tận tuyệt học không ngừng sử dụng, huyền băng hóa thành các loại binh khí, dường như thân thể kéo dài, xảo diệu tự dưng. Để hoài không đám người nhìn ra hoa mắt mê mẩn, nhìn mà than thở. Mà trái lại một bên khác Mã Tiêu Minh, trước tiên lấy tay hoa kiếm, phá quân kiếm thuật. Ạch, bị đế thích thiên tinh diệu tuyệt học phá đến thương tích đầy mình, nếu như đế thích thiên xem qua, tiếu ngạo giang hồ. Quyển sách này, nói không chừng sẽ ở phụ cận cái nào tảng đá trên có khắc trên đế thích thiên phá tận phá quân kiếm pháp hơn thế, sau đó để hậu nhân cố gắng chiêm ngưỡng. Có điều Mã Tiêu Minh hiển nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, ở phát hiện sử dụng phá quân kiếm thuật có chút chịu thiệt sau khi, không nói hai lời băng xương hoàng quyền liền dùng được. Bộ quyền pháp này tôn chỉ chính là khục khục, lấy thế đè người. Chẳng những là khí thế, càng là nội lực chân kình. Lấy Mã Tiêu Minh lúc này cao tới 20.000 điểm trả cơ dạ. Toàn diện áp chế đế thích thiên không áp lực, tận lực bồi tiếp phi thường vô vị hình ảnh. Mặc cho đối diện đế thích thiên sử dụng võ học làm sao tinh diệu, ở Mã Tiêu Minh băng xương hoàng quyền, băng xương hoàng quyền, băng xương hoàng quyền bên dưới vẫn là thua trận. Từ đầu tới đuôi đế thích thiên một lời chưa phát, nói vậy trong nội tâm đó là tương đương không phục thôi. Đúng là hoài không tiểu tử này nghiêm trang cảm thán, quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ võ học a, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ Mã Đường chủ, danh xứng với thực. Trêu đến mọi người trợn tròn mắt. Đúng là Mã Tiêu Minh bắt đầu khiêm tốn lên, bé nhỏ thủ đoạn thôi, ta bất quá là chiếm sống nhiều năm như vậy tiện nghi, công lực tương đối sâu dày thôi, các ngươi đến rồi ta cái tuổi này, nhất định mạnh hơn ta, võ công nội ngoại kiềm tu mới phải chính đạo, tuyệt đối không nên cố chấp một chỗ, không phải vậy tai hại vô ích. Nghe được Mã Tiêu Minh hiếm thấy nói một chút chính kinh nói, mọi người bận bịu gật đầu tán thành. Để mọi người về thiên hạ hội sau khi, Mã Tiêu Minh liền một mình mang theo đã không cách nào nhúc nhích đế thích thiên chạy tới nhạc sơn trấn. Đăng bởi. Chương 129, Thật Đế Thích Thiên. Này, ngươi theo ta một đường, mệt không, muốn đừng ngừng lại nghỉ một lát, ta chờ ngươi. Ở viễn vọng có thể nhìn thấy Nhạc Sơn Đại Phật sau khi, Mã Tiêu Minh ngừng thân hình, quay đầu lại, nhìn về phía nào đó một phương hướng. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, trong giọng nói mang theo vô cùng ung dung, há, ngươi lại như thế nào phát hiện bản tọa? Mã Tiêu Minh cười nhạt cười, ta không phát hiện à, này là thói quen của ta thôi. Đi tới trở về đầu như vậy đến trên một câu, thường thường có thể gạt ra mấy người đây. Tới cứng lại, hiển nhiên bị đáp án này cố gắng, một lát sau mới phản ứng được, cười nói, chết đến nơi rồi còn như vậy mạnh miệng, sau một chốc ngươi liền không cười được. Mã Tiêu Minh không để ý lắm, bĩu môi nói, từ phúc, chỉ bằng ngươi, sợ là không làm được thôi. Người này chính là trước được xưng đế thích thiên sư tôn từ phúc. Người đến gỡ xuống trên mặt tượng băng mặt nạ, nhìn Mã Tiêu Minh lạnh nhạt nói, không biết ngươi là như thế nào phát hiện được ta chân thân. Ta tự hỏi cơ bản chưa lộ bất kỳ cái hở, ngươi lại sao phát hiện? Mã Tiêu Minh đem tay trái cầm đế thích thiên ném xuống đất, sau đó chống nạnh, tay phải nhưng là gãi gãi cằm, nhai răng trợn mắt nói, làm sao mỗi cái bị nhìn thấu người đều yêu thích hỏi như vậy? Còn chưa lộ bất kỳ cái hở, cả người đều là kẽ hở có được hay không? Há, nguyện nghe tưởng. Từ Phúc phảng phất rất có hứng thú, không một chút nào sốt ruột chờ đợi Mã Tiêu Minh trả lời. Số 1. Thiên môn xuất hiện lâu như vậy, trước ngươi không xuất hiện, đổ lòng sau khi ngươi lại đột nhiên xông ra, ngươi không cảm thấy rất khả nghi sao? Đừng nói cái gì có Long Nguyên sự uy hiếp của hắn lực lớn tăng và vân vân, không có Long Nguyên sự uy hiếp của hắn cũng rất lớn, cũng không có thấy ngươi dũng cảm đứng ra. Thứ hai, ngươi không cảm thấy ngươi đối với võ học của hắn, Thánh Tâm Quyết, hiểu nhiều làm sao? Như hắn như vậy kiêu hùng làm sao có khả năng đem tuyệt học của chính mình Huyền Bí Khinh trao tặng người, cho dù là sư tôn của hắn cũng là không thể, đệ tam mà, cho ăn, ta phê bình võ học của hắn thời gian, ngươi sắc mặt không hẳn cũng quá mức với khó coi thôi hết thảy tất cả, cũng nói rõ một chân tướng. Ngươi, chính là Đế Thích Thiên. Nói xong chỉ trước bị ném xuống đất Đế Thích Thiên, người này chắc là đồ đệ của ngươi các loại đi, võ công cũng quá lơ là kém cỏi, ta thu rồi thật nhiều lực mới miễn cưỡng duy trì một canh giờ chiến đấu. Đúng là mệt thật. Hay thai. Không hổ là trung nguyên người số một, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới trước ngươi lại vẫn thu lực, không biết ngươi dùng mấy phần mới công lực. Ha ha. Ta vì để cho ngươi không nổi hoài nghi, nhưng là đem, Thánh Tâm Quyết, kỳ công toàn bộ chuyển cho hắn, liền cường đại nhất bí chiêu cức thần kiếp đều dốc túi dạy dỗ, hắn nhưng là đã có ta từ trước năm thành công lực a. Nói xong, Từ Phúc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Mã Tiêu Minh vui cười hớn hở nói, há, 5 phần 10 sao? Thật không tiện, ta trước chỉ dùng nhất thành công lực A. Nghe xong câu nói này, Từ Phúc sắc mặt dần dần chuyển lạnh, ngươi cho rằng ngươi nói những câu nói này liền có thể đem ta dọa đi sao? Vô luận như thế nào, ngày hôm nay ngươi đều không trốn được số phận phải chết. Mã Tiêu Minh khẽ mỉm cười, đã như vậy, thử một chút xem sao. Chính có ý đó. Vừa dứt lời, Từ Phúc trên người dĩ nhiên nhảy lên ra nóng rực cuồng liệt ngọn lửa màu đỏ thẫm. Đa tạ của ngươi thanh linh quả, để ta ở hóa đi trong cơ thể phượng huyết công lực sau khi hầu như không có bất kỳ suy yếu kỳ, đồng thời ăn vào long nguyên sau khi, dĩ nhiên phát hiện thanh linh quả sức mạnh tăng cường rất nhiều long nguyên hiệu lực, nếu như ta trước kia công lực là 1, như vậy hiện tại công lực của ta chính là 10, vì lẽ đó, dù cho trước ngươi chỉ dùng nhất thành công lực, hiện tại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ha ha ha. Cùng Tiếu Từ Phúc, Nga Bất, Đế Thích Thiên động tác trên tay cũng là không co chậm lại. Vô số đạo kiếm khí từ trên tay hắn hình thành, hơi suy nghĩ, liền hiện mưa xa hướng về Mã Tiêu Minh hạ xuống. Có lẽ là bởi vì Thánh Tâm Quyết cùng Phượng Huyết Nội Lực cùng một nhịp thở nguyên nhân, Thánh Tâm Tứ Kiếp cùng Thánh Tâm Tứ Tuyệt Công Phu Đế Thích Thiên cũng không còn sử dụng, mà là dùng ra một chút cũng không có tên bảng hiệu võ công, Vạn Kiếm Quy Tông. Có điều lúc này mới chính thức thể hiện ra Đế Thích Thiên đáng sợ. Dứt bỏ rồi những kia mánh lưới đại uy lực khôi hải công phu. Mà chăm chú sử dụng kiếm thuật thảo phạt Đế Thích Thiên hoàn toàn phát huy ra Vạn Kiếm Quy Tông uy lực, càng là bởi vì hắn ngàn nhiều năm tích lũy. Vạn Kiếm Quy Tông dùng ra uy lực càng là vượt xa tập kiếm chưa cực kỳ trăm năm vô danh. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí không chỉ tạo thành một thức thức kiếm chiêu, càng có sự khác biệt chiêu số hợp thành từng bộ kiếm pháp, đáng sợ nhất chính là từng bộ kiếm pháp càng là tạo thành kiếm trận. Lúc này, phảng phất là mấy trăm vị công lực đạt tới cực điên kiếm khách liên thủ công kích Mã Tiêu Minh, ở công kích như vậy bên dưới, Mã Tiêu Minh sẽ ứng đối ra sao đây? Thị chi ấn một độn một trận bích. Mã Tiêu Minh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nơi này đã tới gần Lăng Vân Đại Phật, cây cối nhiều vô cùng, để hắn một độn nhận thuật uy lực to lớn tăng cường. Tối trao đốt kiếm khí bắn tới cây cối hóa thành trên vách tường, cây cối bị tước chém thanh âm không ngừng truyền đến, dù vậy, Vạn Kiếm Quy Tông vẫn là bị Mã Tiêu Minh cản lại. Kiếm khí tiêu hao hết sau khi, do đại thụ rễ cây hóa thành chất gỗ vách tường toàn bộ thu về trong đất, lộ ra Mã Tiêu Minh thân hình. Nếu như phải dựa vào như vậy chiêu thức, e sợ không làm gì được ta thôi. Mã Tiêu Minh dễ cận nói, nếu như chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì thứ cho ta không phục bồi. Từ Phúc vẫn cứ một phái nhẹ như mây gió, khí độ bên trong phảng phất lại mang cao quý, tựa hồ Vạn Kiếm Quy Tông bị phá cũng không thể đối với tâm tình của hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải trước ngươi đối với ta võ học đánh giá, ta cũng không cách nào đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Ngươi nói không sai. Đối với cho chúng ta những này nghịch thiên bác trường sinh người mà nói, chỉ có dựa vào mình mới là chính xác đạo lộ, hiện tại liền để ngươi xem một chút trải qua ta Long Nguyên công lực hoàn thiện sau võ công. Thánh Tâm Trường Sinh Quyết thôi. Một luồng băng hỏa tương dung khí tức từ trên người Từ Phúc chậm rãi lên, băng bên trong lửa, lửa bên trong băng, lúc này hoàn mỹ giao hòa vào nhau, tỏa ra từng luồng thiên địa kết hợp lại, âm dương giao thái hơi thở sự sống. Ta ở phế bỏ phượng huyết công lực sau khi... Phát hiện nguyên lai phượng huyết đã sớm sáp nhập vào thân thể ta mỗi một nơi, cho dù phế công, cũng có thể rất nhanh tu về, thế nhưng tu về phượng huyết công lực cùng long nguyên sức mạnh xung đột lẫn nhau. Làm sao bây giờ đây? Ta nghĩ tới lời của ngươi nói, liền liền bắt đầu cải tiến ta, Thánh Tâm Quyết, cuối cùng rốt cục luyện thành có thể đồng thời dung hợp phượng huyết cùng long nguyên, Thánh Tâm Trường Sinh Quyết, đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu của ngươi thanh linh quả, ta phượng huyết công lực tăng cường thanh linh quả mục linh lực lượng, mà mục linh lại tăng cường long nguyên hiệu lực. bây giờ công lực của ta vượt qua quá khứ đâu chỉ gấp 10 lần, này đều phải quy công cho ngươi à, ha 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 ha. Ha ha nói đến đắc ý nơi, Đế Thích Thiên đã là không khống chế được tâm tình của chính mình, lên tiếng cười như điên. Hiện tại, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Xem ở ngươi đối với ta có chỉ điểm công lao bên trên. Đăng bởi. Chương 130, muốn cùng thiên công so độ cao. Lúc này Mã Tiêu Minh lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong. Trước nói nhất thành công lực tự nhiên là đùa giỡn, vì đánh bại cái kia giả mạo Đế Thích Thiên gia hỏa, Mã Tiêu Minh tuy rằng công lực có giữ lại, nhưng là dùng ra tiếp cận ngũ thành công lực. Thế nhưng nghe Từ Phúc nói chuyện cái miệng này khí, lại nhìn Từ Phúc trên người tán phát ra hàn băng liệt diễm chân khí, cùng với trên người tán phát ra vô tận khí tức năng lượng sinh mệnh, liền biết hắn nói công lực gấp 10 lần tăng không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Đơn thuần án công lực tới nói, lúc này Đế Thích Thiên công lực thật sự vượt qua hắn không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, luận võ mà, không chỉ so với nội lực, càng phải so với chiêu thức. Ảch, tưởng tượng một chút trước bị cái kia giả Đế Thích Thiên phá tận phá quân kiếm pháp, Mã Tiêu Minh sáng suốt địa bỏ qua so đấu chiêu thức cái này không thiết thực ý nghĩ. Chuyện đến nước này, chỉ có băng xương hoàng quyền có sức đánh một trận. Mã Tiêu Minh thầm nói. Đế Thích Thiên, ngươi dám nhận ta một đòn toàn lực sao? Ta suốt đời công lực ngưng tụ mà thành một đòn, ngươi có loại đỡ lấy sao? Vẫn là nói phải giống như một con rùa đen rút đầu như thế dựa vào ngươi cái kia ngàn năm sức mạnh từ từ thôi chết ta. Đế Thích Thiên nhìn Mã Tiêu Minh lại như nhìn một hài tử bướng bỉnh, hì hì cười nói, ngươi là coi ta là đứa ngốc sao? Ta làm sao có khả năng từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất, dù sao trước ngươi nhưng là đánh giá quá ta, lấy ngàn năm sáng chế, thánh tâm quyết, tư chất kém, không có ý chí chiến đấu và vân vân, ngươi đều đánh giá như thế ta. Ta đương nhiên biết dùng ta 1000 kinh nghiệm nhiều năm từ từ thôi người chết bẩm. Mã Tiêu Minh cười khổ, này toán không cũng coi là mua dây buộc mình. Âm thầm để tụ toàn thân công lực, chuẩn bị xong trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Được, ta liền đón ngươi một chiêu mạnh nhất, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đế Thích Thiên đột nhiên hét lớn, bỏ qua tiến công tư thế, ngược lại ngưng tụ công lực, bày ra phòng thủ tư thế, phảng phất chăm chú với nên tiếp Mã Tiêu Minh một chiêu mạnh nhất. Mã Tiêu Minh suýt chút nữa té lộn mèo một cái. Luôn cảm thấy hiện ở màn này có loại mãnh liệt vừa coi cảm. Đương nhiên Mã Tiêu Minh sẽ không hỏi ra người tại sao thay đổi tâm ý loại này náo tản vấn đề, hắn là tương đương vui với Đế Thích Thiên đồng ý đề nghị của hắn, lập tức cũng không nói nhảm nữa, mà là chuyên tâm chuẩn bị hắn chí cường một chiêu. Mã Tiêu Minh chạm tại chỗ, không nhúc nhích, nếu như không phải khí thế trên người càng ngày càng mạnh, hơn nữa cường đại đến cực kỳ thái quá, Đế Thích Thiên đều phải cho là hắn từ bỏ chống lại, chuẩn bị đầu hàng. Có điều cơn khí thế này tăng cường tốc độ cũng là để Đế Thích Thiên cực kỳ hoảng sợ, suýt chút nữa liền muốn để Đế Thích Thiên không nhịn được động thủ. May là ở đến một độ cao thì ngừng lại, để Đế Thích Thiên yên tâm, có điều vẫn là mạnh đến nỗi khiến người ta khiếp sợ. Ta băng xương hoàng quyền, ngươi nghĩ tất đã nhiên vô tâm, tuy rằng băng xương hoàng quyền không câu nệ với chiêu thức, thế nhưng vẫn là có 4 chiêu cơ bản nhất tâm pháp áo nghĩa, hết thể chiêu số đều là do 4 chiêu này áo nghĩa diễn sinh, mà bây giờ... ta muốn sử dụng là được băng xương hoàng quyền cuối cùng áo nghĩa. Giữ thiên bị cao. Thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu, sơn vũ ngân xà, nguyên chỉ trá tựa. Vô thượng quyền đạo chi không minh đạo giữ thiên bị cao. Nguyên bản đạt đến một bình cảnh quyền thế như ngồi trung hỏa tiễn bình thường tăng lên trên, xông phá một lại một cái cản trở, dù cho xa xa Đế Thích Thiên đều là cảm nhận được phả vào mặt quyền ép. Nắc, bị lừa rồi. Hiển nhiên cái này biến cố để Đế Thích Thiên không ứng phó kịp. Nhưng là của hắn đối địch kinh nghiệm cũng là phong phú cực kỳ, biết lúc này muốn lùi đã là không kịp, nếu như không thể ngăn chặn bây giờ Mã Tiêu Minh, dù cho chính mình trên người chịu, thánh tâm trường sinh quyết, cũng không dám hứa chắc tương lai liền nhất định có thể áp chế hắn. Dù sao, Mã Tiêu Minh trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ. Cái quái gì vậy, trước chỉ là sợ có người sẽ tới viện trợ hắn, vì lẽ đó muốn tốc chiến tốc thắng, lừa hắn tiêu hao hết sức mạnh sau đó liền một chiêu giải quyết hắn, không nghĩ tới lần này chơi quá độ. Cho dù tính sai, Đế Thích Thiên vẫn như cũ không sợ, bởi vì hắn đối với hôm nay chính mình có lòng tin. Không hề câu nệ với trước thủ thế, hoặc là trước khi nói bày ra thủ thế chỉ là phép che mắt, hắn từ lâu làm xong bất cứ lúc nào tấn công chuẩn bị. Thánh tâm trường sinh quyết Đế Thiên thần quyết. Lúc này Đế Thích Thiên phảng phất chân chính hóa thành thiên thần, ở trên thân thể của hắn mới xuất hiện một vị tay cầm thần kiếm thiên đế bóng mờ. Nhìn phía trước Mã Tiêu Minh, như đối mặt làm trái thần tử giống như vậy, lộ ra chấn nộ vẻ mặt. Đế hoàng giận dữ, máu chảy thành sông, huống chi là thiên đế. Chém. Đối mặt loạn thần tặc tử, tự nhiên chỉ có giết, thiên đế bóng mở hai tay cầm kiếm vung lên, thần kiếm bóng mở hướng Mã Tiêu Minh phủ đầu chém xuống, thề phải đem chu diệt. Mà lúc này Mã Tiêu Minh dĩ nhiên tiến vào thiên địa không cảnh giới của ta, nếu ta đều không tồn tại, làm sao hướng thiên. Vô thượng quyền kình tụ với một chỗ, vì chính là cùng thiên công sánh vai, vì chính là nghịch thiên. Quyền kiếm tương giao, ánh sáng vạn trượng, lúc này vừa lúc là ngày xưa chưa lạc, trăng non sơ thăng thời khắc, hai người trí cường một chiêu giao chiến làm cho nhật mang cùng ánh trăng hào quang đều bị che trùng xuống. Phong vân biến sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Khúc khúc khắc, như thế nào, ta đây chiêu làm sao? Mã Tiêu Minh đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn đối diện quỳ một gối xuống ở mặt đất đế thích thiên nói. Không sai, quả nhiên thiên tư hơn người, trước ngươi nói ta tư chất kém quả nhiên không sai. Đế thích thiên chậm rãi đứng lên, xem ra sớm bóp chết người như ngươi xác thực không có sai, nếu như lại cho ngươi mấy chục năm thành thời gian dài, cho dù là hôm nay ta cũng không dám nói có thể vững vàng ngăn chặn ngươi. Lau bên mép tràn ra máu tươi, đế thích thiên trên mặt xuất hiện ung dung ý cười, ngươi cú đấm này lại có thể đem ta, thánh tâm trường sinh quyết, hồi phục lực lượng đều triệt để đánh diệt, càng là đánh tan trong cơ thể ta khoảng 3 phần 10 công lực, ngươi đủ để tự tiêu. Chỉ là, bên trong cơ thể ngươi bây giờ còn sót lại bao nhiêu công lực đây? Đế thích thiên chậm rãi nói, dùng ra như vậy một chiêu, bên trong cơ thể ngươi chỉ sợ một tia chân kình cũng không có, không phải vậy trước sấn ta trọng thương thời gian, hoàn toàn có thể tiến công không muốn, mở rộng thương thế của ta. Chính như đế thích thiên nói, lúc này Mã Tiêu Minh trong cơ thể một tia nội lực cũng không. Không chỉ như thế, trong cơ thể càng là thủng trăm ngàn lỗ, nếu như không phải lưu giữ chút ít tiên thuật trả cờ dạ đang từ từ chữa trị bộ thân thể này, chỉ sợ bộ thân thể này đang đánh ra trước cái kia hội tụ suốt đời công lực một quyền thời gian, cũng đã từ tế bào mức độ bắt đầu hỏng mất. Dù sao, toàn bộ công lực phát ra và vân vân, đối với thân thể nhất định là có cực kỳ to lớn tổn thương, huống chi, ở công gia cú đấm kia trước, Mã Tiêu Minh mở ra tiên nhân hình thức, dùng mất rồi phần lớn tiên thuật trả cờ dạ tăng cường uy lực của một quyền này. Lúc này Mã Tiêu Minh một điểm đều không thể nhúc đích, đế thích thiên tựa hồ cũng phát hiện hắn lúc này tình hình, hắn từng bước một đi lên phía trước, đứng ở Mã Tiêu Minh trước người của. Như vậy, trung nguyên đệ nhất cao thủ, đệ nhất thiên hạ người, hiện tại có thể nói cho ta biết, của ngươi di ngôn là cái gì chưa? Đăng bởi. Chương 131, Đế Thiên Thần Quyết. Mã Tiêu Minh cứ như vậy nhìn trước mặt đế thích thiên, đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất lớn thanh. Ha ha ha, di ngôn gì? Ngươi căn bản cũng không dám giết ta. Mã Tiêu Minh như chặt đinh chém sắt nói, ngươi như giết ta, toàn bộ thiên hạ hội, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều sẽ đối địch với ngươi, sợ chết ngươi sẽ mạo loại này nguy hiểm sao? Đế thích thiên kinh ngạc, sau đó thấy buồn cười, nói, ha ha, không nghĩ tới nếu nói đệ nhất thiên hạ người đang đối mặt tử vong thời điểm cũng là cùng người bình thường như thế, chỉ cần là cọng cỏ liền tóm lấy không tha sao. Buồn cười quá, ngươi cho rằng ta cùng người bình thường như thế sẽ vì thiên hạ đại nghĩa mệnh không? Ta đánh giá cao ngươi. Đế thích thiên lạnh nhạt mà nhìn Mã Tiêu Minh, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Mã Tiêu Minh tựa hồ cũng có một chút giật mình, hỏi, ngươi không sợ bộ kinh vân, nhiếp phong đám người truy sát sao? Tuy rằng ngươi bây giờ công lực thâm hậu, nhưng là thiên hạ hội nhiều cao thủ như vậy, đứng cho ngươi giết cũng làm cho tay ngươi mềm. Hắn còn muốn nói nữa chút gì, đột nhiên chỉ cảm thấy bụng đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lại, một cái hàn băng ngưng tụ thành bảo kiếm dĩ nhiên đâm thủng lồng ngực của mình, mà bảo kiếm một đầu khác thì lại nắm tại đế thích thiên trong tay. Người Mã Tiêu Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hừ, nếu những này chính là ngươi sau cùng di ngôn, như vậy ngươi vậy thì đi thôi. Đế thích thiên cũng là tương đương kiêng kỵ Mã Tiêu Minh hồi phục năng lực, nhất định cũng không cho là điểm ấy thương là có thể giết chết hắn. Hắn đem băng kiếm từ Mã Tiêu Minh trong cơ thể rút ra, đang muốn đem đeo đầu. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên như vậy làm. Mã Tiêu Minh thanh âm lần thứ hai truyền đến. Đế thích thiên cười lạnh một tiếng, đã quá muộn im bặt đi. Bởi vì, hắn phát hiện một chuyện. Chuyện này chính là tựa hồ, thật giống tiếng nói không phải người trước mặt phát ra, mà là sau lưng truyền đến. Ở đế thích thiên cảm ứng bên trong, sau lưng trong vòng mấy chục trượng căn bản không có người. Lấy đế thích thiên hôm nay công lực, dĩ nhiên có người có thể lặn xuống phía sau hắn gần như vậy khoảng cách mà không bị hắn phát hiện, đây là đáng sợ đến mức nào. Hắn lại cũng không kịp nhớ đem trước mặt nửa chết nửa sống Mã Tiêu Minh đeo đầu, mà là chậm rãi quay đầu đi. Ở sau lưng của hắn hai trượng nơi dưới cây lớn, thật sự xuất hiện một người. Một toàn thân mặc hắc giáp người ngồi khoanh chân, khuôn mặt chăn cụ bào phủ. Không nhìn ra lớn lên là cái gì mô dạng. Ở trong tay phải của hắn trên đất, cắm vào một cái cổ điện bảo kiếm. Tuy rằng không nhìn thấy ăn mặc màu đen khôi giáp người mặt mũi. Thế nhưng, nhìn thấy này thân màu đen khôi giáp, như thủy triều ký ức toàn bộ tràn tới. Hơn 20 năm trước, thiên hạ hội đột nhiên thế lực hết sức bành trướng. Mà chuyện này đưa tới đế thích thiên cảnh giác, hắn bắt đầu điều tra, cuối cùng phát hiện chuyện căn nguyên ở trên người một người. Người kia chính là Mã Tiêu Minh. Liền hắn độc thân đi tới thiên hạ hội, hao tốn 2 ngày 2 đêm thời gian mai phục, cuối cùng hung hãn phát động ám sát. Đương nhiên, đối thủ công lực cũng là so với ngay lúc đó Hùng Bá cường một điểm, hắn cũng không có dùng ra toàn lực. Nhưng là dù vậy, Mã Tiêu Minh cũng là bị thương nặng, giữa lúc hắn muốn bắt đầu lúc nói chuyện. Mã Tiêu Minh đột nhiên lấy ra một thân màu đen toàn thân khôi giáp, cấp tốc mặc, sau đó một chiêu kiếm bổ tới. Nếu như không có nhớ lầm, thanh kiếm kia gọi là Trảm Lô. Sau đó hắn rốt cục thể nghiệm được đã rất lâu không có thể nghiệm qua cảm giác thương. Hơn nữa còn là trọng thương, nguy hiểm cho đến rồi tính mạng của mình trọng thương. Tuy rằng sử dụng chiêu kiếm đó qua đi, đối diện Mã Tiêu Minh lảo đảo, thế nhưng hắn cũng không tiếp tục dưới sự công kích đi. Hắn sợ. Kinh Thụy kỳ hạn không có bao nhiêu năm liền sẽ tới, hắn sẽ không đem tính mạng của chính mình đánh cược ở nơi này, đánh cược ở nơi này không giải thích được trên thân thể người. Hắn rút lui. Hắn cũng không còn gặp thân khôi giáp kia, mãi đến tận ngày hôm nay. Quả nhiên trời cao muốn khiến người diệt vong, chứ phải khiến cho điên cuồng. Từ trước đến bây giờ, ngươi không có nhìn thấy này thân màu đen khôi giáp, sẽ không có cảm thấy kỳ quái quá sao. Màu đen khôi giáp người phát ra âm thanh quả thực cùng Mã Tiêu Minh giống như lúc. Không, hắn chính là Mã Tiêu Minh. Thực sự là thật hoài niệm lúc trước cuộc sống tự do tự tại a. Mã Tiêu Minh cảm khái nói, từ khi bị ngươi ám sát sau, không lâu ta liền bắt đầu bế quan, ở bên ngoài cất bước bất quá là phân thân của ta thôi. Có điều cũng phải cảm tạ ngươi, nếu như lúc trước không là của ngươi ám sát thức tỉnh ta, nói không chắc ta hiện tại còn đang thiên hạ hội làm mộng đẹp, không biết trời cao đất rộng đây. Đế Thích Thiên không mỏ ra Mã Tiêu Minh hư thực, có điều công lực nhưng đang kéo dài nhanh chóng hồi phục bên trong. Vì lẽ đó hắn cũng không nội vã, tiếp tục trì hoãn thời gian, há, nếu bế quan vậy thì tốt thật bế quan, để ta giết ngươi cái này phân thân là được rồi, ngươi làm hà còn muốn ra đi tìm cái chết. Mã Tiêu Minh cười cười nói, không thấy rõ ta hư thực trực tiếp động thủ không là được rồi, dùng loại này nhảm chán phép khích tướng có thể tạo được tác dụng gì chứ. Vẫn là nói ngươi bất quá là muốn cho ta thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cho ngươi đầy đủ thời gian cho ngươi khôi phục thương thế của ngươi. Đế Thích Thiên sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Trong lòng hắn dĩ nhiên có dự cảm không ổn. Ở trong ấn tượng của hắn, hơn 20 năm trước Mã Tiêu Minh chính là một cực đoan quả cảm dũng cảm quyết đoán người, mà bây giờ cũng tuyệt đối không phải là đang thăm dò chính mình. Lẽ nào Mã Tiêu Minh sẽ bởi vì không biết hắn Đế Thích Thiên thương thế mà chủ trừ không tiến lên sao? Tuyệt đối sẽ không. Các loại dấu hiệu cho thấy Mã Tiêu Minh đối với này chiến có lòng tin tuyệt đối, thậm chí loại này tự tin đến rồi dù cho hắn lập tức đào tẩu đối phương cũng hoàn toàn chắc chắn bắt giết hắn. Được rồi. Ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung. Chỉ có điều bế quan nhiều năm, thật vất vả bản thể có thể tìm tới cá nhân tán gẫu, vì lẽ đó với ngươi nói thêm vài câu. Đã như vậy, ngươi liền đi theo ta đi. An mặc màu đen khôi giáp Mã Tiêu Minh từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, tay phải rút lên Trảm Lô, hoặc là, ngươi nghĩ đổi một loại phương thức. Ha ha, tiếng cười càng ngày càng vang dội, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai. Ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay ta thôi, nếu hơn 20 năm trước không có đưa ngươi giết chết. Như vậy ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Chết cho ta thôi, Mã Tiêu Minh. Thánh Tâm Trường Sinh Quyết 12 thành công lực. Đế Thiên Thần Quyết Thiên Đế Diệt Thương Sinh. Đế Thích Thiên phía sau xuất hiện đến Thiên Đế bóng người so với trước càng thêm to lớn, nguyên bản chỉ được một thanh Thiên Đế thần kiếm giờ khắc này ở trên bầu trời hiện lên vô số chuôi. Hơi suy nghĩ, mỗi một chuôi Thiên Đế kiếm mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng Mã Tiêu Minh, đông rừng, dường như vạn mũi tên cùng phát giống như hướng Mã Tiêu Minh vọt tới. Quả nhiên ngươi vẫn là không hiểu. Mã Tiêu Minh thở dài, sống hơn 1.000 năm ngươi, cũng sớm đã mục nát đến rồi một loại cực sự nghiêm trọng mức độ. Loại này mục nát không chỉ cho ngươi không thấy rõ chính mình, càng thêm không thấy rõ người khác. Lẽ nào qua lâu như vậy, ngươi cũng không có phát hiện một chuyện sao? Mã Tiêu Minh hoàn toàn không thấy hướng hắn phóng tới Thiên Đế kiếm bóng mở. Trong nháy mắt, vô số Thiên Đế kiếm liền đâm vào Mã Tiêu Minh thân thể. Đăng bởi. Chương 132, Nan Huynh Nan Đệ. Đế Thích Thiên hỏng mất. Hắn triệt để hỏng mất. Kỳ thực không trách hắn, đổi thành bất cứ người nào đụng tới tình hình như thế đều sẽ hỏng mất. Hắn tân luyện thành, Thánh Tâm Trường Sinh Quyết, có thể nói là trước nay chưa có thần công. Thần công sơ thành, hắn liền cảm nhận được rồi thân thể của chính mình khôi phục thanh xuân, hơn 1.000 năm trước thân thể hắn lớn nhất có sức sống thì loại kia thanh xuân. Hắn đắc ý vô cùng, hắn hoàn toàn tự tin, hắn chính là thiên chi tiêu tử, không, hắn chính là thiên, chính là thần. Cho dù là cái kia để hắn vô cùng e dè người, cái kia bị gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ người, cũng bị hắn một chiêu hoành đến trọng thương. Đáng tiếc, chuyện thế gian này biến hóa đến thật sự là quá nhanh. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đánh bại bất quá là người kia phân thân thôi, mà hắn chân thân đã ở sau khi xuất hiện. Hắn cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, nhiều lắm lại đánh bại hắn một lần thôi, liền hắn dùng ra so với trước càng nhiều hơn công lực, dùng ra so với trước mạnh hơn chiêu thức, hy vọng lần thứ hai một đòn đánh bại hắn. Đáng tiếc, hắn thất bại. Vốn là thất bại cũng không có cái gì quá mức, hắn cũng không phải là không có thất bại qua, lúc trước Võ Vô Địch không phải đánh bại hắn mà. Có điều, phát sinh trước mắt chuyện triệt để đánh tan Đế Thích Thiên. Không, không thể nào, tại sao ngươi một chút việc cũng không có, tại sao ngươi một chút việc cũng không có. Đế Thích Thiên phảng phất giống như bị điên, đếm mãi không hết hàn băng liệt diễm kiếm khí hướng Mã Tiêu Minh tích góp đâm đi, đáng tiếc bất luận uy lực làm sao hung mãnh, kình khí đánh tới Mã Tiêu Minh trên người, thậm chí ngay cả để hắn động đậy uy lực đều thiếu nợ phụ. Nhìn Mã Tiêu Minh cũng không nhúc nhích dáng vẻ, Đế Thích Thiên càng thêm điên cuồng phóng thích công lực của chính mình, đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Từ lúc mới bắt đầu Thiên Đế kiếm bóng mờ, đến lúc sau hàn băng liệt diễm kiếm khí, lại tới cuối cùng thông thường chân khí công kích, mãi đến tận sau cùng cuối cùng, Đế Thích Thiên rốt cục vô lực có quắp ngã xuống đất. Vốn là hắn là có cơ hội trực tiếp chạy đi mà chạy, có điều chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ học ở Mã Tiêu Minh trước mặt dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, thậm chí ngay cả Mã Tiêu Minh một cọng tóc gáy đều không thể thương tổn được, hắn không thể nào tiếp thu được, với là chết mệnh công kích, đến cuối cùng liền công lực tiêu hao hết ngã xuống. Đương nhiên, coi như hắn chạy trốn có thể thành công hay không cũng là chưa biết. Ngươi đây rốt cuộc là võ công gì, dĩ nhiên. Dĩ nhiên như vậy. Ta đây cái có thể cũng không phải võ công gì a. Mã Tiêu Minh thanh âm rốt cục lần thứ hai vang lên, cho tới ngươi tại sao không đả thương được nguyên nhân của ta sao? Ha ha, bởi vì, trên người ngươi cái gọi là có thể trường sinh bất lão, thánh tâm trường sinh quyết, công lực nhưng thật ra là công lực của ta a. Ha ha ha, Mã Tiêu Minh một trường đặt tại Đế Thích Thiên trên người, ngươi dùng công lực của ta đến công kích ta, lại làm sao có khả năng thương tổn được ta a? Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bị đặt tại trên trán thủ trưởng hút đi, rốt cục cũng nhịn không được nữa, ngã ngất đi, chỉ là té xịu trước một ý nghĩ nhoáng tới. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hắn là bây giờ cái thời đại này thiên tiêu, có thể, ta thật sự đã qua thì, thôi, chết ở trong tay của hắn, cũng coi như là không sai. Này, tỉnh lại đi. Một thanh âm phảng phất là từ chân trời xa xôi truyền đến, khiến người ta nghe không rõ. Từ Phúc chậm rãi tỉnh lại, mở hai mắt ra. A, nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Từ Phúc nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Thảo nào hắn như vậy, lúc này hắn nằm trên đất, trước mắt một mảnh đen nhánh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Không chỉ như thế, toàn thân càng là vô lực, tay chân đều thì không cách nào nhúc nhích, chỉ có miệng có thể nói chuyện. Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ là Diêm Vương Điện, ta chết? Không, không thể. Ta là thiên, ta là thần, ta làm sao có khả năng chết. Ta Từ Phúc hiển nhiên không thể nào tiếp thu được hiện thực, trí nhớ của hắn vẫn cứ dừng lại ở đánh bại Mã Tiêu Minh đoạn thời gian đó trên, hồn nhiên không nhớ rõ chi sau chuyện đã xảy ra. Từ Phúc đại hống đại khiếu, dùng sức dây rủa, đáng tiếc hết thể đều là phi công, hắn phảng phất thật sự lâm vào trong địa ngục. Trước mắt hắc ám cho Từ Phúc mang đi cực lớn hoảng sợ, hắn đột nhiên phát hiện mình căn bản không có chính mình tưởng tượng ra mạnh mẽ, nếu nói thần, nếu nói thiên. Có điều chỉ là hắc ám liền đánh bại hắn. Rốt cục, hắn ngừng lại, có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là những nguyên nhân gì khác. Này, cái tên nhà ngươi rốt cục tiêu dừng lại. Đột nhiên một thanh âm truyền tới. Ai? Từ Phúc kinh hãi, không nghĩ tới địa ngục lại có người, sự thực này để hắn kinh hãi, có điều nguyên bản đối với bóng tối hoảng sợ dĩ nhiên tản đi không ít. Ngươi chẳng lẽ là quỷ sai, đến đây mang ta đi âm tào địa phủ. Từ Phúc rất nhanh sẽ bác bỏ suy đoán của mình, không. Nơi này chính là địa ngục, làm sao đến ngươi dẫn ta đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, nơi này không phải âm tào địa phủ, ta cũng không phải quỷ sai, ngươi cũng không chết. Cái này thanh âm trầm thấp hồi đáp, sau đó phảng phất biết Từ Phúc vấn đề còn lại, một hơi nói ra hắn muốn biết chuyện tình. Ngươi chẳng qua là bị họ Mã gia hỏa bắt lại, trở thành hắn loại cây chất dinh dưỡng thôi. Ngươi, chất dinh dưỡng? Đúng, hắn là nói như vậy, ngươi bây giờ cả người vô lực đúng không, kỳ thực cẩn thận cảm thụ một chút trên người. Có thể cảm giác được. Bó ở ngươi trên người gì đó chính là rễ cây, chúng ta bây giờ sẽ ở đó cây cây dưới đáy. Cái thanh âm kia rất phiền phức điệu giải thích. Từ Phúc chỉ cảm thấy trước tản đi hoảng sợ lại đã trở về, ngươi là nói hắn loại cây ở lấy ra công lực của ta. Đó là đương nhiên, không phải vậy tại sao ngươi sẽ toàn thân vô lực, tại sao họ Mã gia hỏa sẽ thả chúng ta một con đường sống. Cái thanh âm kia tức giận nói. Cái kia, vậy ngươi cũng là như thế này sao? Đó là tự nhiên. Kỳ thực ngươi nên vui mừng, trước cây kia căn đâm vào trong cơ thể thời điểm, chúng ta ngay cả lời cũng không thể nói, sau đó tên đại gia hỏa kia đến rồi, chúng ta mới có thể mở miệng nói chuyện. Không, không ngừng hai người chúng ta. Còn có ai? Từ Phúc hiển nhiên không ngờ rằng trừ mình ra cùng cái này chủ nhân của thanh âm ở ngoài vẫn còn có những người khác. Đó là tự nhiên, ngoại trừ ta, còn có ta một cái cựu gia được xưng thần hành thái bảo gia hỏa tại đây, sau đó lại tới nữa rồi một con rồng, đón lấy chính là ngươi đi.
Một con rồng.
Vậy ngươi là ai? Từ Phúc hiển nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu, cái này thần hành thái bảo có vẻ như nghe người ta nhắc qua, thật giống chính là Mã Tiêu Minh nói qua một người.
Ha ha ha, ngươi hỏi ta chăng?
Cho ăn, ta với ngươi giảng, ta với ngươi rất hữu duyên à, không phải vậy Kim Trời cũng sẽ không với ngươi giảng nhiều như vậy à, trước đây ta ở trên giang hồ cũng là lừng lẫy nổi danh, còn thành lập một cực lớn tổ chức, ngươi nhất định nghe nói qua chứ?
Từ Phúc hết trô nói rồi, cái tên này là Khôi Hài sao?
Vẫn không có rút đi tính khí lại nổi lên, đột nhiên giống to, đừng nói nhảm, ngươi là ai?
Ta mà, Trường Sinh Bất Tử Chi Thần Lạc.
Đăng bởi.
Chương 133, 20 năm thời gian.
Này rất sao cái quỷ gì?
Mã Tiêu Minh một tiếng oán giận, cái gì Thánh Tâm Trường Sinh Quyết, rõ ràng chính là đem Phượng Huyết, Thanh Linh Quả cùng Long Nguyên Uy Lực Hòa làm một thể, lại sửa Thánh Tâm Quyết mà thành võ công, đổi thang mà không đổi thuốc.
Quả nhiên, đối với Đế Thích Thiên Tư chất chờ mong quá cao là nhất định sẽ thất vọng.
Mã Tiêu Minh lẩm bẩm nói.
Có điều, cũng còn tốt, thu hoạch cũng khá.
Hoàn thành giai đoạn thứ 2 thủ vệ trung nguyên nhiệm vụ, một cấp A chi nhánh nội dung vợ kịch, 50.000 điểm tích phân bỏ vào trong túi, tính ra là tương đương hòa toán. Từ khi hơn 20 năm trước nắm lấy Trường Sinh Bất Tử Chi Thần cùng với thần hành Thái Bảo sau khi, Mã Tiêu Minh cũng không còn rời khỏi Lăng Vân Quật, mà là chuyên tâm nhìn cây lớn lên, chỉ có cây này mới là của hắn hy vọng, tương lai của hắn chân chính.
Sức mạnh.
Vì thế, hắn mặc vào màu đen khôi giáp, từ thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới lấy được đệ nhị thu hoạch lớn Hắc Ám Thánh Y Điệ.
Ai kèm tên gọi, Hắc Ám Thánh Y Điệ.
Ai kèm miêu tả, sức mạnh 20, 1, thể chất 20, 1, nhanh nhẹn 20, 1, thuộc về tính bị hàng rào hạn chế thời gian, thuộc tính bổ trợ biến thành 1 điểm.
Phụ gia nói rõ, đến từ chính thánh đấu sĩ thế giới thần kỳ giáp bảo vệ, uy lực kinh người.
Mã Tiêu Minh 4 duy thuộc tính toàn bộ bị áp chế ở 100 đốt, thực lực tổng hợp không có đạt đến cấp A, chỉ có thể toán làm cấp B đỉnh cao, dù cho tiên nhân hình thức tăng cường võ công uy lực, cũng chỉ có điều thuộc về lượng trên tăng cường, mà Hắc Ám Thánh Y Lý cho hắn thêm điểm này thuộc tính để hắn ba loại thuộc tính tiến vào cấp A cảnh giới, này đã không chỉ có là lượng trên biến hóa, lực lượng bản chất phát sinh ra biến hóa.
Đây là vượt qua cấp B sức mạnh, dù cho Đế Thích Thiên công lực so với trước đây gấp 10 lần tăng, thế nhưng cảnh giới không có đến cấp A, dù cho công lực sâu hơn dày, đối mặt có thể đủ ra bộ phận cấp A lực lượng Mã Tiêu Minh, lại như đối mặt với bánh xe bỏ ngựa thôi, bị ép chết cũng là chuyện rất bình thường.
Vội vã 20 năm.
20 năm thời gian, mây gió biến ảo, giang hồ thành chân vạc mà đứng tư thế, phân biệt làm Thiên Hạ Hội, Thiên Môn, Hoàng Thành.
Tuy rằng Thiên Môn môn chủ Đế Thích Thiên bị Mã Tiêu Minh đánh bại, thế nhưng Đế Thích Thiên đệ tử Lạc Tiên mang theo Hoài Không trở lại Thiên Môn, do Hoài Không kế nhiệm Thiên Môn môn chủ, nàng tiến hành phụ tá, dĩ nhiên thành công ổn định Thiên Môn tình thế, sau đó càng là dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách. Thực lực không giảm mà lại tăng, thành công ở trên giang hồ đứng vững vàng vị trí.
Chuyện này không chỉ chấn kinh rồi toàn bộ thiên hạ, càng làm cho Mã Tiêu Minh kinh điệu nhãn cầu.
Có điều nhìn thấy Thiên Môn trong ngực trống không dẫn dắt đi phát triển không ngừng, cũng không có đi tới đường rẽ, liền liền không có làm thêm can thiệp.
Mã Tiêu Minh 60 đại thọ thời khắc, Phong, Vân, Lãng ba vị đường chủ đồng thời đi tới Đông Doanh, làm cho Thiên Thần Hoàng đến đây chúc thọ, đáng thương một đám Đông Doanh cao thủ không có người nào là Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đám người đối thủ. Hơi có chút sức chiến đấu chính là Đông Doanh một lãnh đời môn phái Ẩn Kiếm Lưu, môn chủ chuẩn nhân Thiên Ẩn xuất chiến Bộ Kinh Vân đám người, đáng tiếc trong vòng trăm chiêu đã bị Bộ Kinh Vân Huyền Vân kiếm quyết giết đến thất bại thảm hại.
Thiên Thần Hoàng bất đắc dĩ đến đây chúc thọ, là thì toàn bộ Trung Nguyên cùng có vinh yên.
Đáng tiếc bọn họ không biết là buổi tối hôm đó phát sinh sự, đây mới thực sự là khủng bố.
Ẩn Kiếm Lưu kỳ thực cũng không phải Đông Doanh toàn bộ thực lực, ở môn chủ chuẩn nhân Thiên Ẩn sau lưng kỳ thực ẩn giấu đi hai cái kinh thế cao thủ Đại Ma Thần Tiếu Kinh Thiên, Đại Đường gia Tiếu Ngạo Thế.
Hai người toàn bộ đều là không thấp hơn Đế Thích Thiên cao thủ, ở tiệc mừng thọ sau khi kết thúc nửa đêm phát động đối với Mã Tiêu Minh đánh giết.
Nhưng mà, cũng không có đưa đến tác dụng gì, trên người mặc Hắc Ám Thánh Y Lý Mã Tiêu Minh dễ như ăn cháo liền đánh bại hai người, ở hai người sắp bị bắt ở thời gian, Tiếu Kinh Thiên dũng cảm đứng ra, vì là đệ đệ Tiếu Ngạo Thế chặn lại rồi Mã Tiêu Minh một đòn phải giết, do đó làm cho Tiếu Ngạo Thế chạy trốn, mà mình thì cũng tại chỗ.
Đêm đó qua đi, Đại đương gia Tiếu Ngạo Thế liền ẩn nấp giang hồ, cũng lại tham không tra được tung tích của hắn.
Mã Tiêu Minh 70 đại thọ thời khắc, Vô Danh cùng với Nghĩa huynh Mộ Ứng Hùng cùng đến chúc thọ, tiệc mừng thọ qua đi ba người đồng loạt đi hướng về kiếm mộ phần.
Nguyên lai hai người đem muốn tiến hành quyết đấu, mời Mã Tiêu Minh làm chứng kiến. Mã Tiêu Minh tự nhiên hết sức vui vẻ, tùy tùng hai người đi vào. La Chiến, song phương lưỡng bại câu thương, hai người không có gì sánh kịp kiếm chi tu vi mở ra trong truyền thuyết kiếm giới. Kiếm giới vừa mở, một ở kiếm giới hình thành sinh mệnh Ma Khôi xuất hiện. Ma Khôi tay cầm một cái cùng bộ kinh vân bại vong chi kiếm ngoại hình tương tự kiếm, vô danh mộ ứng hùng hai người bị thương nặng, không cách nào ngăn cản nó. May là Mã Tiêu Minh một độn nhận thuật tự nhiên sinh mạng năng lượng khắc chế Ma Khôi ma khí, cuối cùng đem phong ấn, đuổi về kiếm giới. Không chỉ Ma Khôi bị đuổi về, tất cả kiếm chi ma khí toàn bộ bị đuổi về kiếm giới, miễn đi giang hồ một đại tai nạn, đồng thời cũng làm cho vô danh huynh đệ hai người cảm kích không nớt, dù sao Mã Tiêu Minh tồn tại mới để cho hai người không có phạm vào lỗi lớn. Hai huynh đệ người dắt nhau phụ chậm rãi rời đi, kỳ thực bọn họ không biết là, kiếm giới mở ra thời gian không chỉ Ma Khôi chạy ra kiếm giới, còn có một người kiếm nhạc, cũng là không đi xuống đế thích thiên cao thủ. Đáng tiếc bị tiên nhân hình thức sau khi mở ra Mã Tiêu Minh toàn lực cảm ứng, tìm tới tung tích sau khi song phương đại chiến một trận, tuy rằng kiếm nhạc kiếm đạo tu vi mạnh ngoại hạng, quả thực không đi xuống vô danh mộ ứng hùng đám người, đáng tiếc đối mặt đạt đến cấp A sức mạnh cùng tốc độ băng xương hoàng quyền, sau mười mấy chiêu liền bị toàn lực áp chế, chưa tới 80 chiêu cũng đã bị Mã Tiêu Minh bắt giữ. Sau trận chiến này, giang hồ cũng là thái bình hồi lâu, tại đây dạng và vững vàng định trong hoàn cảnh, theo bộ kinh vân, Nhiếp Phong chờ một đám nguyên bản trẻ tuổi cao thủ trở thành người trung niên, thế hệ trước cao thủ sau khi, một đời mới cao thủ trẻ tuổi cũng là quần quận không ngừng tuân ra. Con trai của bộ kinh vân Bộ Thiên, con gái Bộ Đỉnh, con trai của Nhiếp Phong Nhiếp Phong, lưu ý, Nhiếp Phong con ở đây Phong là đỉnh núi, còn Phong của thằng cha là gió, con gái Nhiếp Tỉnh, Đoạn Lãng hai đứa con trai Đoạn Tỉnh, Đoạn Nghĩa, Tần Sương con gái Tần Hiểu Vân, Hoài Không con trai Hoài Phong, con gái Hoài Nguyệt, Hoài Diệt con trai Hoài Vân, con gái Hoài Ngọc, Kiếm Thần con trai Kiếm Vân. Cao thủ trẻ tuổi nhiều như thế, thế nhưng khiến người ta không nghĩ tới ở trong bọn họ Đỗ Trạng Nguyên dĩ nhiên là Tần Sương con gái Tần Hiểu Vân. Cũng không biết nàng là như thế nào tiến hành tu luyện, một tay băng xương hoàng quyền dĩ nhiên hoàn toàn vượt qua phụ thân hắn Thiên Sương quyền, thậm chí có thiên hạ đệ nhất cao thủ Mã Tiêu Minh sử dụng 7-8 phân uy thế. Có người cười xưng nàng là đệ nhất thiên hạ nữ cao thủ, chỉ là sau đó chuyện cười người của nàng bị đánh đến không thành hình người sau khi, sẽ không có người còn dám ở trước mặt nàng nói câu nói như thế này. Càng có thiên hạ hội nhân sĩ nội bộ để lộ ra tin tức, xưng từng thấy tận mắt nàng cùng Vân Đường chủ luận bàn võ công, sau đó hai người thật sự quyết tâm, Vân Đường chủ dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào làm sao nàng, kinh điệu đầy đất cảm. Đương nhiên nguyên nhân cũng là khiến người ta phi thường không nói gì, Tần Hiểu Vân nói nàng tên bên trong cũng có chứa vân tự, hoàn toàn có thể trở thành phi Vân Đường đường chủ, lúc đó bộ kinh vân cũng không để ý gì tới nàng, làm sao nàng vẫn khiêu khích, cuối cùng bị bức ép cho ra tay nên chiến, kết quả còn đánh một bất phân cao thấp. Chuyện này cũng được thiên hạ hội thế hệ trước trong cao thủ cho cười, đương nhiên bộ kinh vân bản thân cũng không để ý là được rồi. Đăng bởi. Chương 134, 20 năm sau. Sư tổ A, ngươi xem ta hôm nay băng xương hoàng quyền uy lực làm sao? Người nói chuyện chính là Tần Hiểu Vân. Ngồi ở công đường Mã Tiêu Minh cười khổ nói, đương nhiên là cực đoan mạnh mẽ, lại quá mấy năm, sư tổ cũng không sánh nổi ngươi kéo. Tuy rằng ngoài miệng ở tán dương, thầm nghĩ nhưng là một loại tình hình khác. Mỗi tháng đều phải đến phía ta bên này muốn hơn 10 viên thanh linh quả, vẫn đút ngươi đút hơn 10 năm, coi như là một con lợn, cũng bị cho ăn thành cao thủ tuyệt thế được rồi. Đương nhiên, không có như thế tư thế vai hùng hiên ngang, thanh xuân tịnh lệ heo là được rồi. Sư tổ, ngươi lại gạt ta. Nữ hải thông minh nhanh trí vô cùng, từ Mã Tiêu Minh khỏe mắt phần trích phóng to vẻ mặt nhìn thấu hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng tản ra quyền giá tử, chạy đến Mã Tiêu Minh bên người, ôm lấy Mã Tiêu Minh cánh tay. Sư tổ. Lại cho ta một ít thanh linh quả mà, ta cảm giác cái kia không rõ lai lịch tiểu tử công lực lại mạnh rất nhiều, nếu như không phải lần trước ta cực kỳ trình độ phát huy, liền thua ở trên tay người ta. Mã Tiêu Minh dùng còn dư lại tay trái sờ sờ nào trước, bất đắc dĩ nói, cái gì cực kỳ trình độ phát huy, rõ ràng là dở trò lừa bịp, bắt nạt người ta tiểu tử ngốc, làm bộ bị thương lừa người ta tiến lên sau đó đột thi nặng tay, đây cũng không phải là anh hùng gây nên a. Đừng hòng ta lại cho người thanh linh quả. Tần Hiểu Vân sáng giọng, sư tổ, ta nếu như thất bại, không có nhục ngài thiên hạ đệ nhất cao thủ uy danh mà, ta nhưng là khiến băng xương hoàng quyền nhất. Hơn nữa, ta chỉ là một tiểu nữ tử, vốn cũng không phải là cái gì anh hùng. Mã Tiêu Minh không chịu được của nàng quấy nhiễu, vận kinh đưa nàng đánh văng ra, dạy dỗ, rảnh rỗi luyện nhiều một chút công, rèn luyện một hồi võ đạo, công lực của ngươi so với tên tiểu tử kia mạnh đến nỗi không phải một điểm hai điểm, một mực không chịu dưới khổ tâm rèn luyện. Thanh linh quả sức mạnh trồng chất ở trong cơ thể ngươi không có toàn bộ tăng ra, thực sự là lãng phí. Nhân ra một viên thanh linh quả không ăn, đều có thể với ngươi không phân cao thấp, ngươi còn không gãi gãi chặt sao?
Chậm hồi sức, lại nói tiếp, còn có lần trước ngươi làm sao tùy tiện khiêu chiến ngươi Vân Sư Thúc, nếu như không phải ngươi Vân Sư Thúc công lực siêu phàm nhập thánh, sức khống chế cực cường, ngươi sớm đã bị đánh chết.
Tần Hiểu Vân nhất thời một trận lão đại không vui, có điều nhìn thấy Mã Tiêu Minh tâm ý đã quyết, liền không có nhiều hơn dây dưa, cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái.
Nhìn Tần Hiểu Vân cái kia sạch sẽ ánh mắt đáng thương, Mã Tiêu Minh không còn gì để nói.
Ngươi chính là Tiểu Võ.
Mã Tiêu Minh nhìn một chút trước mặt tuổi trẻ tiểu tử, trong lòng một trận than thở, không hổ là có thể cùng Tần Hiểu Vân đánh cho không phân cao thấp người, quang trên người cái kia cô võ đạo khí thế, liền đem một đời mới cao thủ trẻ tuổi toàn bộ so không bằng.
Tên là Tiểu Võ thanh niên hai tay ôm quyền, cung kính nói, chính là, vạn bối lần này đến đây Thiên Hạ Hội, là hy vọng tiền bối có thể gia nhập Hoàng Thành tổ chức Tam Phương Hội Minh.
Tam Phương Hội Minh mấy năm trước do Hoàng Thành đưa ra, hy vọng Thiên Hạ Hội, Thiên Môn, Hoàng Thành ba bên chung sức hợp tác, cộng chế hài hòa thịnh thế.
Không quá Thiên Hạ biết cái này một bên Mã Tiêu Minh vẫn không đồng ý, vì lẽ đó vẫn không có tổ chức.
Nhiều năm trước, Hùng Bá bởi vì tuổi vấn đề rốt cục thoái vị, đem Thiên Hạ Hội chức bang chủ chuyển cho Tần Sương. Mà Tần Sương thì lại lấy Mã Tiêu Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó, đương nhiên sẽ không đi tham gia đổ bỏ Tam Phương Hội Minh.
Hiện tại toàn bộ Trung Nguyên hội phí, Thiên Hạ Hội chiếm 5 thành khoảng trường, Thiên Môn chiếm 3 thành, mà Hoàng Thành ít nhất, chỉ có 2 thành.
Cái này Tam Phương Hội Minh bất quá là Hoàng Thành hy vọng thông qua một ít thủ đoạn gia tăng mình số lượng thôi, từ Mã Chiêu Chi tâm người qua đường đều biết.
Chỉ là không biết Thiên Môn môn chủ hoại không là thế nào bị trong Hoàng Thành người ta nói động, cũng tán thành tổ chức Tam Phương Hội Minh.
Nay không. Phái tới môn hạ tiểu võ đến đây nói tốt cho người.
Tiền bối, Tam Phương Hội Minh chỉ ở mọi người càng tốt mà câu thông hợp tác, cho bách tính mang đến cuộc sống tốt hơn. Thấy Mã Tiêu Minh trầm mặc không nói, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lái bắt đầu khuyên bảo, Mã Đường chủ trạch tâm nhân hậu, nhất định có thể lý giải.
Được rồi.
Mã Tiêu Minh đột nhiên cắt đứt tiểu võ, nhàn nhạt mở miệng, ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều nói.
Hiện nay thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, một mực hoàng thành lòng người nghi ngờ phả thì lại, làm cái gì Tam Phương Hội Minh? Thật sự cho rằng ta không biết bọn họ tính toán điều gì sao, buồn cười.
Thật sâu nhìn chăm chú vào tiểu võ, trầm giọng nói, cho phụ thân ngươi võ vô địch mang câu nói, quá khí cao thủ liền đảng hoàng đợi, nếu như còn muốn đi ra làm mưa làm gió, thì đừng trách ta trừng trị hắn.
Tiểu võ hoàn toàn biến sắc, đang muốn nói cái gì biện giải một hồi thời gian, cũng không ngại phát hiện Mã Tiêu Minh dĩ nhiên rời đi hình đường chẳng biết đi đâu chỗ nào.
Thật nhanh thân pháp, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ là thân pháp ta liền xa xa đuổi không được hắn. Cũng không biết phụ thân cùng hắn ai mạnh ai yếu.
Trong hình đường bộ,
ma chủ, đồng thời cũng là trường sinh bất tử chi thần thế tử, nhìn quay lưng nàng mà đứng Mã Tiêu Minh, do hỏi, hôm nay cục diện không phải vẫn luôn là ngươi nghĩ thấy hình ảnh sao?
Chỉ cần hiện tại ba mới có thể ngồi xuống hòa đàm, thành lập tam quyền phân lập chế độ, như vậy thì có thể đạt đến ngươi mang tới trong sách dân chủ cảnh giới, ngươi lại vì sao không chịu hòa đàm đây?
Mã Tiêu Minh xoay người, nhìn ma chủ, tự tiếu phi tiếu nói, thật sự là thế này phải không?
Ta liền hỏi ngươi một điểm, ba bên đàm phán sau khi, lấy ai làm chủ?
Tự nhiên là Thiên Hạ Hội.
Ma chủ không chút nghỉ ngợi nói.
Ha ha, như vậy Hoàng Thành cùng Thiên Môn sẽ đồng ý sao?
Mã Tiêu Minh tiếp tục hỏi, ta là nói, chờ thế hệ trước cao thủ từ trần sau khi, Thiên Hạ Hội còn có thể bảo hộ chính mình tuyệt đối vị trí chủ đạo sao?
Ma chủ trầm mặc.
Ngươi cũng biết đáp án, đến lúc đó vẫn là sẽ lên tranh chấp, phân tranh mở màn chỉ có thể lần thứ hai kéo dài thôi.
Mã Tiêu Minh cười nói.
Cử hành đàm phán, lấy các ngươi tuổi thọ, hoàn toàn có thể mang cho thiên hạ mấy trăm năm ổn định, mà không đàm phán ma chủ đột nhiên cũng không nói ra được.
Mã Tiêu Minh lạnh nhạt nói, coi như không đàm phán, chúng ta vẫn cứ có thể trấn áp thiên hạ mấy trăm năm.
Vì lẽ đó đơn giản mà nói, chính là thiên hạ Thái Bình toàn bộ do thiên hạ hội chúng ta tới chống đỡ thôi, đàm phán hay không căn bản lên không là cái gì lớn tác dụng.
Ma chủ khẩu khí lần thứ nhất tràn đầy không, đây thật sự là dân chủ sao?
Mã Tiêu Minh xoay người. Không hề trả lời vấn đề này.
Đáng tiếc là, hắn không nhìn thấy ma chủ trong mắt đột nhiên trở nên ánh mắt kiên định.
Nếu con đường này không thể thực hiện được, như vậy chúng ta đổi con đường đi là được rồi.
Ma chủ phảng phất lầm bầm lầu bầu, cũng không có cùng Mã Tiêu Minh chào hỏi liền trực tiếp ly khai.
Đổi con đường sao, không biết ngươi cuối cùng lựa chọn là cái gì, ngàn vạn thanh âm kế tiếp hầu như chỉ có Mã Tiêu Minh mình có thể nghe thấy, không để cho ta thất vọng à.
Lăng Vân Đại Phật năm dặm ở ngoài. Một vị giữ lại địa trung hải kiểu tóc lão nhân tóc trắng ra nhìn đại Phật trên đỉnh đầu lọng che nhập thần.
Nơi này chính là ngươi cội nguồn sao? Lão nhân tóc trắng lẩm bẩm nói, thiên thu đại kiếp nhân vật then chốt sẽ là ngươi sao?
Đăng bởi.
Chương 135, đầu mối.
Thiên hạ đệ nhất cao thủ xưng hô ngày hôm qua phảng phất còn dừng lại ở giang hồ mọi người bên hai, đến rồi ngày hôm nay lại dĩ nhiên đã biến thành nhà độc tài. Khái nhân thiên hạ hội ban bố một cái mệnh lệnh, cấm võ lệnh. Bỏ qua một bên cái kia mấy trăm từng cái văn, cấm võ lệnh biểu đạt ý tứ chỉ có một, dân gian cấm võ. Đương nhiên, không có bao quát thiên môn, hoàng thành cùng thiên hạ hội. Hết thể môn phái bắt đầu từ bây giờ thu thụ môn đồ đều phải lấy được được thiên hạ sẽ tương ứng đường khẩu xét duyệt, đồng thời nhất định phải tạo sách đăng ký. Một ít hung lệ võ học cũng không chuẩn tiếp tục truyền lưu, một khi phát hiện lập tức tiêu hủy. Mà đã tập được tương tự võ học người, thì lại nhét vào nghiêm mật trong theo dõi, để ngừa làm ác. Môn phái thành lập cũng phải đi thiên hạ hội tiến hành xin, chỉ có rồi tương ứng điều kiện mới có thể được phép thành lập. Không chỉ như thế, một ít thiết chế đồ dùng thêm công tác phường như đao cụ điếm các loại cũng đều phải phục tùng thiên hạ hội điều khiển, đao thương kiếm kích các loại vật phẩm toàn bộ bị xếp vào quản chế, không cho phép tư nhân nắm giữ, giao phay, cái quốc loại hình dụng cụ bán ra cũng nhất định phải tiến hành đăng ký. Cùng với cái khác từng cái chân thành, cũng là vì hạn chế dân gian vũ lực, chỉ có hoàng thành, thiên môn cùng thiên hạ hội không bị ảnh hưởng. Ở những môn phái khác xem ra nhưng là một loại tình hình khác, thiên hạ hội thế lực đã bành trướng tới cực điểm. Mã Tiêu Minh làm môn phái liên hợp hội hội trưởng đã bắt đầu cắt giảm liên hợp hội bên trong những môn phái khác quyền lực, thậm chí không phải liên hợp hội môn phái quyền lực cũng cùng nhau suy yếu, mà thiên môn cùng hoàng thành một phần lớn thực lực cũng là đến từ với những môn phái này. Ở bề ngoài không nhúc nhích hoàng thành cùng thiên môn, trên thực tế đây, mọi người trong lòng đều rõ ràng, cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thiên môn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói, họ Mã rõ ràng muốn độc tài quyền to, một nhà độc đại a. Thiên môn bên trong, Tiểu Võ, ngươi đã trở về. Đương nhiệm thiên môn môn chủ Hoài không nhìn Tiểu Võ, nguyên bản ưu sầu sắc mặt giãn ra một ít, không biết phía sau ngươi vị tiền bối này là. Hoài không thê tử Lạc Tiên nhưng là một mặt ngưng trọng nhìn Tiểu Võ sau lưng vị kia uy mãnh nam tử, Võ Vô Địch, ngươi tới thiên môn làm cái gì? Võ Vô Địch, đã từng chính diện đánh ngã Đế Thích Thiên nam nhân, để ý cũng không có để ý đến nàng, trực tiếp mặt hướng Hoài không nói, bây giờ tình thế không ổn, ta được trong hoàng thành người nhờ vả, mang đến một phong cho thư tín của ngươi. Từ trong lồng ngực móc ra một phong phổ phổ thông thông thư tín, nhẹ nhàng hơi vung tay, thư tín liền bay đến Hoài không trước mặt. Hoài không đưa tay tiếp được, cũng không kiêng dè mọi người tại đây. Trực tiếp lấy ra giấy viết thư xem, toàn bộ xem xong, đã là nhíu chặt lông mày, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc không nớt. Hắn dù sao vì thiên hạ lập công lớn, thiên hạ nhiều năm như vậy đều thái bình vô sự, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, hắn không thể không kể công, bây giờ chúng ta Hoài không tựa hồ phi thường khó có thể dưới quyết định, làm như vậy liệu sẽ quá mức. Còn chưa nói hết, đã bị Võ Vô Địch hào phóng âm thanh đánh gãy, hắn đã không phải nguyên bản cái kia một lòng vì công hắn, quyền lực tuyệt đối sản sinh tuyệt đối hủ bại, hắn hiện tại kiêu ngạo chi tâm ngày càng tăng lên, đã là dã tâm bừng bừng, muốn nắm lấy cái kia sau cùng chí tôn vị trí. Hoài không vẫn cứ cảm thấy khó có thể tin, mở miệng nói, ta đã từng cùng hắn ở chung qua một đoạn thời gian, hắn không phải là người như thế, coi như bây giờ nổi lên một điểm biến hóa, nhưng chúng ta nhiều hơn khuyên can, mới có thể để hắn quay đầu lại. Võ Vô Địch thấy vậy cũng không muốn quên nhiều, chỉ để lại câu nói sau cùng liền quay đầu rời đi. Quá khứ là quá khứ, bây giờ là hiện tại. Chờ ngươi hắn chân chính tâm ý sau khi lại lựa chọn làm sao làm đi. Đừng quên, Trung Nguyên sau này Thái Bình không thể thiếu muốn hy vọng ngươi, ngươi tự lo lấy đi. Hoài không nhưng là lâm vào mình trong suy tư. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Lạc Tiên nhưng là nhìn một con vẻ u sầu trợ phu, thương mà không giúp được gì. Sư phụ! Ngươi hôm nay cho đòi ta đến không biết vì chuyện gì. Nhìn trước mặt đã niên mại Hùng Bá, Tần Sương vẫn như cũ vẫn duy trì đầy đủ kính cần hỏi. Hùng Bá sờ sờ mình đã hoa dâm một mảnh râu mép, cười ha hả nói, ngồi xuống đi, chúng ta hai thầy trò đã lâu không có tụ họp một chút, ngày hôm nay từ từ nói chuyện. Tần Sương nhưng là cúi đầu xin lỗi, sư phụ, sợ là không được, thiên hạ hội muốn chấn áp những kia bị cấm võ lệnh xâm phạm lợi ích môn phái, sự vụ quá mức bận rộn, nếu như không có cái gì khẩn yếu chi chuyện. Đồ Nhi hãy đi về trước. Làm nhiều năm thiên hạ hội, Tần Sương cũng không tiếp tục là Hùng Bá cái kia xin nghe sư mệnh đại đồ đệ, bắt đầu có mình chủ trương. Hùng Bá không cho rằng nỗ, vẫn cứ cười ha hả nói, kỳ thực hôm nay tới, đang muốn với ngươi thương nghị cấm võ lệnh việc. Bây giờ Trung Nguyên mới vừa bình tĩnh một trận, hội chủ liền đưa ra cấm võ, liệu sẽ quá mức sốt ruột. Tần Sương do dự đã lâu, mới nhẹ giọng nói, kỳ thực ta cũng cảm thấy Mã Đường chủ nóng vội, chỉ là tâm ý của hắn đã quyết, ta cũng khuyên không trở lại. Chỉ có thể vâng theo chỉ thị của hắn. Hùng Bá thở dài, nhưng trong lòng thì biết Tần Sương kỳ thực không nắm chắc được cấm võ lệnh đến cùng là tốt hay xấu, chỉ là trước Mã Tiêu Minh quyết sách liền căn bản không có sai lầm, cho nên mới đối với mệnh lệnh của hắn tín phục không ngớt. Tần bang chủ, kỳ thực ngày hôm nay Hùng bang chủ gọi ngươi tới là chủ ý của ta. Một cô gái đột nhiên từ Hùng bá sau lưng trong bóng tối tránh ra. Một tin tức náo động thiên hạ, tiền nhiệm võ lâm thần thoại vô danh giới chiến thiếp khiêu chiến đương nhiệm võ lâm thần thoại. Đương nhiệm võ lâm thần thoại chính là có trung nguyên đệ nhất cao thủ danh xưng Mã Tiêu Minh. Trang tỷ đấu này hấp dẫn toàn bộ giang hồ chú ý lực, tựa hồ tất cả mọi người bị trận này có 1-0-2 quyết chiến hấp dẫn. Đương nhiên có rất ít người biết kỳ thực ban đầu ở kiếm tông trong hầm băng hai người đã đấu qua, mà cùng chiến chư vị cũng không có trắng trận tuyên dương qua chuyện này. Vì lẽ đó ở trong mắt người khác xem ra, đây chính là hai người lần đầu tiên quyết chiến, ở tại hắn người giang hồ trong mắt, quyết chiến chân tướng kỳ thực là như vậy họ Mã gia hỏa càng ngày càng ngông cuồng, làm ra một cái gì cấm võ lệnh muốn một nhà độc đại, mà nhiều lần cứu vớt trung nguyên vô danh nhưng là dũng cảm đứng ra, quyết chiến Mã Tiêu Minh, đánh vỡ dã tâm của hắn. Khiêu chiến địa điểm thì bị chọn làm Lăng Vân Đại Phật nơi, chỗ này nhiều năm trước từng bị Nam Lân kiếm thủ, Tuyết Ẩm cùng Đao hai người chọn làm đất quyết chiến, cũng là tương đương có kỷ niệm ý nghĩa. Mà ở xa xôi Phủ Dư quốc nội, thì lại xảy ra như vậy một đoạn đối thoại. Thánh Vương, lần này đại chiến, không biết ngươi là có hay không tham gia. Đương nhiệm Thiên Thần Hoàng đối mặt với đối diện Phủ Dư quốc chủ, trầm giọng hỏi. Đối diện tóc vàng anh Tuấn Nam Tử nhưng là thờ ơ cười cận, hắn từng làm việc chính là ta trước đã từng lý tưởng A. Ta thì tại sao muốn phản đối hắn đây? Thiên Thần Hoàng cười cười nói, đáng tiếc thực hiện đại đồng lý tưởng người không phải còn ngươi. Nam tử tóc vàng không lên tiếng, hiển nhiên cũng là nội tâm dao động. Thấy vậy, Thiên Thần Hoàng lại thêm một cây đuốc, trầm giọng nói, không nói cái này, lẽ nào ngươi liền không muốn để cho người trong thiên hạ mở mang ngươi ít năm như vậy khổ luyện tuyệt học sao? Đăng bởi. Chương 136, đại chiến bắt đầu. Lăng Vân Sơn tê loan phong trên, lọng tre dưới cây lớn. Bốn phía đều là rậm rạp chẳng chị quan chiến đoàn người, mà Mã Tiêu Minh thì lại độc thân ngồi ở đại thụ dưới đáy, quanh người hoàn toàn trống trải. Không người nào dám tiếp cận hắn quanh người trong phạm vi 10 trượng. Chỉ có một người ngoại trừ. Nhìn trước mặt nam tử tóc vàng, Mã Tiêu Minh rất bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi làm đánh bại ta, đã nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị rất nhiều năm. Không sai. Tóc vàng anh Tuấn Nam Tử cuồng ngạo nói, vì khắc chế của ngươi băng xương hoàng quyền, ta cố ý tìm một núi lửa đang hoạt động, bầu trời mặt trời chói chang trên cao, dưới chân dung nham cuồn cuộn, ở vào tình thế như vậy, ta khổ tâm nghiên cứu, sáng chế ra đủ để khắc chế của ngươi. Liệt Nhật Hỏa Thần Quyền. Ngươi liền thanh thản ổn định địa tiếp thu của ngươi thất bại thôi. Sau khi nói xong không biết nghĩ tới điều gì, ha ha cuồng tiếu lên. Liệt Nhật, còn Hỏa Thần Quyền, ta đi. Mã Tiêu Minh thầm nói, ta đã cho ta băng xương hoàng quyền danh tự này đã đủ tỏa, bây giờ thấy cái này cái quỷ gì Liệt Nhật Hỏa Thần Quyền, không tên ăn lòng. Nam tử tóc vàng nhìn thấy Mã Tiêu Minh ngây người, nhưng cũng không có trong bóng tối đánh lén, mà là chào hỏi một tiếng, hoán trở về hắn thần, mới tiếp tục nói. Xem chiêu đi, Liệt Nhật Hỏa Thần Quyền chiêu thứ nhất xích nhật chói chang. Tuy rằng nam tử tóc vàng, cũng chính là Phù Dư quốc chủ Thánh Vương lúc nói chuyện đậu một điểm, thế nhưng công phu quyền cước vẫn là tương đối vững chắc, một quyền vừa ra, phô thiên cái địa hỏa diễm cũng theo quyền mà đến, dường như ánh mặt trời chiếu khắp, không thể chống đối. Mã Tiêu Minh song quyền run lên, băng xương hoàng quyền thức thứ nhất thiên lý băng phong cũng là thuận lợi ra. Băng cùng lửa. Nam tử tóc vàng cũng không có khoác lác. Hán Liệt Nhật Hỏa Thần Quyền xác thực ở tương đương trình độ trên khắc chế Mã Tiêu Minh băng xương hoàng quyền. Đáng tiếc, Mã Tiêu Minh nội lực so với hắn thâm hậu hơn nhiều, cũng không lâu lắm, tóc vàng Thánh Vương đã là không kiên trì được, dùng ra Liệt Nhật Hỏa Thần Quyền chiêu thứ hai ánh sáng mặt trời lưu hương. Nghe được Thánh Vương hô lên cái này chiêu thức tên sau, Mã Tiêu Minh không khỏi tức xạ mặt lại, nhân gia Thanh Liên cư sĩ nói là Lư Sơn, người dĩ nhiên chiếu chính là núi lửa đang hoạt động, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Có điều núi lửa đang hoạt động có thể là thật sẽ sinh ra yên vụ, chỉ là rốt cuộc là màu gì cũng rất khó nói. Trở lại chiêu này uy lực tới, đây thật ra là Thánh Vương quan sát được núi lửa phun trào mà sáng lập ra chiêu thức, cú đấm này có thể cho rằng là chiêu thứ nhất lên cấp hay, nguyên bản hỏa kính nội liễm đích thực lực không ngừng bộc phát ra, tầm thường cao thủ không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Đáng tiếc đối mặt là Mã Tiêu Minh, băng xương hoàng quyền chiêu thứ hai vạn lý tuyết phiêu. Với lúc là đem trên một chiêu thiên lý băng phong hàn kính bạo phát tăng mạnh. Cùng Thánh Vương sáng lập ra tuyệt học có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Rất nhanh Thánh Vương lại khiêng không được, chiêu thứ ba cũng là dùng được. Liệt Nhật Hỏa Thần Quyền thức thứ ba nhật xuất đông phương. Dĩ nhiên không phải duy ta bất bại, mà là xuất từ Thanh Liên cư sĩ, mặt trời mọc vào đi, Thánh Vương lấy trong đó sáu long tâm ý, đem quyền kình hóa thành hình rồng, chính là chí dương cực nóng đại nhật hỏa long. Sáu con rồng lửa gào thét xoay quanh, ở Mã Tiêu Minh quanh người đi khắp, dường như muốn nhào tới trên người hắn cắn xé. Chỉ là cũng bị Mã Tiêu Minh băng xương hoàng quyền thức thứ ba sơn vũ ngân xà khắc. Thánh Vương chiến đến lúc này, cũng là rõ ràng nhất định phải nắm suất toàn lực. Liệt Nhật Hỏa Thần Quyền cuối cùng áo nghĩa Xích Đế mặt trời mới mọc. Xích Đế tức là Hỏa Thần Trúc Dung, chiêu này đem Thái Dương chi hỏa cùng dung nham nóng rực hòa làm một thể, thiên hỏa địa hỏa giao thái, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Đáng tiếc, ở Mã Tiêu Minh Băng Xương Hoàng Quyền thức thứ tư nguyên chỉ trá tượng trước mặt, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Nói đến Thánh Vương cũng là xui xẻo, nếu như trong hai người lực so sánh, như vậy Lưu Ý Cảnh trên càng cao hơn một tầng Liệt Nhật Hỏa Thần Quyền là có rất lớn khả năng đánh bại Băng Xương Hoàng Quyền. Đáng tiếc nội lực không kịp Mã Tiêu Minh, vốn là tồn tại khắc chế đã biến thành bị khắc chế. Thánh Vương thua thất bại thảm hại, hắn lảo đảo đi rồi, hiển nhiên không tiếp thụ được chính mình khinh địch như vậy liền thất bại, có điều cũng không có cách nào, chỉ trách hắn chọn sai đối thủ. Vô Danh, nếu đến rồi, vậy thì đánh đi, không muốn ma ma thẳng thạo. Đánh bại Thánh Vương vị này cao thủ tuyệt thế, Mã Tiêu Minh phảng phất chưa từng xảy ra gì cả dường như, trực tiếp mở miệng hướng về Vô Danh khiêu chiến. Cung kính không bằng tuân mệnh. Vô Danh quả nhiên đã đến, hơn 30 năm trước, ta từ lâu bại vào tay ngươi, bản không mặt mũi nào lần thứ hai khiêu chiến ngươi. Những năm này sự tiến bộ của ngươi to lớn khiến người ta khó có thể tưởng tượng, ta tự hỏi cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn, vạn vạn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là vì hiện nay thiên hạ bách tính, ta không thể không chiến. Mã Tiêu Minh tự trào tự phúng địa cười cận, mở miệng nói, khổ như thế chứ. Vô Danh không nói thêm nữa, Vạn Kiếm Quy Tông dĩ nhiên sử dụng. Không hổ là kiếm tông trăm ngàn năm qua người số một mới, cũng không thẹn với hắn thiên kiếm uy danh, hôm nay Vạn Kiếm Quy Tông vừa ra, võ lâm quần hùng bảo kiếm toàn bộ tự mình ra khỏi vỏ, hướng Vô Danh, phảng phất như hành lễ. Giữa bầu trời xuất hiện vô số kiếm khí, hiện vạn ngàn hình dạng, sau đó dường như vạn lưu về hải giống như vậy, hội tụ với Vô Danh nơi, hình thành một cái tuyệt thế bảo kiếm thiên kiếm. Thật một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông, được lắm thiên kiếm Vô Danh. Toàn bộ quá trình làm người ta nhìn mà than thở. Mã Tiêu Minh cũng không cắt đứt hắn, mặc hắn làm. Mã Đường Chủ, đắc tội rồi. Vô Danh kiếm chỉ vung lên, ngưng tụ thành hình thiên kiếm bóng mở hướng về Mã Tiêu Minh đâm tới, ánh mắt của mọi người bao quát tâm thần phảng phất đều bị hấp dẫn ở trên thân kiếm, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Thật chói mắt một thanh kiếm, thật chói mắt một người. Đã như vậy, cái kia cho ngươi cũng xem kiếm pháp của ta. Mã Tiêu Minh rút ra bên cạnh từ lâu không cần chạm lô, cười văn nói, ta chỉ có một chiêu kiếm. Giết chết kiếm. Thoát thai từ Vô Danh vô thượng kiếm đạo vô minh đạo. Vô minh đạo băng xương lưu áo nghĩa thời đại băng hà. Hóa quyền làm kiếm, nếu như nói xuân về hoa nở đại diện cho thế giới sinh mệnh lực lượng, như vậy thời đại băng hà là được đại diện cho lạnh như băng sức mạnh tử vong. Đây là triệt đầu triệt đuôi giết người kiếm thuật, cùng trời kiếm đại biểu sinh mệnh an lành lực lượng hoàn toàn đối lập. Chiêu này áo nghĩa vừa ra, thiên kiếm bóng mở tốc độ phi hành liền bắt đầu chậm lại, càng ngày càng chậm, mãi đến tận Mã Tiêu Minh trước người hoàn toàn biến mất không gặp. Mà phá hoại thiên kiếm bóng mở tử vong kiếm khí thì lại vẫn là hướng Vô Danh tuần tới. Tử vong tốc độ kiếm khí là như vậy chi chậm, thế nhưng là lại là kiên định như vậy không rời, phảng phất người đối mặt tử vong giống như vậy, bất luận làm ra nhiều hơn nữa nỗ lực, đều không cách nào tránh khỏi nó đến. Này chính là thời đại băng hà, không phải sức người có thể chống cự một chiêu. Dù cho người này là Vô Danh, cũng không được. Chiêu này vẫn bị chặn lại, thời đại băng hà không thẹn với tử vong tên, Vô Danh đã lại nổi lên không thể. Đương nhiên, nếu như chỉ có Vô Danh một người, hắn là vạn vạn không ngăn được một chiêu này. Thế nhưng, hắn có một vị huynh đệ, một vị tình đồng thủ túc không phải thân huynh đệ của huynh đệ. Người kia là được Mộ Ứng Hùng. Hai người, hai cái kiếm, lần thứ hai hội tụ, hai vị anh hùng, hai thanh anh hùng kiếm, anh hùng lòng son, đan tâm, hòa lẫn, đồng tâm hiệp lực, chặn lại rồi thời đại băng hà, điều này đại biểu thiên nhiên sức mạnh tử vong vô thượng một chiêu. Đáng tiếc, không chỉ Vô Danh. Liền ngay cả Mộ Ứng Hùng cũng không cách nào tái chiến. Đăng bởi. Chương 137, chỉ trích. Quân hùng đại chỉ. Còn có ai có thể đánh bại dưới tàng cây vị kia tĩnh tọa nam tử, liên tiếp đánh bại thiên hạ hiếm có đỉnh cao cao thủ, rồi lại phảng phất uống mấy chén trà như thế đơn giản, kia không tốn sức chút nào khí. Trời cao a, cứu lấy chúng ta đi, chúng ta đối mặt là như vậy quái vật sao? Quân hùng mang tâm sự riêng, nhưng suy nghĩ trong lòng đến biện pháp giải quyết dĩ nhiên là nhất trí kinh người. Tựa hồ là mọi người tâm nguyện cầu khẩn đánh động trời cao, lúc này, thật sự có một người đứng dậy. Một vị tóc trắng xóa, trên mặt tràn đầy chập tối khí lão nhân. Mà người này chính là Hùng Bá. Không sai, chính là thiên hạ hội trước nhâm bang chủ Hùng Bá. Chẳng những là hắn, bên cạnh hắn dĩ nhiên theo trước đã rời đi Thánh Vương. Phảng phất nổi lên phản ứng dây chuyền, lại có mấy người xuất hiện. Một trên tay hiện đầy vết thương tay của tàn người đàn ông trung niên, một tóc trắng phơ hung mãnh nam tử, một vị đầu đầy tóc đỏ nam tử. Cuối cùng nhưng là một vị hết sức cô gái xinh đẹp. Mã Tiêu Minh lừa đời lấy tiếng, làm hết thể đều chẳng qua là vì thỏa mãn hắn tư dục thôi mở miệng trước tự nhiên là Hùng Bá, là Mã Tiêu Minh bạn nối khố, liệt kê tội danh của hắn tự nhiên có vẻ khá là có sức thuyết phục. Nói như thế nào đây, nếu như ở đây đích thực cũng chỉ là đến đây xem cuộc chiến cao thủ võ lâm, như vậy vẫn là không cách nào để cho bọn họ tin tưởng Mã Tiêu Minh thật sự chính là hùng bá nói loại người như vậy. Đáng tiếc, phần lớn quan chiến cao thủ đều là thiên hạ hội lễ xin mời mà đến, làm thiên hạ hội trước nhâm bang chủ hùng bá bảy mưu đặt kế hiện nhâm bang chủ Tần Sương mời một ít hắn bằng hưu, tự nhiên là rất hợp tình đồng thời rất hợp lý a. Tiếp theo ngay ở một nhóm người quần căm phẫn sục sôi tiếng hò hét bên trong, toàn bộ hiện trường toàn bộ đốt bắt đi. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ, dù sao trước liền bại ba vị đỉnh cao cao thủ như uống nước uy thế vẫn còn, trung nguyên đệ nhất cao thủ, đệ nhất thiên hạ người uy thế vẫn còn, tại sao có thể có người làm chim đầu đàn đây? Hơn nữa, cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng hùng bá lời giải thích. Này không, liền có một người nhảy ra ngoài. Hoàn toàn là nói bậy, Mã Đường chủ đối với trung nguyên công lao mọi người đều biết, hắn làm người càng là rõ như ban ngày. Mà ngươi, thân làm thiên hạ hội bang chủ, tuy rằng chúng ta trẻ tuổi không biết ngươi làm chuyện gì, có công lao gì, có điều tra của ta nhưng là đem thiên hạ hội từ nhỏ làm những chuyện như vậy đều báo cho ta nghe xong. Nếu nói từ nhỏ chuyện, tự nhiên là được Mã Tiêu Minh gia nhập trước hùng bá thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết cái kia một bộ. Hùng bá khẽ mỉm cười một cái, ngậm miệng không nói chuyện này, vẫn là tự mình nói với mình nói, họ Mã trở lên những chuyện kia bất quá là tiểu ác thôi, hắn chân chính đại ác nhưng là. Phía sau hắn cây to này, quân hùng không tìm được manh mối, chỉ có một số ít người đoán được một điểm chân tướng. Thợ săn công đoàn tốt nhất khen thưởng thanh linh quả, nói vậy nhiều năm như vậy tất cả mọi người kiến thức qua đi, này này thanh linh quả khởi nguồn, mọi người có biết hay không là nơi nào đây? Không sai, chính là Lăng Vân Đại Phật nơi này, trước mặt chúng ta gốc đại thụ che trời sản xuất thiên bảo. Quân hùng ánh mắt của toàn bộ thả ra hào quang. Ha ha, lần này đại chiến là khó được võ lâm thịnh điện, xem cuộc chiến quần hùng cao thủ trên căn bản đều là võ lâm tinh anh nhất nhóm người kia, mà nhóm người này phần lớn đều là hình đường hạ hạt thợ săn công hội thành viên cao cấp, tự nhiên rõ ràng thanh linh quả hàng nghĩa, cùng với trước mặt cây đại thụ này giá trị. Cái kia, quả thực chính là thiên hạ lớn nhất kho báu A, không có một trong. Không có gì môn phái gốc gác, võ học, thần binh có thể cùng được với cây to này. Làm tất cả mọi người lộ ra ánh mắt tham lam thời gian. Đó là đáng sợ đến mức nào, ngàn người chỉ, vô bệnh mà chết, huống chi ở đây làm sao dừng ngàn người. Chỉ có Mã Tiêu Minh vẫn cứ cho rằng không nhìn thấy, cũng không làm bất kỳ biện bạch. Đương nhiên, thấy Mã Tiêu Minh không chút nào cản trở mình diễn thuyết, hùng bá cũng vui vẻ đến như vậy, tiếp tục yêu sách liên tục. Này khỏa linh mục từ lúc nhiều năm trước liền bị các ngươi trước mặt Mã Đường chủ đoạt được, đáng tiếc như vậy trời sinh linh vật, vốn nên người trong thiên hạ tổng cộng có chi, mà hắn nhưng một mình chiếm đoạt nó. Đưa nó sản xuất làm khen thưởng đem đổi lấy các ngươi mồ hôi cùng nỗ lực, đây là bực nào ích kỷ, đáng thẹn. Có thể, mấy người, mấy chục người, thậm chí hơn trăm người đều không nhất định dám đứng ra đối mặt Mã Tiêu Minh. Thế nhưng, hơn ngàn người, mấy ngàn người đây. Vậy thì nhất định dám, pháp không trách chúng, dù cho cuối cùng bị Mã Đường chủ triệu tập cao thủ trấn áp thôi, nói vậy lấy Mã Đường chủ trạch tâm nhân hậu, chỉ cần đến lúc đó chịu thua nhận sai, đạo một tiếng chính mình bị ma quỷ ám ảnh, biết vậy chẳng làm. Mã Đường chủ là có thể tha thứ nhóm người mình. Liên mọi người không sai, chính là tiếng phụ họa nổi lên, mà người đều cũng có từ chúng tâm lý, theo mấy chục thanh mới đầu, lại có một ít người tổ chức, lên tiếng phê phán chi tiếng nổ lớn. Đơn giản chính là đem linh thụ còn khắp thiên hạ người, biết sai có thể cải thiện lớn lao yên các loại nói, hạt nhân tư tưởng chỉ có một, cho ăn, ngươi chiếm đoạt nhiều năm như vậy, cũng nên để chúng ta uống chút canh thịt đi. Mã Tiêu Minh đối mặt như vậy loạn giống, vẫn cứ hờ hững tự nhiên. Đang muốn mở miệng nói chút gì, lại bị một người thanh đánh gãy. Nói hưu nói vượng, đơn giản là dục ra chi tội, ta có thể xưa nay chưa từng nghe nói này khỏa linh thụ, coi như thật sự có, thanh linh quả ở Mã Đường chủ gia nhập thiên hạ hội trước có thể cũng chưa từng xuất hiện, vì sao một mực chỉ có Mã Đường chủ có thể phát hiện thanh linh quả. Người nói chuyện là được trước vì là Mã Tiêu Minh cãi lại người, ta, xuyên thục thanh vân kiếm môn môn chủ Trương Thanh Vân, cái thứ nhất không tin Mã Đường chủ sẽ là tư tàng linh thụ người. Chiếu ta xem đến. Hẳn là Mã Đường chủ nhọc nhằn khổ sở tìm tới cây này, cũng đưa nó đào tạo ra, tạo phúc người trong thiên hạ. Đây quả thực là đại công vô tư điện phạm A. Không sai, Trương Thí chủ nói rất đúng. Thân làm thiên hạ hội bang chủ, nhà trước bang chủ hùng tiền bối ngươi, như vậy nói xấu Mã Đường chủ, rốt cuộc là có ý gì? Nói chuyện tán thành người chính là Hà Dương Đại Nhật Tông Tông chủ Minh Pháp.